Chương 393. Vào luân hồi. Chương 393. Vào luân hồi, ngươi bây giờ đã là Minh phủ chi chủ, Minh phủ ở giữa ức vạn sinh linh luân hồi chuyển diệt, đều là ngươi một người ý niệm mà định ra. Cực kỳ lâu về sau, Xích Đế vừa rồi đi đến Lục Trần bên cạnh, thanh âm mang theo suy yếu chi ý mà nói tiền bối, Ma Tôn tỷ tỷ nàng còn có sống sót cơ hội sao? Lục Trần ngẩng đầu, giống như là mờ mịt hài tử giống như hỏi Ma Tôn tỷ tỷ, ngươi gọi nàng như vậy sao? Xích Đế đắng chát cười cười, sau đó lại khẽ lắc đầu, cô khó mà nói, chỉ có thể nói có lẽ sẽ có một chút hy vọng sống. Hắn thở dài một tiếng lại nói, Tô Nguyệt Tiên trải qua sinh tử vừa rồi luyện hóa kia Minh phủ chí bảo, nhưng bất quá một canh giờ, chính là cưỡng ép bóc ra mà ra, lại thêm chi chịu thần đạo một kiếm chỗ chạm, cho dù là hồn phách cũng là tan thành mây khói, cũng không có cái gì có thể luân hồi chuyển thế con đường có thể đi. Xích Đế thản nhiên bẩm báo, trong giọng nói cũng là mang theo sầu bi chi sắc. Lục Trần ngốc lăng nguyên địa, giống như là vô phương ứng đối hải tử đồng dạng. Hắn hiếm khi lộ ra như vậy thần sắc, từ trước đến nay luôn luôn lấy cao nhân dáng vẻ chỉ điểm giang sơn. Nhưng lúc này giờ phút này, Lục Trần lại không có cái gì cao nhân dáng vẻ, thật giống như chính mình cũng không phải là cái gì xưa nay chưa từng có người tu hành, mà là bởi vì rốt cuộc ăn không được bánh quế đứa nhỏ đồng dạng, mờ mịt vô phương ứng đối, không biết đường đi, nhưng cũng không phải là nói hoàn toàn không có cơ hội, hồn chất còn có chút ít bị cô thu liễm tại vong xuyên hà bên trong, lấy vong xuyên hà nước lẫn nhau, có lẽ có hướng một ngày, có thể có sinh cơ cũng có nói. Xích Đế ngừng lại một chút, lúc này còn nói thêm, hắn kỳ thật cũng biết cơ hội này xa vời, gần như tại không, nhưng tóm lại coi là thử nghiệm, có thể nhường thanh niên trước mắt người có thể thoáng tỉnh lại. Quả nhiên, Lục Trần nghe nói như thế lúc trong con ngươi lập tức tránh lộ sáng ngời sát thái, quét qua lúc trước xu hướng suy tàn tiền bối không có gạt ta. Lục Trần kích động mà nói, thậm chí ngay cả mình trong lòng bàn tay bị lưỡi kiếm quẹt làm bị thương cũng không có chú ý cũng không có, ngươi thân là Minh phụ chi chủ, tự nhiên có thể dò xét tới kia một tia hồn chất chỗ tổn. Xích Đế khẽ lắc đầu nói rằng, Lục Trần run lên trong lòng, lập tức trong tâm hải dẫn hồn đèn uốn lượn không ngừng, thần niệm một cái chớp mắt mà vào vong xuyên hà bên trong. Tại vong xuyên hà chỗ sâu nhất, Lục Trần quả thật gặp được kia tựa như mảnh vỡ đồng dạng điểm sáng đồng bền. Lục Trần toàn thân run rẩy hướng tới gần, thận trọng đem nâng ở nơi lòng bàn tay. Đột nhiên, Lục Trần tựa như nhìn thấy trước mắt có một đạo thải y thân ảnh hiện hiện, nàng dùng loại kia nhìn xem tiểu miêu tiểu cầu một cái ánh mắt nhìn mình, thật giống như đang nói, chỉ có lời của chính ngươi, cũng muốn thật tốt sống sót. Lục Trần cười cười, khóe mắt nước mắt lại một lần bất tranh khí trở xuống. Hắn còn nhớ rõ chính mình mới gặp Tô Nguyệt Tiên lúc, nàng chính là dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình chờ ta. Lục Trần khẽ đọc một tiếng, sau đó lại gọi ra trọn vẹn 32 kiện đại đạo chân khí vờn quanh thành tròn, cùng kia vong xuyên hà nước cùng nhau duy trì lấy kia sợi hồn chất không tiêu tan. Một lúc lâu sau, Lục Trần mở mắt, thần niệm trở lại nhục thân. Hốc mắt của hắn sớm đã ướt át, trên mặt lung lay huyết hồng sắc ánh trăng, cho dù là vong xuyên hà nước tương hộ, một sợi hồn chất cũng nhiều nhất chỉ có thể tồn tại trăm năm, trong vòng trăm năm, nếu ngươi chưa thể tìm được cứu pháp, đó chính là ngươi hai người chân chính từ biệt. Xích Đế thấy Lục Trần thần niệm thu hồi, lập tức thở dài nói rằng ta sẽ tìm được biện pháp. Lục Trần trịnh trọng mà nói, thật giống như tại ương thuận cái gì lời thề đồng dạng. Có gió thổi qua, hai người cũng sẽ không tiếp tục ngôn ngữ, trầm mặc nhìn xem vong xuyên hà nước quần quần không ngừng. Một lúc lâu sau, Lục Trần lại ngẩng đầu hỏi tiền bối có phải hay không có một vị người thường cần đi một chuyến luân hồi đường. Xích Đế thoáng sững sờ, hắn vốn là muốn Lục Trần tâm hơi hơi yên tĩnh nhắc lại đến đây sự tình, nhưng không nghĩ Lục Trần vậy mà chủ động hỏi hoàn toàn chính xác, nói đến hôm nay chi cục là bởi vì cô mà lên, cô thẹn với hai người các ngươi. Xích Đế thở dài mà nói, con ngươi bên trong thật có áy náy vẻ mặt. Lục Trần khẽ lắc đầu, oan có đầu nợ có chủ. Kiếm thủ vô cực cùng Minh Đế, đừng mong thoát đi một hai tiền bối đưa nàng gọi ra tới đi, ta hộ tống vào luân hồi chuyển sinh. Lục Trần dừng một chút lại nói, Xích Đế cũng chưa giả mồm thứ gì, lập tức tay áo dài vung lên, ngọn lửa kia chính là nhảy lên mà ra, tại Lục Trần tiếp dẫn bỏ vào kiên lại hà kiệu bên trên. Hỏa diễm tại bay tới kiên lại hà kiệu một sát na ánh nến phiêu hốt, huyền hóa ra hình người. Kia là quần áo màu đỏ đai lưng váy dài nữ tử, nàng ngoái nhìn mà trông, cười cùng nước mắt cùng nhau mà phun tạ ngay. Nàng khẽ gọi một tiếng, giống như là nói mê đồng dạng mang theo không thể tin ý vị. Xích Đế toàn thân run lên, bước chân không vui lại không chậm đi đến nữ tử trước người. Hai người nhìn nhau không nói gì, đem lẫn nhau ôm thật chặt vào trong ngực. Lục Trần nhìn về phía hai người, con người bên trong ánh mắt phức tạp, chờ một chút ánh mắt của hắn rơi vào Xích Đế trên thân, không tự chủ đột nhiên khẽ giật mình. Theo Lục Trần ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy vị kia cổ chi đế giả thân hình dần dần hư hóa, tựa như muốn tan đi trong trời đất đồng dạng. Hắn há to miệng, mong muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng, chỉ là yên lặng nhìn xem kia cùng âu yếm nữ tử ôm nhau cổ chi đế giả. Cổ chi đế giả đều từng quân lâm thiên hạ, gần như không gì làm không được, không gì không có tình trạng. Cho nên đối với bọn hắn mà nói, vốn nên có lại chỉ có trường sinh cái này một cái ý niệm trong đầu mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác Xích Đế cũng không muốn tìm trường sinh, chỉ vì chính mình âu yếm nữ tử có thể sống lại một đời. Về phần đến tột cùng là ấy nấy vẫn là si tình, người bên ngoài tóm lại nói là không rõ. Nhưng không hề nghi ngờ, đó là cái chấp niệm, một cái khó mà buông xuống chấp niệm, đến mức cổ chi đế giả chuẩn bị ở sau lại không tại tái nhập năm vực, quay về đế cảnh phía trên, mà là hoàn toàn dùng cho khiến cho chính mình trong lòng nữ tử phục sinh. Vì thế Xích Đế tính toán mấy cái kỷ nguyên, bất luận là 12 sơn nhân vẫn là Tô Nguyệt Tiên Hoàng Diệp Giao bọn người, đều là tại trong ván cờ, lắt thành đầu này cứu rỗi con đường. Cho nên lúc trước đối Lục Trần lời nói, cảm thấy mình đối với Lục Trần cùng Tô Nguyệt Tiên vấn tâm hổ thẹn cũng không phải là cái gì nói ngoa, mà là đích đích xác xác nghĩ như vậy. Đương nhiên Lục Trần cũng hiểu biết ân ân đoán đoán đến tột cùng nên tìm ai tính, việc này mặc dù bởi vì Xích Đế mà lên, nhưng hắn cũng không tới có cần phải đi truy cứu Xích Đế chi trách tình trạng tại ngay. Ngươi, vong xuyên hà nước quần quần ở giữa, tên gọi biết thế nữ tử tóm lại là gặp được kia Xích Đế thân ảnh chậm rãi tiêu tán, giống như là chậm xa đồng dạng tại trong ngực của nàng dần dần hóa phiêu hốt hư vô. Xích Đế không nói tiếng nào, khoe miệng lại là treo ý cười, thật giống như mảy may không phát hiện được chính mình muốn tiêu tán đồng dạng, ta nói qua sẽ không để cho ngươi chết. Cuối cùng của cuối cùng, hắn rốt cục mở miệng nói một câu như vậy. Mà lúc này giờ phút này, nữ tử đã khóc không thành tiếng, nghẹn ngào không ngừng. Xích Đế lại lần nữa đem nữ tử ôm vào trong ngực, có thể đã hư hóa hắn lại chỉ có thể ôm không. Thời khắc hấp hối, hắn quay đầu nhìn về phía Lục Trần, con ngươi bên trong giống như là đang nói cái gì. Mặc dù hắn không có mở miệng, nhưng Lục Trần biết được hắn muốn nói thứ gì. Lục Trần khẽ gật đầu, Xích Đế thân hình lúc này mới tan đi trong trời đất. Lần này đại chiến hao hết đế giả tâm huyết, lại thêm chi lấy toàn thần tu vi thay Lục Trần rèn luyện thần tính, vốn cũng không có nhục thân hồn phách tự nhiên là rốt cuộc không chịu nổi, như vậy tan thành mây khói, hóa thành khói bụi tạ ngai. Tạ ngai. Nữ tử nước mắt rơi như mưa, áo đỏ rêu rao, lại cũng không lộ ra tiên diễm, ngược lại ở đằng kia nước mắt phụ trợ nhìn xuống mười phần bi thương. Nàng nửa đổ vào đại hà kiều bên trên, suy nghĩ xuất thần nhìn xem Xích Đế lúc trước chỗ đứng chi địa. Bây giờ nơi đó bỏ không bóng người, giống như lúc trước Lục Trần thấy đồng dạng. Lục Trần thần niệm đã qua, đem Xích Đế kia bộ phận linh trí cũng giấu tại vòng xuyên hà đáy chỗ. Tuy nói đây chỉ có một chút sinh cơ, nhưng cũng hầu như tốt hơn hoàn toàn không có nửa điểm hy vọng tiền bối, nên lên đường. Lục Trần khẽ thở dài nói rằng. Nữ tử lắc đầu, nàng ngồi dưới đất, hai mắt vô thần nhìn về phía vòng xuyên hà nước tiền bối, hắn còn có một chút hy vọng sống vẫn còn tồn tại, nếu có cơ hội, ta chắc chắn đem cứu sống. Lục Trần mắt thấy nữ tử kia cưới linh cũng có chút phù phiếm, lập tức vội vàng lên tiếng nói rằng. Nữ tử ngoảnh mặt làm ngơ, tựa như là bị kéo ra hồn linh, là như con rối chưa tu hành hồn linh chi thân gian đại hà kiểu không thể ở lâu, dù là ta vì thế ở giữa minh phủ chi chủ, cũng không thể bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Tiền bối còn mời nhập lục đạo luân hồi bên trong quay về năm vực, đợi đến ngày sau an dọn tiền bối có phục sinh cơ hội, cho dù là mênh mông năm vực, tiền bối cũng tất nhiên có thể tìm được thân ảnh của ngươi. Lục Trần an ủi mà nói, không muốn thấy Xích Đế mấy cái kỷ nguyên tâm huyết phó mặc đánh cược đế giả tất cả đi đổi một cái ô yếm nữ tử cơ hội sống lại, tự nhiên là không muốn phục sinh sau lại tiêu tán. Nghe nói như thế, nữ tử kia hai con ngươi bên trong mới một tia sát thái, nàng dáng chống đỡ lấy thân thể đứng dậy, sau đó lung la lung lay lảo đảo nghiêng ngã hướng kia lục đạo luân hồi mà đi. Lục Trần nhất niệm đảo qua, một sợi tử khí tiếp đón được nữ tử hồn linh phía trên mang theo này khí nhập nhân đạo, sinh mà làm tử vi đạo thai, còn mời tiền bối thật tốt sống sót, đợi đến Xích Đế tiền bối trở lại thế gian này. Lục Trần chân thành mà nói, thân làm minh phủ chi chủ, Lục Trần đã có thể chấp trưởng cảnh nội ước vạn hồn linh chi luân hồi chuyển diệt, mà tiện tay lấy ra vong xuyên hà bên trong một sợi đạo thai tử khí, liền đủ để tạo nên ngày sau thánh địa thế gian chí tôn một vị thần nữ. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, tại cái này minh phủ bên trong, Lục Trần chính là duy nhất chúa tể người, có thể xưng thần minh, nắm giữ lấy tuyệt đối quyền cùng lực. Có thể loại cảm giác này cũng không mỹ hảo, ngược lại là làm cho người có một chút bực bội. Mại Hà Kiều bên trên, kia nữ tử áo đỏ chậm rãi đi tới Mại Hà Kiều bị ngã chỗ, đứng ở lục đạo luân hồi phía dưới. Nàng chậm rãi xoay người, hướng Lục Trần nói tiếng cảm ơn. Sau đó ánh mắt vượt qua Lục Trần hướng tại chỗ rất xa mà trông, thật giống như cùng Xích Đế bốn mắt nhìn nhau đồng dạng. Chương 394, một kiếm mà qua. Chương 394, một kiếm mà qua. Quen biết người liên tiếp rời đi, giờ này phút này, toàn bộ minh phủ liền giống như chỉ còn Lục Trần chính mình đồng dạng, biến vô cùng yên tĩnh. Hắn đứng ở Mại Hà Kiều bên trên, ánh mắt trông về phía xa. Tâu Nguyệt Tiên chết nhường Lục Trần tâm bình tĩnh trở lại, cũng làm cho trái tim của hắn nhiều hơn một phần chấp niệm. Trước đó, Lục Trần bắt thượng Tiên Uyên, kiếm trảm đạo quân, bước lui yêu tộc song đế, đầu tường hội đàm uy hiếp năm vực, đã tới một cái cực kỳ cường thịnh dáng vẻ, dù là Lục Trần từ trước đến nay là bạc, cũng không tránh khỏi vì vậy mà cảm thấy mình sắp xỉ không gì làm không được, vô luận như thế nào đều sẽ thuận buồm xuôi gió xuống dưới. Có thể hiển nhiên thế gian không như ý người, 89/10, dù là Lục Trần cũng không ngoài ý muốn. Làm Tâu Nguyệt Tiên ở trước mặt mình phiêu tán thời điểm, Lục Trần cũng rốt cục biết được cái gì gọi là nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng lúc. Hắn bất lực mà không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tâu Nguyệt Tiên như khói bụi giống như vậy tiêu tán ở trước mắt, đưa tay muốn bắt, nhưng lại cái gì đều bắt không được. Gần như từ biệt bi thống qua đi, Lục Trần kia trước kia có chút sao động tâm rốt cục yên tĩnh trở lại, giống như là mưa to qua đi vũng bùn góc đường, yên tĩnh chỉ có ánh trăng chiếu rọi tiến đến. Giờ này phút này, Mại Hà Kiều ngâm ở huyết hồng sắc sắc trời bên trong, bàn đá xanh khe hở ở giữa đang mở ra hơi mở bị ngạn hoa. Lục Trần ngồi một mình cầu cột, nhìn vong xuyên hà nước quần quần không thôi. Những cái kia từng bị huyết sắc thẩm thấu sông lớn, bây giờ hiện ra mới sinh hồn phách đặc hữu nhạt thanh nhan sắc, giống như là sau cơn mưa mới mang đồng dạng. Đột nhiên có đuôi cá bạc nhảy ra mặt nước, một cái chớp mắt vừa chìm nhập đáy sông. Bọt nước tiếp lấy cuồn cuộn, vòng đi vòng lại, vòng đi vòng lại. Lục Trần vươn tay, đúng là có tinh tế từng sợi sợi tơ từ bốn phương tám hướng rơi vào Lục Trần trong tay. Có anh hài khóc nỉ non cùng với già trên 80 tuổi thở dài theo sợi tơ bên trong truyền đến, cuộc đời một người, tựa như liền giấu tại kia sợi tơ bên trong, từ sinh đến chết, từ ấu đến lão. Hắn bỗng nhiên thấy rõ trên đó mỗi cái sợi tơ đều liên tiếp hai bên bờ tần sinh bị ngạn hoa, thật giống như tại diễn thử lấy cái này ước vạn hồn linh kiếp sau đồng dạng. Giờ tí đồng hồ nước âm thanh từ hư không vang lên, vong xuyên hà nước đột nhiên đảo lưu mà lên, vô số bị ngạn sợi tơ quấn quanh tiến kia vong xuyên hà trong nước, mà Lục Trần cái bóng ở đằng kia trong mặt nước chia ra thành vô số cầm kiếm thân ảnh, mỗi cái thân ảnh đều đang diễn dịch lấy khác biệt kiếm đạo phương pháp. Kiếm đạo ngàn vạn, kiếm thuật vô số, nhưng lúc này giờ phút này, nhưng thật giống như là phải bị Lục Trần nuốt tận đồng dạng, tại mặt nước từng cái thiết diện bên trên hiện lộ mà ra. Phòng trong kiếm chiêu có vô cùng huyền diệu, có nhưng lại cổ phác đến cực điểm, tựa như là trong giang hồ mới học kiếm người mới đồng dạng. Vô số Lục Trần thân ảnh cùng nhau múa kiếm, kiếm ảnh chất tuyệt, tựa như là ngàn vạn sao trời cùng múa đồng dạng. Lục Trần liền như vậy nhắm con ngươi, cảm thụ được kia bị ngạn sợi tơ chống đỡ dưới mặt nước hiện hóa kiếm ảnh. Hắn biết được chính mình đã tới một loại huyền chi lại huyền ngộ đạo thái độ bên trong, nếu là đến ngộ, kiếm đạo tạo nghệ có lẽ sẽ đến một chỗ cực kỳ mức độ kinh người, càng phải siêu việt cái gọi là cực cảnh. Nhưng cái này hiển nhiên không phải cái gì chuyện dễ, đầu chuyển tinh gì, kia huyết nguyệt tuyên cổ bất biến rêu giao lấy toàn bộ minh thổ, có thể Lục Trần từ đầu đến cuối không có tỉnh lại. Hắn không muốn tỉnh lại, một kiếm này đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Nếu là sớm đi liền lĩnh ngộ siêu việt cực đạo một kiếm, có lẽ liền không cần mượn dùng kia thần đạo chi lực, có lẽ cũng sẽ không lại như vậy kết cục. Có thể hiển nhiên, trong nhân thế không có cũng không có cái gì thuốc hối hận. Lục Trần chỉ có thể hướng về phía trước nhìn. Trong thoáng chốc, hắn giống như lại gặp được Tâu Nguyệt Tiên xuất hiện tại trước người mình, nàng giơ cao trường kiếm, giống nhau ngày xưa một người một kiếm, giết hết toàn bộ đông vực kiếm này phía dưới, không có thần tiên, không có yêu ma. Nữ tử cao giọng mà nói, một kiếm mà ra. Lục Trần nhìn qua trước mắt thân ảnh, thật giống như nhiều năm trước lần thứ nhất tại trong giếng nhìn thấy thứ nhất giống như. Phong hoa tuyệt đại, bệ nghệ thiên hạ. Tất cả huyễn tượng bỗng nhiên sụp đổ, tựa như vô số cái thế giới đột nhiên vỡ nát đồng dạng. Lục Trần con ngươi mở ra, cũng là một kiếm mà ra, thiên địa lập tức thất sắc, vạn vật tựa như bởi vì một kiếm này mà vào luân hồi chuyển diện bên trong. Một kiếm này đã phá kiếm đạo chi cực cảnh, tới xưa nay chưa từng có, sau có lẽ cũng không có người đến toàn bộ cảnh giới mới. Cho dù là kia thủ đăng kiếm cực đạo vô cực, nếu là nhìn thấy Lục Trần một kiếm này cũng không khỏi phải vì thế mà sợ hãi thán phục, cảm khái một câu kẻ đến sau cư bên trên. Có thể một kiếm này mặc dù ra, Lục Trần nhưng lại không có cái gì ý vui mừng, mà là có chút mỏi mệt là thu hồi kiếm, đem tiện tay đặt vào bên cạnh. Một người một kiếm liền như vậy ngóng nhìn phương xa, nghe bên thai bọt nước cuộn. Chương 395, máu thai. Chương 395, máu thai. Minh phủ, Vong Xuyên Hà hạ. Vong Xuyên Hà nước cuộn cuộn không thôi ở giữa, có vị nữ tử áo vàng đồng bệnh mà lên, sắc mặt bình tĩnh. Trong mắt của nàng mở ra, trông thấy Mại Hà tiểu bên trên một bộ thanh sam cùng trường kiếm Lục phu tử. Tên gọi Hoàng Diệp Giao nữ tử có chút sợ hai than hô một câu, chỉ cảm thấy đầu mê man, tựa như là một cái rất dài ngộng. Lục Trần nghiêng đầu lại nhìn về phía nữ tử, khẽ gật đầu. Con người bên trong hơi nước hiện hiện, võ đạo thiên nhãn phía dưới, nữ tử mệnh cách vẫn như cũng là vô tướng chi sắc, chỉ là bây giờ các hung phương vị đảo ngược, thành cắt cùng nhau chiếm cứ đầu to, hiển nhiên là bởi vì vượt qua trận này minh phụ chi kiếp, cho nên cắt cùng nhau mới có biến hóa như thế. Lục Trần lần đầu thấy lúc đó, vẫn là tại vương triều cảnh nội, lúc ấy hắn theo tiểu đạo sĩ về tông môn dò xét thảm án diệt môn chân tướng, mà gặp phải thân có hay không cùng nhau mệnh cách Hoàng Diệp Giao, hai người trao đổi thái thượng khai thiên kinh tàn tiên, sau Hoàng Diệp Giao lại tại chân long trong xào huyệt là Lục Trần hộ pháp, xem như một quả không nhỏ duyên phận. Ngày xưa Hoàng Diệp Giao trên người có rất nhiều mê vụ bao phủ, bây giờ Lục Trần tự nhiên đã là toàn bộ biết được. Xích Đế là làm âu yếm nữ tử trọng sinh, bố cục vạn năm dẫn tới 12 sơn nhân công phá minh phủ, dẫn tới minh phủ chí bảo tái hiện tại thế, sau lại ra tay đem minh phủ chí bảo dẫn dắt tới thân có vô tướng mệnh cách Hoàng Diệp Giao trên thân, dùng cái này đến tránh đi 12 sơn nhân tranh đoạt, đợi đến hoàng kim đại thế vạn sự đều đủ sau, Xích Đế mới bắt đầu lạc tử thu quan, đem Hoàng Diệp Giao cùng Tâu Nguyệt Tiên tất cả đều dẫn dắt nhập minh phủ, muốn khiến Tâu Nguyệt Tiên kế thừa chính mình đế giả truyền thừa, sau đó luyện hóa minh phủ chí bảo, trở thành tân nhiệm minh phủ chi chủ, vì chính mình phục sinh trong lòng nữ tử. Nhưng rất hiển nhiên vạn sự luôn không khả năng một mực trôi chảy, dù là Xích Đế tỉ mỉ bố cục vạn năm, có thể chung quy là kém chút làm 12 sơn nhân áo cưới. Cho dù bởi vì Lục Trần chi thế mà khiến cho 12 sơn nhân chưa thể đạt được, có thể sau cùng một cái giá lớn thật là quá lớn chút. Xích Đế cùng Tâu Nguyệt Tiên tất cả đều thân tử đạo tiêu, chỉ có hồn chất lưu tồn ở thế. Mà Vô Cực cùng Minh Đế mặc dù bị thương rất nặng, nhưng tóm lại là chưa chân chính chết đi, sớm muộn có tu dưỡng tốt một ngày, đương nhiên Lục Trần đối với cái này cũng không quan trọng, những người này thiếu, dù sao cũng nên là phải trả phu tử, làm sao lại ở chỗ này? Nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta chỉ cảm thấy làm trận mộng đồng dạng? Hoàng Diệp Giao thuấn thân nhảy vọt, trong chớp mắt đã tới Lục Trần trước người, nàng mờ mịt mà hỏi, con ngươi bên trong tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nàng một bộ hoàng y y, tóc cực kỳ giả dặn dựng thẳng lên, hai đầu lông mày lộ ra cố hào hào khí khái hào hùng, giống như là trong giang hồ nữ hiệp khách đồng dạng, hoàn toàn không bằng danh tự như vậy mang theo giang nam mưa bụi ý thơ. Lục Trần thản nhiên đem chuyện ấy bẩm báo, chỉ là biến mất một chút không muốn cùng người đề cập bi thương sự tình, hóa ra là như vậy, ta nói là gì ta sẽ thân ở nơi này. Hoàng Diệp Giao minh ngộ giống như theo nhau gật đầu, nàng tự bước vào hoàng tuyển cấm khu sau liền đã mất đi ký ức, không biết được chính mình đến tột cùng trải qua cái gì. Lúc này nghe Lục Trần lời nói, chỉ cảm thấy là vạn phần kinh tâm động phách, tựa như sử sách bên trong chỗ ghi lại như vậy sử thi đồng dạng. Nàng nhìn về phía Lục Trần, không khỏi vừa tối tự sợ hai thán phục, chỉ cảm thấy trong thiên hạ lại sẽ có phá cảnh nhanh như vậy tu sĩ. Hai người lần đầu gặp gỡ, Hoàng Diệp Giao cảnh giới còn muốn so Lục Trần cao hơn không ít. Bây giờ mấy năm trôi qua, Lục Trần đã là đứng ở một cái chính mình muốn cũng không dám nghĩ siêu nhiên cảnh giới, thật là quá kinh thế hai tục, bây giờ dẫn hồn đèn tại chi thủ, cũng không thể tháo rời ra trả lại ngươi. Lục Trần nhìn về phía Hoàng Diệp Giao nói rằng. Hoàng Diệp Giao sững sờ một chút, sau đó khẽ lắc đầu, vật này vốn là không phải ta sở hữu, nói thế nào còn. Lời này nàng cũng không phải là bởi vì Lục Trần lúc này cảnh giới siêu nhiên mà nói lời trái lương tâm, chỉ là trải qua việc này về sau, Hoàng Diệp Giao cũng hiểu biết cái này dẫn hồn đèn ý vị như thế nào, cái này liền cổ chi đế giả đều muốn bố cục xong trở mới có thể mưu đồ chi vật, tuyệt đối không phải mình có thể gánh chịu. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, đơn giản như vậy đạo lý, Hoàng Diệp Giao tự nhiên là lòng dạ biết rõ, này thuật kinh này cho ngươi, tính làm ta chờ Xích Đế đưa cho ngươi để ngủ. Lục Trần tay áo vung lên, lại có hai đạo màu vàng quyển trục đồng bệnh mà ra, như tinh quang đồng dạng một cái chớp mắt không có vào Hoàng Diệp Giao mi tâm chỗ tuyệt thế thần thông biết bắt du. Thái thượng khai thiên kinh cả bộ. Cảm giác trong tâm hải bí thuật cùng kinh văn, mà lấy luôn luôn lạnh nhạt tỉnh táo làm việc Hoàng Diệp Giao, giờ này phút này cũng không khỏi trừng to mắt, khó mà áp chế kích động trong lòng thích thú chi tình. Nên biết được tuyệt thế thần thông chi thuật hiếm thấy trên đời, cho dù là chí tôn cũng đều vì chi ra tay đánh nhau, mà bản hoàn tất thái thượng khai thiên kinh càng là chưa từng nghe thấy, chỉ xuất hiện tại cực kỳ xa xôi thời kỳ thượng cổ. Lục Trần tiện tay chính là cái này hai vật đem tặng, thật là nếu như Hoàng Diệp Giao vạn phần giật mình đã tạ phu tử. Một lúc lâu sau, nàng mới cưỡng ép kiềm chế quyết trong lòng sao động chi ý, hướng Lục Trần cung kính nói tạ mà nói. Lục Trần khẽ lắc đầu, một chỉ lại phá vỡ hư không, ngươi muốn đi nơi nào? Hắn nhìn về phía Hoàng Diệp Giao hỏi. Đông vực a, làm phiên phu tử. Hoàng Diệp Giao hơi suy tư một lát nói rằng, nàng vốn là Đông vực thánh địa thánh nữ, chuyện ấy tự nhiên là muốn về tới thánh địa trong tông môn Đông vực sao? Vẫn là không nên đi, ít ngày nữa muốn có trận huyết thai. Lục Trần bình tĩnh mà nói, tiện tay hướng Vong Xuyên Hà bên trong ném đi cục đá. Cục đá chìm vào Vong Xuyên Hà bên trong, không có phát ra nửa điểm tiếng vang huyết thai. Hẳn là lại có cổ chi đế giả muốn đại khai sát giới. Hoàng Diệp Giao kinh hãi một tiếng, có chút không thể tin mà hỏi. Đông vực tuy nói không còn ngày xưa cường thịnh, nhưng tóm lại truyền thừa vạn năm, nội tình vẫn như cũ thâm hậu vô cùng. Trên đời này có thể dẫn tới Đông vực huyết thai, chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia cổ chi đế giả mới đúng ta sẽ đi. Lục Trần ngẩng đầu, nhìn về phía Hoàng Diệp Giao nói rằng. Hoàng Diệp Giao lại là giật mình, chỉ cảm thấy Lục Trần giống như cùng mình trước kia quen thuộc cái kia thanh sam phu tử có chút khác biệt, nhưng đến cùng là nơi nào khác biệt, nàng cũng không thể nói đi lên là bởi vì ma tôn đi. Trong nội tâm nàng âm thầm thì thầm, nhưng lại cũng không hỏi ra lời. Ngày xưa ma tôn Tâu Nguyệt Tiên không để ý Đông vực chí tôn vây giết xả thân mà ra, cứu Lục Trần tại thời khắc sinh tử, lấy hai người giao tình, bây giờ Lục Trần cảnh giới cao như thế, cũng là xác thực sẽ làm ra vì đó báo ngày xưa huyết cửu cử động, vậy ta đi trung thổ tốt. Hoàng Diệp Giao nhìn về phía Lục Trần nói rằng, nàng là cái tính tình nhạt nhẽo người, cũng không đối tông môn có cái gì bao sâu dày tình cảm, biết được việc này sau, nhiều lắm thì cùng mình sư tôn nói chuyện, cũng không tình nguyện đi tranh đoạt vũng nước đục này. Lục Trần khẽ gật đầu, tiện tay lại vạch ra một đầu đường hầm hư không. Hoàng Diệp Giao bước vào trong đó, tại muốn hoàn toàn bước vào thời điểm đột nhiên quay đầu mà trông. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy Lục Trần con ngươi bên trong hiện ra một cỗ bi thương chi ý, giống như là bị che giấu cuối thu lá rách đồng dạng, cứ việc che giấu rất tốt, có thể chính mình vẫn là rõ ràng cảm giác được kia cỗ bi thương chi ý. Có thể nghe Lục Trần nói tới, hắn đã luyện hóa minh phủ chí bảo, trở thành vùng thế giới này chi chủ, lẽ ra nên cao hứng không phải sao? Vì sao lại giống bây giờ như vậy? Chính mình nhìn về phía hắn con ngươi lúc, chỉ có thể cảm thấy một cỗ dường như nước chảy lan tràn ra bi thương. Chương 396, Thiên môn. Chương 396, Thiên môn Đông vực, Côn Lôn Thánh địa. Mỗi giấc một lần Côn Lôn Thánh địa đại tuyển đã tới lâm, toàn bộ Đông vực thậm chí cái khác bốn vực rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi tất cả đều đi Côn Lôn dãy núi, chỉ vì bước vào cái này truyền thừa vạn năm thánh địa trong tông môn. Tuy nói trải qua ngày xưa chân long xảo huyệt một trận chiến, Côn Lôn Thánh địa đế kiếm mất đi, nhưng dù sao cũng là truyền thừa vạn năm lao thánh địa, nội tình chi thâm hậu, vẫn như cũng là có 102 toàn bộ Đông vực, cho nên cũng là có vô số người tu đạo đến đây, ý đồ bái nhập Côn Lôn Thánh địa môn hạ. Côn Lôn dãy núi dưới chân, lít nha lít nhít cầu đạo người tất cả đều ngẩng đầu mà trông, chỉ thấy mặt trời mới mọc lúc, Côn Lôn dãy núi trung 72 phong đồng thời nổi lên kim hà nhan sắc, vạn phần thần thánh rộng rãi. Biển mây quần quần vô cùng, tựa như sóng lớn đồng dạng mãnh liệt, chỉ thấy tại quần quần ở giữa, chợt đến vỡ ra ngàn trượng lớn lỗ hổng, ở đằng kia lỗ hổng phía dưới, có 9 đạo mạ vàng ngọc trụ phá mây mà ra, mỗi cái cán bên trên đều quay quanh lấy sinh động như thật ly long phù điêu, quý vi trắng quan. Kia ly long tự kim trụ phía trên bay lên mà ra, tiếng long ngâm một cái chớp mắt chấn vỡ sương sớm, trong chốc lát, tử khí từ đông phương mà đến, trào lên 3000 dặm, đem trọn vùng trời khung nhuộm thành lưu ly nhan sắc, không hổ là Côn Lôn thánh địa, này giống như cảnh tượng, làm chính là thần tích cũng. Có người tán thưởng mà nói, đầy giấy đều là vẻ sùng bái Côn Lôn thánh địa truyền thừa vạn năm. Tất nhiên là phi phạm, nhà ta huynh trưởng ngay tại phòng trong cầu đạo, chỉ nói người ngoài tuyệt khó có thể tưởng tượng, nơi đó ở giữa là bực nào tiên cảnh. Lại có người có chút tự ngạo mà nói, đề cập kia tại Côn Lôn Thánh địa tu hành nhà mình huynh trưởng, thật giống như chính mình đã là Côn Lôn Thánh địa đệ tử đồng dạng, hai đầu lông mày mang theo vẻ ngạo nhiên, núi này chân quan chi chính là như thế thần tiên thái độ, thật muốn đến bên trong ở giữa tu hành, kia chắc hẳn xác thực không thể so với cái gọi là tiên cảnh kém. Có người phụ họa mà nói, trên mặt lộ ra định nọt ý cười. Giờ này phút này, vô số người tu đạo đều là sợ hãi thán phục lên tiếng, vì đó động dung. Cho dù là không ít tu sĩ thân gia vọng tộc, nhưng tại Côn Lôn Thánh địa địa bộ như vậy hạ, cũng không khỏi kinh thán không thôi. Mà theo kia tử khí bao phủ, chỉ thấy 10 vạn trượng trên không trung, lại hiện hiện tam trọng thiên môn hư ảnh. Dưới nhất tầng tầng kia cửa lâu treo lấy một mặt thủy kính, kia kính quang đảo qua chỗ, chân núi các tu sĩ đỉnh đầu tất cả đều có các loại luồng khí xoáy hiện lộ, tỏ rõ lấy đám người linh mạch căn cốt như thế nào. Mà tầng chót nhất là một đạo bạch ngọc thiên môn, ẩn tại cửu tiêu trong lôi vân, trong khe cửa dò dỉ ra linh khí uốn lượn bay lên, lại ngưng tụ thành thanh loan hình thái, vòng quanh kia lộ vẻ không lộ lôi đỉnh xoáy múa thanh minh. Dưới núi đám người lít nha lít nhít, tựa như một vùng biển mênh mông đồng dạng. Có tự bắc vực mà đến tu sĩ lái chiến xa bằng đồng thau ép qua tầng mây, càng xe bên trên treo huyền minh đại kỳ, múa ở giữa cuốn lên trăm dặm sương gió. Có nam vực vu nữ chân trần đạp trên chín đầu huyền xà, vảy rắn ma sát ở giữa, không tự chủ bắn tung tóe ra u lam lân hỏa, tựa như muốn đốt cháy thiên địa vật vật. Mà đông vực kiếm tu nhóm thì là xếp kiếm trận, kiếm quang như hồng, làm cho người rung động. Càng có tây vực hoang mạc đi tới tăng lữ, mỗi một bước dẫm xuống liền tràn ra một đóa kim liên, sau lưng Phật quang kéo dài 10 dặm không cần bắc vực hiến lãng, nam vực nến duyên, đông vực kiếm linh tử, tây vực viên chân. Bọn hắn vậy mà cũng tới. Bọn hắn đều có tên thiếu niên chí tôn, nghe nói bởi vì tuổi còn quá nhỏ không có gặp phải trung thổ kia ba triệu biết võ, không phải nhất định hiển lộ tài năng. Thậm chí ngay cả bọn hắn cũng tới Côn Lôn Thánh địa, hiển nhiên là vì Côn Lôn Thánh địa trong tuyệt thế thần thông cùng đế giả sát chiêu. Trong lúc nhất thời, đám người lại là liên tiếp sợ hai thán phục, chỉ cảm thấy Côn Lôn Thánh địa quả thật nội tình phi phàm, trừ bỏ trung thổ bên ngoài, bốn vực đều có thiếu niên chí tôn đi mà đến. Keng. Một tiếng chuông vang cắt ngang đám người suy nghĩ, chỉ thấy chuông sớm tự vân liên đẩy ra gợn sóng, mà kia Côn Lôn dãy núi 72 phong tại cùng một lúc sáng lên trận văn. Trong chốc lát, Trận văn chiếu rọi ra đầy trời tinh huy hiện hóa tại chân trời phía trên, mà kia đầy trời tinh hà tụ thành 3000 cấp bậc thềm ngọc, mỗi một giai đều nhấp nhô cực kỳ thượng cổ minh văn, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Biển mây bên trong dâng lên 36 tòa khán đài, Côn Lôn các trưởng lão ngồi ngay ngắn vân sàng, nghi trượng phi phàm. Cầm đầu chính là Côn Lôn thánh chủ, cả người tuyết trắng trường bào, tiên nhân chi tư rất rõ ràng mà bày ra. Chỉ thấy tay áo dài vung lên, kia cửu tiêu phía trên chính là rủ xuống trăm trượng kim bảng, bảng cáo thị phía trên mỗi cái chữ nhỏ đều rất giống tiêu đốt xích diễm đồng dạng làm cho người không dám nhìn thẳng. Đăng cái này thang trời, qua cửu tiêu lôi trì, gõ tam trọng thiên môn, tam kiếp cửu nạn mới có thể nhập ta Côn Lôn. Cao giọng mà nói, thanh âm truyền khắp toàn bộ Côn Lôn dãy núi. Theo lý mà nói, như vậy một giáp một lần đại tuyển vốn không nên có thánh chủ ra mặt, dù sao đối với hắn như vậy chí tôn tu sĩ mà nói, ngàn năm cũng bất quá trong chớp mắt, chớ nói chi là chỉ là một giáp. Sở dĩ lần này tự mình chủ trì đại tuyển, càng là thả ra đại tuyển đoạt giải nhất người nhưng phải tuyệt thế thần thông tin tức, cũng là bởi vì biết được, thế này chính là hoàng kim đại thế, các giống như thiên tiêu nhân vật theo thời thế mà sinh, có lẽ trong này sẽ có không thua gì kia ma tôn tuyệt đỉnh thiên tiêu đối với mình vị kia cái gọi là sư muội. Cho tới hôm nay, vị này Côn Lôn thánh địa đường đường thánh chủ cũng là mười phần tim đập nhanh, nguyên lai tưởng rằng chấn áp thứ 3000 năm, chính mình đã có thể áp đảo trên của hắn, nhưng không nghĩ giao thủ lần nữa, lại bị đoạt đi xích đế chi kiếm. Như vậy vô cùng nhục nhã, tự nhiên khiến cho vạn phần tim đập nhanh, vạn phần ghi hận, kỳ vọng có thể theo cái này hoàng kim đại thế bên trong tìm được tuyệt đại thiên tiêu, không thua kia ma tôn. Giờ này phút này, Côn Lôn thánh địa chủ phong trên đỉnh núi truyền đến long ngâm vượng huyết thanh âm, tại thanh âm này lượn lờ ở giữa, bạch ngọc thiên môn rốt cục hiện lộ ra toàn bộ diện mạo. Vòng cửa chính là hai cái ngậm lấy hỗn độn khí loài rồng, mà cửa đinh chính là chu thiên tinh thần luyện hóa mà thành, cực kỳ rộng rãi tiết khí, tuyệt không phải bình thường thế lực có khả năng nắm giữ. Mà môn kia trong khe càng có linh khí tràn ra, ngưng tụ thành quỷ tương, tựa như cam lâm đồng dạng vẩy hướng kia chân núi vô số cầu đạo người. Các tu sĩ tắm rửa tại cái này cam lộ bên trong, chỉ cảm thấy được trận cực lớn tạo hóa, nhục thân hồn linh vốn là giống thay ra đổi thịt đồng dạng này dịch chính là lôi kiếp tiên dịch, vốn là ta Côn Lôn thánh địa trong môn đệ tử mới có thể có được, hôm nay các tinh cao chiếu, nguyện cùng chư quân cùng hưởng, cũng không mất chư quân đến đây lòng cầu đạo. Côn Lôn thánh chủ lạnh nhạt mà nói, ống tay áo của hắn theo gió mà rêu rao, rất có tiên nhân chi tư. Mà chân núi các tu sĩ cũng lớn tiếng hoan hô lên, hô to Côn Lôn thánh địa cùng Côn Lôn thánh chủ chi danh, chỉ cảm thấy Côn Lôn thánh địa danh bất hư truyền, mà chính mình cũng là chuyến đi này không tệ. Chư vị trưởng lão nhóm cũng là cười nhìn một màn trước mắt, tự chân long xảo huyệt một trận chiến sau, Côn Lôn thánh địa danh dự bị hao tổn, cũng xác thực nên có trận thịnh sự đi đem cái này vẻ lo lắng tản ra. Núi kêu biển gầm tiếng hoan hô bên trong, số người cực ít nghe thấy trường kiếm vạch phá bầu trời thanh âm giữa thiên địa vang vọng. Chỉ thấy có trường kiếm tự cựu thiên bên ngoài mà rơi, một kiếm gây mất bậc thềm ngọc thiên môn. Một bộ thanh sam đạp nát hư không mà đến, thần sắc hờ hững, tựa như thần nhân. Chương 397, Quân Lâm Côn Luân. Chương 397, Quân Lâm Côn Luân. Một kiếm kia mà rơi, làm cho 3000 trên bậc thềm ngọc chạy xuôi linh khí quỳnh tương lịch cuốn thành ngược thác nước, thật giống như bị kiếm khí thiêu đốt đồng dạng một cái chớp mắt tiêu tán. Giống như long hài đứt gây giống như kiếm minh thanh âm vang vọng đất trời, cả tòa Chu Thiên Tinh đấu đại trận ầm vang rung động. Tử khí nhuộm dần lưu ly mái vòm vỡ ra đen nhanh khe, tựa như thiên chi ngấn đồng dạng làm cho người không dám nhìn thẳng. Ai cũng không thể nghĩ đến, kia tiên khí mở mịt các giống như thần tiên khí tượng vậy mà như vậy tùy tiện bị một thanh trường kiếm chém tới, thật giống như ở đằng kia một kiếm phía dưới, vạn pháp cấm tiệt, tất cả yêu ma quỷ quái đều không chỗ ẩn trốn mà lộ ra diện mục thật sự đồng dạng. Một kiếm mà qua, lúc này Côn Lôn dãy núi bất luận là chân núi lít nha lít nhít cầu đạo người vẫn là đỉnh núi trô những cái kia thần tiên tư thái các trưởng lão, tất cả đều nhìn về phía kia độc lập với giữa không trung một bộ thanh sam, trong lòng như có thần nhân nổi trống đồng dạng, rung động không thôi thế gian lại có người dám khiêu khích thánh địa tôn nghiêm. Có người sợ hãi thán phục lên tiếng, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nên biết được cho dù là cường giả chí tôn, cũng tuyệt không dám đích thân tới một tông chi thánh địa khiêu khích, dù là đỉnh cao nhất chí tôn. Dù sao thánh địa truyền thừa vạn năm, bất luận là các giống như đại trận hay là các giống như linh khí sớm đã không sai tụ tập tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, tuyệt không phải là lực lượng một người có thể dung chuyển. Mà lúc này một người một kiếm, không thấy khác khí tức thân ảnh, rất có lấy lực lượng một người mà vẫn kiếm một tông khí thế. Như vậy thần nhân dáng vẻ, tự nhiên là khiến mọi người tại đây tất cả đều rung động không thôi, nhao nhao nghị luận đây là phương nào đại năng, lại sẽ có thần thông như thế, chỉ sợ là một vị bất thế gia chí tôn nhân vật, cùng thánh địa kết có tử thủ. Có một người ngưng thần mà nói, làm ra một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Nói lời này chính là kia Đông Vực Kiếm Linh Tử, vốn là xuất thân hoang cổ thế gia, nếu không phải là vì kia tuyệt thế thần thông, cũng không cần tới đây lại tuyển một chuyến chỉ là như thế, ít nhiều có chút không tự lượng sức, thánh địa chi lực sao mà đáng sợ, mặc cho ngươi đỉnh cao nhất chí tôn, cũng tuyệt kế không thể dung chuyển. Người này lại ra vẻ cao thâm thở dài một tiếng, dẫn tới quanh mình không ít người đều ghé mắt nhìn nhau. Đi theo hắn không tự chủ gật đầu, Côn Lôn thánh địa sao mà cường thịnh, há lại một người có khả năng dung chuyển, người này mặc dù tu tới chí tôn cảnh giới, tâm cảnh lại như thế vội vàng sao động, thật không phải chúng ta điển hình. Lại có người lấy lòng dường như phụ họa kiếm kia linh tử ngữ liệu, lập tức như vậy thở dài lắc đầu, phát biểu lấy chính mình cao kiến đúng, đối. Côn Lôn thánh địa đó là cái gì, truyền thừa vạn năm cự đầu thế lực, kẻ này hung hăng ngang ngược, chắc chắn tự chịu diệt vong. Nghe được hai người kia luận điệu, lúc này không ít trước kia bị Lục Trần một kiếm kia chi vi dọa đến sợ mất mật, chỉ muốn theo cái này lít nha lít nhít trong đám người chạy đi, người cũng đều là nhao nhao lên tiếng phụ họa. Thật giống như đám người nói như vậy lấy, giữa không trung kia nam tử áo xanh liền thật sẽ tự chịu diệt vong đồng dạng. Mà Côn Lôn dãy núi chủ phong bên trên, Côn Lôn thánh chủ toàn thân kinh hãi, trong tâm hải tựa như thiên lôi nổ vang đồng dạng, thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn cũng không giống như dưới đáy những cảnh giới kia bất quá thần du bắt con như vậy người không biết không sợ, xem như trận kia vĩnh dạ trưởng thành nghị sự người một trong, hắn muốn so ở đây bất luận kẻ nào đều càng phải biết được trước mắt cái này một bộ thanh sam đáng sợ. Nên biết được ở đằng kia trận tả hữu toàn bộ Nam vực thậm chí cả hải ngoại cách cục nghị sự bên trên, cơ hồ là cái này một bộ thanh sam người trẻ tuổi một lời đã định chi, thậm chí như thế ngang ngược, nhưng lại chưa thu nhận nhiều ít thế lực phản đối, ngược lại là cực chịu Cảnh Hướng cùng Cơ Gia ưu ái. Cảnh Hướng cùng Cơ Gia đó là cái gì tồn tại? Cảnh Hướng chính là ba đại đế hướng một trong, đế kiếm trấn thủ, vạn cổ trường tồn, lại càng không cần phải nói Thiên Nguyên một trận chiến cảnh đế đã như thế, chính là nhân tộc đệ nhất vị sống ra hai thế cổ chi đế giả, xa không phải bình thường đế giả thế lực có thể so sánh. Mà Cơ Gia càng là nguồn gốc từ Hiên Viên Hoàng Đế một mạch, bàn luận đối nhân tộc tái tạo chi công càng là quá Thiên Nguyên, chỉ là bởi vì từ trước đến nay thân cư cấm địa bên trong, không có ra ngoài không làm người đời biết tới hiểu như vậy. Cho dù dứt bỏ cái này hai đế giả thế lực thư xác nhận, đơn thuần lục trần chính mình, vậy cũng tuyệt không phải là bây giờ Côn Lôn Thánh Địa có khả năng chống lại. Mạnh như Thiên Nguyên, chẳng phải là bị thứ nhất người một kiếm phá hủy vạn năm cơ nghiệp, bây giờ chỉ có thể biến thành năm vực các nhà tu sĩ trẻ tuổi lịch luyện chi địa. Cho nên mắt thấy Lục Trần hiện thân trước tiên, kia Côn Lôn Thánh chủ liền hiểm trước dọa đến đạo tâm vỡ vụn, con người chỗ sâu tràn đầy e ngại vẻ mặt. Chỉ là hắn bây giờ cũng không thể hiện lộ ra, chỉ có thể là miễn cưỡng đứng vững thân hình, bày ra một bộ khí định thần nhàn, một tông chi chủ dáng vẻ không biết Lục Trần đạo hữu tới đây cần làm chuyện gì. Không ngại ngươi ta đi hướng Hậu Sơn tiểu viện tĩnh đàm luận có thể. Côn Lôn Thánh chủ không kiêu ngạo không tự ti mà nói, bên ngoài người nhìn thấy chỉ cảm thấy không hổ là một tông chi chủ, khí lượng to lớn như thế, nhưng không nghĩ đáy lòng chỗ đã là đạo tâm gần như băng liệt. Cái này cũng trách không được Côn Lôn Thánh chủ sẽ có này ý sợ hãi, dù sao cùng Tâu Nguyệt Tiên tử thủ chưa giải, mà Lục Trần cùng Tâu Nguyệt Tiên sống chết có nhau, bây giờ có này cảnh giới thực lực, tính sổ sách cũng là sớm muộn sự tình. Chỉ là Côn Lôn Thánh chủ cũng không nghĩ đến Lục Trần sẽ ở cái này đại điện ngày như thế mà đến, một kiếm này rơi xuống, cơ hồ đại biểu song phương không có bất kỳ cái gì đường lùi, đã được cho không nể mặt mũi không hổ là một tông chi chủ, lần này khí độ là thật là từ xưa đến nay chưa hề có. Giờ này phút này, rất nhiều chân núi cầu đạo người đều vì cái này Côn Lôn Thánh chủ khí độ chết phục, chỉ cảm thấy chính mình cuối cùng là chuyến đi này không tệ. Thậm chí là đã đem chính mình thay vào tới kia Côn Lôn Thánh địa đệ tử bên trong, hô to muốn tru sát kẻ này loại hình lời nói chí tôn nhất niệm nhưng quyết người sinh tử, này mặc dù vạn vạn người, lấy thân niệm, như lòng mang khúc mắc, các ngươi lúc này đã là cổ thi thể. Kia Bắc vực mà đến tu sĩ lạnh lùng mà nói, sau đó kinh ngạc nhìn qua giữa không trung kia một bộ thanh sam. Lục Trần. Rất quen thuộc danh tự. Lục Trần. Lục Trần. Đương nhiên, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, dẫn tới quanh mình người toàn bộ ghé mắt nhìn nhau, lòng đầy nghi hoặc chi sắc các ngươi hết ngồi đại giếng, lại há biết nguyệt chi cao xa. Cái kia gọi Tạ Vô Hại Bắc vực tu sĩ chỉ vào quanh mình người thống mạ một trận, không hề nể mặt mũi. Nếu không phải là xuất thân Bắc vực đại tộc, quanh mình lại có không ít Bắc vực đồng bạn người, chỉ sợ giờ phút này là muốn phạm lên chúng nộ. Một tiếng này kinh hô, Bắc vực những cái kia đồng hành người tất cả đều là hiện ra kinh ngạc vẻ mặt, sau đó đủ mắt nhìn về phía giữa không trung cái kia đạo thanh sam thân ảnh, con người bên trong tràn đầy lòng kính trọng bất luận hắn là nguyệt chi cao xa vẫn là ngày chi rực rỡ cháy mạnh, lúc này nay khác, như thế khiêu khích thánh địa uy nghiêm, ngươi cảm thấy hắn còn có sống sót khả năng. Đám người không dám cùng kia Bắc vực tu sĩ đối lập, chỉ có Kiếm Linh Tử vẻ mặt khinh thường lạnh giọng mà nói: "Thờ nhỏ sinh trưởng tại Đông vực đại tộc, tự nhiên muốn so cái này ngoại vực người biết chắc hiểu Côn Lôn Thánh địa châu đáng sợ. Nên biết hiểu Đông vực thất thánh, đệ tứ nhà, bàn luận bên ngoài thế lực, tại Nam vực bên trong cũng chỉ so trung thổ kém hơn một chút, mà chính là tại nhiều như vậy thế lực to lớn bên trong, Côn Lôn Thánh địa lại là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thánh, vạn cổ đến nay chúa tể lấy toàn bộ Đông vực chìm nổi hương suy, tùy ý ra tay liền có thể ảnh hưởng toàn bộ Đông vực sinh linh sống sót, như vậy thế lực, chỉ có bọn hắn những này Đông vực tu sĩ mới rõ ràng nhất nó châu đáng sợ hết ngồi đáy giếng." Hết ngồi đáy giếng. Tạ Vô Hại mỉa mai cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, như thấy thần nhân. Cửu Thiên Chi Thượng, đối với kia Côn Lôn Thánh chủ ngữ liệu, kia một bộ thanh sam chỉ là mang theo nghi vấn thật đơn giản phun ra mấy chữ thi thể đang nói chuyện. Chương 398, đồ sát. Chương 398, đồ sát. Lời này vừa nói ra, mọi người đều ồn ào. Kia cưỡng ép bày ra một bộ khí định thần nhàn tư thái Côn Lôn Thánh chủ cũng không còn lạnh nhạt, mà là sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn xem Lục Trần bản tọa biết được đạo hữu phi phàm, nhưng lấy lực lượng một người muốn cùng ta cả tòa Côn Lôn Thánh địa là địch, chẳng lẽ quá mức xem thường Côn Lôn nội tình. Hắn nhìn về phía Lục Trần, mang theo ý uy hiếp mà nói: "Giờ này phút này, Côn Lôn Thánh chủ cũng ý thức được hai người cũng không có bất kỳ lượn vòng chỗ trống, chỉ có thể là gửi hy vọng ở tông môn nội tình dùng cái này đến quát lui Lục Trần. Nhưng rất hiển nhiên, Lục Trần không để mình bị đẩy vòng vòng. Chỉ thấy thân ảnh chớp động, một cái chớp mắt đã tới kia Côn Lôn Thánh chủ trước người, sau đó năm ngón tay bốn lượn thành chảo, bóp chặt kia Côn Lôn Thánh chủ cổ họng, giống như tay cầm trứng gà đồng dạng đem nhấc lên. Côn Lôn Thánh chủ liều chết tránh thoát, lại là không hề có tác dụng, chỉ có thể mặc cho Lục Trần đem nhấc lên. Một cái chớp mắt chỉ biến, mọi người đều kinh. Côn Lôn Thánh địa các trưởng lão tất cả đều đứng dậy, có không ít người mong muốn xông đi lên giải vây, cũng là bị thủ tọa mấy vị kia trưởng lão lấy ánh mắt ngăn lại. Cầm đầu vị trưởng lão kia đứng dậy, lấy một bộ trưởng giả dáng vẻ khuyên nhủ: "Tiểu hữu có thù muốn báo, tất nhiên là ngày xưa ân oán, truy nguyên là thánh chủ một người gây nên, hôm nay sinh tử từ tiểu hữu một người định đoạt. Ngoài ra ta Côn Lôn Thánh địa lại nguyện xuất ra ba kiện đại đạo chân khí, một môn tuyệt thế thần thông, một môn đế giả sát chiêu, cùng tiểu hữu biến chiến tranh thành tơ lụa, không biết có thể hay không nhường tiểu hữu bất giận." "Đại trưởng lão, sao có thể?" Sau người có người lên tiếng mong muốn khuyên can kia đại trưởng lão làm ra như vậy quyết định ngậm miệng ngu xuẩn. Kia đại trưởng lão lại là cũng không cho người sau lưng nói dứt lời cơ hội, chính là nổi giận gầm lên một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ âm tàn. Còn lại trưởng lão đều là hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt bối rối. Tại bọn hắn ấn tượng bên trong, vị này đại trưởng lão từ trước đến nay là khí định thần nhàn, thần tiên dáng vẻ, bất luận đối chí tôn nhân vật cũng là đối tông môn vãn bối luôn là một bộ khuôn mặt tươi cười, nhưng hôm nay lại giống như bạo long đồng dạng tuyệt không cho người khác chen vào nói một câu. Lục Trần tiện tay đem kia Côn Lôn Thánh Chủ xem như rác rưởi đồng dạng ném ra, sau đó tiện tay gọi ra một cây trường thương, mạnh mẽ đem đính tại đỉnh núi, làm cho cả tòa Côn Lôn dãy núi tu sĩ đều có thể rõ ràng nhìn thấy kia Côn Lôn Thánh Chủ chật vật thái độ. Mọi người tại giờ này phút này đều là lặng im xuống tới, chẳng ai ngờ rằng kia bị bọn hắn coi là nhân vật thần tiên cự đầu đại năng Côn Lôn Thánh Chủ giờ này phút này vậy mà giống như trứng gà đồng dạng bị người tùy ý làm đủ, không có chút nào sức phản kháng. Tại thời khắc này, trong lòng mọi người tựa như thần sơn đồng dạng Côn Lôn Thánh Địa ầm vang sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Lục Trần vì cái gì chuyên môn chọn thời gian này ra tay? Bởi vì giết người, còn muốn chú tâm. Từ đó về sau, Côn Lôn Thánh Địa cũng sẽ như Thiên Nguyên đồng dạng không còn tồn tại bất luận là có thể làm Thiên Nguyên tán loạn trí tôn nhân vật, quả nhiên đáng sợ. Tạ Vô Hại kinh ngạc nhìn người trước mắt vật, trong lòng vạn phần chấn kinh, không chút nào đến ngừng. Mà trước kia những cái kêu nào náo động đám người cũng không dám tiếp tục lên tiếng, toàn thân run rẩy, biết được cùng kia một bộ thanh sam có như thế nào cách biệt một trời mưa giận. Lục Trần nhìn về phía lão giả kia, hơi có chút nghi ngờ hỏi một câu. Hắn tay áo dài vung lên, liền có kim sắc quyển trục chống rông xuất hiện chậm rãi triển khai, tựa như một bức thiên lý giang sơn đồ đồng dạng cuốn này trục phía trên có khắc tên người đều tự sát mà chết, ta liền có thể cứ thế mà đi. Lục Trần lạnh giọng mà nói, không giận tự uy. Nhìn thấy kia quyển trục phía trên lít nha lít nhít một hàng tính danh, lão giả sắc mặt xanh xám, trong nháy mắt liền không có lúc trước lạnh nhạt vẻ mặt. Kia cầm đầu là Côn Lôn Thánh Chủ, vị thứ hai chính là hắn cái này Côn Lôn Thánh Địa đại trưởng lão Tiểu Hữu không khỏi khinh người quá đáng, vật cực tất phản, thịnh cực tất suy. Lão phu biết được Tiểu Hữu tại Bắc vực giết ra danh tiếng, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Tiểu Hữu liền có thể tại Đông vực chi địa như thế hoành hành không trở ngại. Côn Lôn đại trưởng lão sắc mặt tâm trầm, quanh mình có cực kỳ mênh mông linh khí bắn ra, một cái chớp mắt khiến cho thiên địa biến sắc. Chỉ thấy tại hai tay kết ấn, đạo quan ầm vang nổ tung, tóc trắng tại nổi điên linh khí bên trong chuẩn bị dựng đứng, tựa như nổi giận thái độ. Bản mệnh tinh huyết tự mi tâm chỗ bay ra, huyết châu trên không trung ngưng tụ thành 360 thanh trường kiếm, mỗi thanh trường kiếm đều mang cực kỳ bức nhân phong mang kết trận. Chỉ nghe gầm thét một câu, còn sót lại các trưởng lão cũng nhao nhao lấy hỗn độn chi khí hai tay kết ấn, khí tức bức nhân vô cùng. Cả tòa Côn Lôn dãy núi bắn ra giống như hồng hoang cự thú thức tỉnh giống như buồn bực giống, ở đằng kia 72 phong dưới đáy, chậm rãi hiện ra quấn quanh lấy long thi thanh đồng trận cơ đã qua vào năm, Côn Lôn Thánh Địa hộ tông đại trận lần thứ nhất trước mặt người khác toàn bộ triển khai. 300 dặm tầng mây bị như giấy mỏng giống như xé rách hầu như không còn, dạ mạc sớm một bước giáng lâm, đem trọn vùng trời màn che đậy ở đằng kia long thi quấn quanh trận cơ phía trên, bốn đạo thần thánh mà mở mị thân ảnh hiện hiện đông phương thanh long, phương tây bạch hổ, bắc phương huyền vũ, nam phương chu tức ở trong cổ sử có thể xưng là thần thoại sinh vật bốn đạo thân ảnh hiện hiện, lôi cuốn lấy bản mệnh tinh huy, tại các trưởng lao trên đỉnh đầu kết thành che khuất bầu trời hỗn. Nguyên tinh đồ. Theo tinh đồ trung ương hạ xuống cũng không phải là cái gì có sáng, mà là một đầu cụ tượng hóa ngân hà, nước sông vô tận mà chảy, phòng trong mỗi khỏa, giọt nước đều là thiêu đốt sao băng đồng dạng, hướng Lục Trần tập sát mà đi. Lục Trần liền bên hông bội kiếm cũng không nổ, bất quá nhẹ nhàng ngưng mắt, sau đó hai ngón khép lại, chém ra kiếm khí. Kiếm khí cùng tinh lưu đụng nhau trong nháy mắt, mười vạn trượng không trung nổ tung hình khuyên mênh mông chi khí, chưa rơi xuống đất bậc thềm ngọc hải cốt trong nháy mắt hóa thành khói bụi. Nếu không phải Lục Trần lấy thần niệm che chắn, giờ này phút này, kia chân núi cầu đạo người không có một vị có thể sống xuống tới. Chấn! Tất cả trưởng lão hai tay kết ấn, lại đem lại trận hình biến hóa, chỉ thấy phương tây bạch hổ phương vị đột nhiên hạ xuống thất sát, phá quân, tham lang ba thanh cự nhận. Cự nhận xẹt qua chân trời, biến thành ra quỹ tích lưu lại huyết sắc tinh quỹ, liền tựa như toàn bộ cựu thiên đều bị khắc lên mãi mãi vết rách đồng dạng. Bọn chúng cùng nhau hướng Lục Trần chém tới, tựa như thiên y đồng dạng không thể cản trở. Cho đến lúc này, Lục Trần vừa rồi nhảy lên một cái, huy kiếm mà ra, một kiếm gây mất kia ba thanh cự nhận. Tiếp theo kiếm, cả tòa hộ tông đại trận cơ bị toàn bộ ngăn trở, trong khoảnh khắc chính là tan thành mây khói, tựa như chưa từng tồn tại đồng dạng. 72 chỗ tiên sơn bắt đầu chìm xuống, tam trọng thiên môn bên trên hỗn độn khí tức điên cuồng tiết ra ngoài, thiên địa tựa như lưu ly ngọn vỡ vụn giống như tràn ra mạng nền văn. Thiên chi ngấn đột nhiên hiện ra, lộ ra phòng trong thâm thúy như mực hư không chi địa đại trận bị một kiếm phá, các vị trưởng lao chịu khí tức kia phản vệ đột nhiên phun ra máu tươi, lảo đảo rút lui mấy bước. Bọn hắn ai cũng không thể nghĩ đến, cái này có thể xưng đế giả không ra vô kiên bất tồi hộ tông đại trận lại bị một người một kiếm phá, giống như giấy mỏng đồng dạng, không có nửa điểm sức chống cự. Đại trưởng lao sắc mặt càng phát ra âm trầm, hắn cắn chặt hàm răng, chống rông huyết thư chữ lớn hét to nói, tiểu tử càng rỡ, còn mời ta Côn Lôn chư tổ xuất quan trấn áp. Chỉ thấy huyết thư nhìn thấy mà giật mình hiện lên ở giữa không trung, Lục Trần liền như vậy lặng lặng nhìn, cũng không có cái gì ngăn cản tiến hành. Chân núi, các tu sĩ tất cả đều là ngây ra như phỗng, là thật không thể tin được trước mắt mình thấy. Kia giữa không trung một bộ thanh sam quả nhiên là người sao? Cổ chi đế giả, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Giờ này phút này, không ít cầu đạo người đều là trong lòng sợ hãi chính mình lúc trước đối với vị đại nhân vật này mỉa mai ngữ điệu bị nghe được, một cái ý niệm trong đầu liền muốn lấy tính mạng mình kết thúc, lúc trước ta nói vị đại nhân kia nhiều như vậy nói xấu, chẳng phải là đang tự tìm đường chết. Đại nhân không chấp tiểu nhân có mắt không trọng, có mắt không trọng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều quỳ xuống đất hướng kia một bộ thanh sam xa xa dập đầu. Chỉ có kia Bắc vực tu sĩ Tạ Vô Hại đối với quanh mình người mặt lộ vẻ xem thường vẻ mặt, nếu không phải tôn giả tương hộ, các ngươi lúc này đã tất cả đều là tử thi một bộ, hẳn là thật sự cho rằng các ngươi kia đạo hạnh tầm thường đưa thân vào chí tôn chi tranh chúng được dẹp an nhưng không việc gì. Hắn lạnh giọng mà nói, hướng mọi người nói ra tình hình thực tế. Cho đến lúc này, trước kia lo lắng để phòng đám người vừa rồi lại yên lòng, sùng kính mà e ngại nhìn xem cái kia đạo thanh sam thân ảnh thẳng nhãi danh cuồng vọng, an dám đụng đến ta thánh địa vạn năm cơ nghiệp. Mọi người ở đây ngẩng đầu mà nhìn đến thế, Cửu Thiên chi thượng đột nhiên giọ ra mấy cái che khuất bầu trời đại thủ, tựa như trời nghiêng đồng dạng đánh tới hướng Lục Trần. Tổng cộng có 3 người cùng lời nói, tất cả đều là tại đạo quân chi cảnh, thanh âm uy nghiêm đến cực điểm, tựa như hồng hoang âm cổ. Lục Trần lời nói cũng không nói một câu, một kiếm mà ra, kia ba cái đại thủ toàn bộ đứt gãy. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng hoàn vũ. Ba đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh như đá trụ khuynh đảo đồng dạng ngã xuống, nện ở Côn Lôn Thánh Địa trên tiên sơn. Lục Trần cầm trong tay trường kiếm, dạo chơi đạp đi tại Côn Lôn Thánh Địa ngọn núi bên trên, những nơi đi qua, máu me đầm địa mà vẩy xuống bốn phía. Bất luận là chân quân chí tôn hoặc là đạo quân, đều cùng trứng gà không khác, một kiếm mà qua, chính là thân tử đạo tiêu. Bất quá thoáng qua ở giữa, bảy đại trưởng lão, tam đại đạo quân tất cả đều chết tận. Máu chảy thành sông, đem tiên sơn nhuộm huyết hồng. Lục Trần tay cầm trường kiếm màu đỏ ngòm, chậm rãi đi đến kia bị gắt gao đinh trụ Côn Lôn Thánh Chủ trước người muốn sống không. Lục Trần hỏi. Côn Lôn Thánh Chủ điên cuồng gật đầu, con người bên trong vẻ sợ hãi mảy may không che giấu được. Sát thần. Sát thần cũng hình dung không được. Quả thực chính là tên điên. Ta sẽ để cho ngươi còn sống, Tâu Nguyệt Tiên ngày xưa sở thụ, ta muốn ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Lục Trần lạnh giọng mà nói, con người bên trong kim quang sáng chói, có một cỗ làm người sợ hãi điên cuồng chi ý. Chương 399. Đế lộ sắp hiện ra. Chương 399. Đế lộ sắp hiện ra đột nhiên xuất hiện một trận huyết tẩy làm cho tất cả mọi người kinh điệu cái cằm, trước đó không người nào dám tin tưởng, bất quá một người một kiếm, vậy mà có thể khiến cho cả tòa thánh địa hóa thành phế tích hài cốt. Kia ba vị đạo quân cường giả pháp thân hiện lộ bất quá một lát, chính là bị Lục Trần một kiếm chém tới, cùng chí tôn không hai, cũng là giống như trứng gà đồng dạng bị tùy tiện chém giết. Đây là một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi, tất cả mọi người không tưởng tượng nổi, thế gian lại sẽ có này giống như người hôm nay qua đi, thế gian chỉ sợ lại không Côn Lôn thánh địa. Chân núi, kia bác vực Tạ Vô Hại suy nghĩ xuất thần mà nói, chỉ cảm thấy kia một bộ thanh sam tựa như thần nhân, những nơi đi qua, bất luận là Thiên Nguyên hoặc là Côn Lôn Thánh Địa đều là toàn bộ ngăn trở, không có nửa điểm sức chống cự. Đây là một cố vĩ lực, một cố làm cho người khó mà kháng cự, khó có thể chịu đựng vĩ lực. Mà Côn Lôn Thánh Địa từ đó về sau cũng chú sẽ tại Đông Đực xóa tên. Dù sao kỳ tông cửa cao cảnh tu sĩ tất cả đều chết tận, mà Thánh Địa vạn năm chỗ tích lũy tài nguyên lại cực kỳ thâm hậu, tất nhiên sẽ bị còn lại Thánh Địa chia cắt hầu như không còn đỉnh núi chỗ. Lục Trần tiện tay một chỉ, vạch ra thông hướng Minh Phủ đường hầm hư không. Hắn bóp lấy kia Côn Lôn Thánh Chủ cổ họng, đem một cái chớp mắt đưa vào Minh Phủ bên trong. Nại Hà Tiểu Hạ, Vong Xuyên Hà trào lên không thôi. Trên đó có vô số tân sinh hồn linh tranh độ, phát ra khàn giọng chói tai thanh âm. Lục Trần đem linh mạch phong ấn, sau đó mạnh mẽ ném vào Vong Xuyên Hà bên trong. Trong lúc nhất thời, vạn hồn tựa như ngửi được thế gian vị ngon nhất đồ ăn đồng dạng chen chúc lấy hướng kia Côn Lôn Thánh Chủ dũng mãnh lao tới, trong chớp mắt liền đem nó nuốt hết, sau đó như bảy kiến đồng dạng cắn xé hầu như không còn đau khổ kịch liệt âm thanh tự Côn Lôn Thánh Chủ trong cổ bắn ra, nhưng rất nhanh liền bị vạn hồn khàn giọng thanh âm che giấu. Lục Trần lạnh lùng nhìn xem kia Côn Lôn Thánh Chủ nhục thân bị cắn xé nát bấy, sau đó hồn linh thê thảm tại Vong Xuyên Hà bên trong phiêu bạt. Hắn cũng không để hồn phi phế tán, tóm lại là lưu lại một mạch. Có chút thù chính mình đã đi, nhưng có chút thần đoán, là nên nhường người trong cuộc kết thúc mới là vĩnh viễn đọa lạc vào Minh Phủ luyện ngục nỗi khổ, còn ưa thích. Lục Trần lạnh lùng nói một câu, sau đó phá toái hư không, quay về Côn Lôn Thánh Địa phía trên 3000 năm trước, đông được chư thánh vây giết Ma Tôn Tâu Nguyệt Tiên một người, hôm nay, ta Lục Trần một người chặn giết chư thánh. Giơ cao trường kiếm, cao giọng mà nói. Lục Trần thanh âm một cái chớp mắt tựa như sóng gió đồng dạng truyền khắp toàn bộ đông vực, hợp thời đông vực sinh linh phải sợ hãi. Không biết được nội tình người chỉ cảm thấy là vị nào chí tôn tẩu hỏa nhập ma nói như vậy hung hăng ngang ngược ngữ điệu, có biết tình người lại là sợn hết cả gai úc, chỉ sợ thanh toán tới trên người mình. Nhất là ngày xưa những cái kia tự mình vây giết Tâu Nguyệt Tiên chư các chí tôn, càng là lòng như cho nguội, biết được ngày xưa nghiệp chướng cuối cùng rồi sẽ ở đời này mà báo. Ngay cả Côn Lôn Thánh Địa đều ngăn cản không được kia một người một kiếm, càng phảng phất giống như những người còn lại. Bay ở trước mặt bọn hắn tuyển hạng dường như cũng chỉ có một cái, đó chính là trốn, trốn càng xa càng tốt. Trong lúc nhất thời, đông vực các chí tôn người người cảm thấy bất an, như chim mông giống như chạy tứ tán. Mà Lục Trần thì là đem một khắc đầy tính danh kim sắc quyển trục trải rộng ra, đặt cửu thiên chi thượng danh sách người, chân trời góc biển, ta Lục Trần thề giết chi. Lục Trần ngữ điệu hoàn toàn không có nửa điểm cho đùa chi ý, giống như là nhất là chân thành lời thề đồng dạng, sẽ dùng cả đời tính mệnh đi thực tiễn đông vực trăm triệu dặm, chúng sinh phải sợ hãi. Trận này bị hậu thế xưng là bảy tông chi loạn kiếp nạn cuối cùng sẽ làm cho thế nhân cùng trận kia thiên nguyên chi chiến so sánh nhau ở đời sau trong sử sách, cả đời gần như người hoàn mỹ lục phu tử chỉ có hai lần chịu đủ sử quan lên án. Một lần là thiên nguyên chi chiến, Lục Trần đồ chúng trăm vạn, một lần là bảy tông chi loạn, làm cho đông vực gió tanh mưa máu. Từ đó nguyên khí đại thường, trầm luân vào năm. Hậu nhân trầm tư suy nghĩ, thế nào cũng không nghĩ ra gần như người hoàn mỹ lục phu tử vì sao lại có cái này hai trận đổ sát tiến hành. Thời gian trường hà tẩy lễ hạ, chuyện cũ tất cả đều pha tạp không thể gặp. Chỉ có người thế tục ở giữa quán trà nhỏ, thỉnh thoảng sẽ nói về kia lục phu tử xung quanh giận dữ vì hồng nhan pha tạp chuyện cũ đặt là thật là giả, cũng không có người sẽ đi so đo, tạm thời coi là nghe câu vui vẻ đại ly vương triều, Bạch Lộc thư viện. Có vị tên gọi Tần Trường Lạc thiếu nữ một mình hạ một ngụm giếng cổ, dạo bước tại trong giếng thế giới rừng trúc ở giữa. Mấy năm trôi qua, thiếu nữ đã sớm trổ mã duyên dáng yêu kiều, tại toàn bộ Đại Ly Vương triều đều giàu có mỹ danh. Trong lúc đó có thánh địa trưởng lão dạo chơi đến tận đây, mời tiến về thánh địa tu đạo, cũng là bị thiếu nữ nói khéo từ chối. Đối với cái này vạn người tha thiết ước mơ cơ hội cũng không thèm để ý. Đối với thiếu nữ mà nói, không bỏ xuống được cũng không phải là Bạch Lộc thư viện, mà là chiếc kia trong giếng tiểu thế giới. Nàng một đường dạo bước tới rừng trúc ở giữa cuối cùng, sau đó ghé vào một bộ thanh đồng quán bên trên. Trong thoáng chốc, thiếu nữ giống như lại gặp được phu tử cùng thần tiên tỷ tỷ. Khi đó chính mình xuyên thấu qua giữa ngón tay khe hở mong muốn nhìn trộm thứ gì thứ không nên thấy, nhưng nhìn đến cũng chỉ có giống mèo con như thế nữ tử cùng vẻ mặt cười yếu ớt thanh sam phu tử hạ. Đánh cờ. Có người giật giật ống tay áo của mình, Tần Trường Lạc quay đầu nhìn lại, là gấu trúc bộ dáng cơ quan khôi lỗi. Những năm gần đây cũng chỉ có ngày nào đó đêm không ngừng canh giữ ở nơi đây, giống như là tại canh gác lấy trở về nhà người đồng dạng. Tần Trường Lạc khẽ gật đầu, bên hai truyền đến Lục Trần ngữ điệu 3000 năm trước, Đông vực chư thánh vây giết Ma Tôn Tâu Nguyệt Tiên một người, hôm nay, ta Lục Trần một người chặn giết chư thánh. Không tự chủ, thiếu nữ hốc mắt đã ướt át. Nàng hai con ngươi đóng lại, thành kính cầu nguyện duy nguyện phu tử cùng thần tiên tỷ tỷ bình an, vạn sự trôi chảy. Dương Trúc ở giữa, thiếu nữ một lần nữa ưng thuận lòng thành kính nguyện, tựa như thế gian nhất là chân thành tín đồ đồng dạng bốn. Nam vực, Nam Hải bên bờ Đông vực náo động khắp nơi bên trong, Nam vực lại là cực kỳ tịch liêu, một mảnh mênh mông. Lúc này đang gặp mộ triều thời gian, xưa nay sóng biết mênh mang mặt biển bỗng nhiên ngưng tụ thành màu đen lưu ly, làm cho người không đành lòng rời ánh mắt đỉnh sóng một cái chớp mắt ngưng kết trên không trung, như là ngàn vạn trôi treo ngược ngân thương đồng dạng. Có tầng mây tự cựu trọng thiên bên ngoài quần quần mà đến, tại mái vòm chỗ kết thành 12 cánh sen văn. Trên đó mỗi phiến mây cánh đều nhuộm dần lấy ám kim nhan sắc quang, giống như là thiên khung bị thiên hỏa đốt mặc vào lỗ thủng, xoát xuống tuyên cổ không thấy sao trời cho tàn. Nước biển bắt đầu im ắng sôi trào, có tử khí tự trời đông rủ xuống 3000 dặm, những nơi đi qua sóng điểm đảo nước, lộ ra 3000 bậc thềm ngọc. Gió biển chợt dừng, tất cả ồn ào náo động bị một loại nào đó vô hình vĩ lực xóa đi, liền bọt nước vỡ vụn nhẹ vang lên đều bị đông cứng. Cửu thiên chi thượng ánh trăng cùng tinh huy đồng thời rơi xuống, một vòng huyết nguyệt giữa trời, chín ngôi sao lệch vị trí thành cán chùm sao bắt đầu trạng. Tinh quang như ngân châm đồng dạng xuyên thấu tầng mây, tại bậc thềm ngọc mặt ngoài khắc họa ra sơn hà xã tắc đồ. Có vạn con chim muông tự Tây Hải bay tới, dương cánh che trời, vô số lông vũ bay xuống, rơi vào trên bậc thềm ngọc. Từ cái này bậc thềm ngọc mà lên, nơi cuối cùng có thiên chi ngân trống rỗng mà hiện hiện, phòng trong một mảnh hư vô, đen như mực đại đạo hồng trung nổ vang, một cái chớp mắt truyền khắp hoàn vũ. Nam Hải bên bờ, đế lộ sắp hiện ra, quyển thứ 3, xong. Chương 400. Đế đi. Chương 400, đế đi. Làm bánh răng vận mệnh chuyển động lúc, tùy ý thế nhân như thế nào lực cản, cũng là khó mà đem đình chỉ đế lộ, chỉ là hai chữ liền đủ để khiến cho nam vực tứ hải tu sĩ vì đó cùng nhiệt, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng hướng về phía trước. Vạn năm đến nay đều là như thế. Làm đại đạo hồng trung tại nam vực tứ hải bên trong nổ vang thời điểm, thế gian người đều biết hiểu, thế này đế lộ đã hiện thế. Mà vô số máu cùng nước mắt cũng muốn ở đây tản ra, vô số bạch cốt cũng muốn ở đây mai táng, đây là một cái hoàng kim đại thế, một cái xưa nay chưa từng có hoàng kim đại thế. Thế này rất nhiều thiên chi kiêu tử tại trước kia kỷ nguyên đều đủ để trở thành đế vị hữu lực tranh đoạt người, nhưng tại thế này, bọn hắn đã định trước chỉ có thể đứng ngoài quan sát, chứng kiến mới một vị đế giả quân lâm. Nhưng không có tu sĩ sẽ cứ thế từ bỏ, không có tu sĩ sẽ như vậy dừng bước. Giống như triều thánh đồng dạng, nam vực tứ hải tu sĩ đều hướng về nam vực mà đến. Mà mảnh này từ trước đến nay chưa từng ồn ào náo động chi địa, cũng cuối cùng rồi sẽ tiếng người huyên náo, cho đến tân đế quân lâm. Trung thổ, một chỗ chân núi, có vị mặt mày dịu dàng nữ tử thân eo đeo lấy thanh trường kiếm tiến lên, nàng cũng không như những tu sĩ kia hướng nam mà đi, mà là dọc theo đường núi hướng đông, cho đến đi đến một chỗ có chút ẩn nấp trong thôn trang. Thôn trang sớm đã mọc đầy cỏ dại, nhìn ra được đã hoang phế có chút tuổi tác. Nữ tử xuyên qua thôn trang cỏ dại đường, dạo bước tới một chỗ cây rong hạ. Nàng vươn tay, vuốt ve cây rong bên trên không biết bị ai khắc lên chữ nhỏ. Trong khi đình như đóng vậy, ta làm nên loan loan làm vợ. Nữ tử vuốt ve người này chữ nhỏ, giống như là vuốt ve người yêu gương mặt đồng dạng. Một lúc lâu sau, nàng quay đầu lại, nhìn về phía tại chỗ rất xa phương nam. Tại trong tầm mắt chỗ, có 3000 bậc thềm ngọc kéo dài tới ra, khắp về phía chân trời chỗ. Xuyên qua cả mảnh trời tế thiên chi ngấn cực kỳ chói mắt hiện lộ mà ra, tựa như một đạo cắt đứt thế giới vết kiếm chờ ta. Nàng khẽ đọc một tiếng, mà hậu thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt đã tới nam vực chi địa 4. Trung thổ, huyền hướng. Tiên môn thánh địa trong, nữ tử kiếm tiên nhìn xem thiếu niên Hứa Mặc, sắc mặt của nàng phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Hứa Mặc im lặng nhìn về phía nữ tử kiếm tiên, ánh mắt của hắn ngốc trệ, trên mặt còn dính trọc máu tươi. Thân vận trên núi, sư tỷ vì cứu chính mình bỏ mình, mà vị kia lục phu tử nói với mình, vô luận như thế nào đều muốn sống sót. Nhưng bây giờ, Hứa Mặc có chút không muốn sống tiếp nữa. Chầm chậm sư huynh đổ vào dưới chân của mình, có thể trước một khắc, hắn rõ ràng còn tại cười cùng mình nói, là thời điểm đi đế lộ đại triển thần uy. Sau một khắc, sư tôn kiếm tự tay xuyên qua hắn, máu tươi tóe lên, đánh vào trên mặt của mình. Lạnh buốt, ấm áp, nóng hổi. Hắn ngơ ngác vươn tay, sờ lấy máu trên mặt mình dấu vết. Mùi máu tươi chút vào mũi của hắn khang, làm cho thiếu niên Hứa Mặc có chút buồn nôn cảm giác. Chết. Chầm chậm sư huynh chết. Sư tỷ cũng đã chết. Chính mình dường như lại về tới không có gì cả thời điểm. Thật giống như chính mình có mọi thứ đều cuối cùng rồi sẽ rời xa đồng dạng. Như mộng huyễn bọt nước. Một vệt bạch quang lóe ra, theo ngã vào trong vũng máu cỗ thi thể kia bay ra, một cái chớp mắt không có vào thiếu niên trong con mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, thiếu niên hai mắt mở ra, mắt trái như dấu nguyệt, mắt phải như dấu ngày. Trúc Long chi đồng, bởi vậy mà hiện. Hắn nhìn về phía mình vị nữ tử kia sư tôn, liền nghiêm nghị chất vấn tức giận đều sinh không nổi đến. Chuẩn xác mà nói, Hứa Mặc không muốn sống vì cái gì đây sư tôn. Hắn cực kỳ bất lực mà xuất thần nhìn về phía nữ tử kiếm tôn, dường như cũng không phải là cỡ nào mong muốn một đáp án từ đầu đến cuối, ngươi cũng là quân cờ của ta mà thôi, hai người bọn họ cũng là, hiện tại thế cuộc đem thú quan. Nàng bình tĩnh mà nói, thật giống như một kiếm đâm chết không phải là của mình đệ tử đồng dạng ta muốn, chỉ là một bộ hoàn mỹ nhục thân mà thôi. Nữ tử kiếm tiên lại nói. Thiếu niên ngây người thật lâu, trong thoáng chốc lại nghĩ tới rất nhiều năm trước, coi là mình tìm chết thời điểm, là kia một bộ áo trắng nữ tử kiếm tiên cầm kiếm mà đến, nói với mình, không nên chết, sống sót. Nhưng hôm nay, tất cả đều như mộng huyễn bọt nước giết ta. Nữ tử kiếm tiên nói rằng. Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn về phía trong mắt của nàng. Hắn rút kiếm mà lên, một kiếm xuyên qua lồng ngực. Nữ tử kiếm tiên bỏ mình, một vệt thần thức bay ra, chút vào thiếu niên não hải. Một lúc lâu sau, thiếu niên dương mắt, đế giả chi khí ồn ào náo động mà ra, quân lâm thiên hạ. Thần sắc của hắn bi thương, đem chậm chậm cùng nữ tử kiếm tiên thi thể mai táng. sau đó không quay đầu lại, một đường hướng nam. Trung thổ, không bụi chi địa. Một chỗ phiêu không có người ở cấm khu bên trong, một vị màu đen y phục người thiếu niên nhìn qua trong tay một sợi màu lam u hồn, mặt lộ vẻ cười yếu ớt chi ý bắt được ngươi. Người thiếu niên câu lên ý cười nói rằng, cái kia đạo chí tôn khí tức hồn linh toàn thân run rẩy, thật giống như gặp được kinh khủng nhất cảnh tượng đồng dạng là ngươi bố trí cục diện. Cái kia đạo màu u lam hồn phách run giọng mà nói, thân hình lắc lư, tựa như khiêu động ánh nến đồng dạng tự nhiên, không phải như thế nào bắt được các ngươi những này ngu xuẩn. Người thiếu niên trần trụi miệng mai mà nói, không để ý chút nào kia hồn phách trong con người tức giận. Hắn hơi chút vung tay áo, kia sợi hồn phách liền bị cuốn vào trong tay áo tiểu thiên địa ở giữa. Tại tụ lý càn khôn bên trong, kia hồn phách gặp được cùng mình khí tức giống nhau mấy đạo còn lại hồn phách. Mà người thiếu niên kia thì lớn vung hai tay áo, dạo chơi hướng nam mà đi. Bắc vực, cấm khu. Mặt tre ngân cố nam tử cùng 11 người ngồi vây quanh thành tròn, giống như là tại thương nghị cái gì trọng yếu sự tình đồng dạng đáy mắt của hắn chỗ sâu có sắp xỉ nhuyễn trùng giống như đồ vật mỏng ngoại, cùng nó kia một thân mở mịt tiên khí không hợp nhau nói chúng có thể xác nhận, vô cực trên thân cố khí tức kia chính là nguồn gốc từ thiên chi bên trên. Có một vị cây gỗ khô mặt nạ người mở miệng mà nói, nhìn về phía mặt tre ngân cố nam tử. Mặt tre ngân cố nam tử thần sắc có chút hoảng hốt, cũng không nghe người kia nói, ngược lại là ánh mắt hướng nam mà trông, giống như là đang tìm kiếm cái gì đồ vật đồng dạng. Trong thoáng chốc, hắn lại nghĩ tới ngày xưa minh phụ sự tình, cùng cái kia quỷ dị vật chất hòa tan làm một thể minh đế, chịu thần tính thôn vệ, lấy thần đạo chấn áp thế gian lục trần. Hắn nguyên lai tưởng rằng hai người sẽ liều cái lưỡng bại câu thương, có thể sự thực là hai người đều không có chết đồng thời trải qua lần này đại chiến, đã là muốn dẫn trước cùng cảnh tu sĩ một người địa vị. Nghĩ đến đây lúc, hắn không khỏi nội thị tâm hải, cảm giác thể nội kia một đạo quỷ dị vật chất. Màu đen xám quỷ dị vật chất tại tâm hải chỗ xoay quanh, bị bốn thanh tiên kiếm chấn áp, khiến cho khó mà thoát ly nửa bước. Hắn thần niệm chớp động, chấn áp quỷ dị vật chất tiên kiếm mơ hồ bùng lòng. Trong nháy mắt tiếp theo, vô cực giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó đồng dạng, đột nhiên đem thần niệm rút ra, nắm thật chặt bên hông bội kiếm vật ngoài thân, đều như lục bình. Ta đời này chỗ ngựa, chỉ có kiếm này mà thôi. Hắn yên lặng thì thầm, ánh mắt hướng nam mà trông. Nam hải bên bờ, lít nha lít nhít tu sĩ như bảy ong đồng dạng tuân hướng kia 3000 trên bậc thềm ngọc thiên chi ngân chỗ. Mà đế giả nhóm cũng lặng yên như thế, cùng nhau bước vào trong đó. Hoàng kim đại thế, đế lộ tranh phong. Máu và lửa đem cùng nhau chiếu xuống kia sáng chói trên đế lộ, mà nên dương danh thiên hạ, cũng cuối cùng rồi sẽ dương danh thiên hạ. Chương 401. Đỏ thần tinh. Chương 401, Đỏ thần tinh đế lộ, cùng nó nói là một con đường, nhưng kỳ thực là một mảnh xuyên qua toàn bộ hư không tinh vực. Tại đế lộ chưa mở thời điểm, năm vực tứ hải sinh linh tuy là có thể phá toái hư không ở trong phòng du hành, kia hư không mênh mông vô tận, cho dù là chí tôn cũng là mê thất trong đó. Mà cái gọi là đế lộ thì là một đầu đi tới cuối hư không chi địa, nơi đây có vô số các bậc tiền bối từng đi qua, có vô số bạch cốt từng trôi qua, người đời sau chỉ cần dọc theo tiền nhân tác phong đi thẳng tới cuối đường chỗ liền có thể đương nhiên hoàn toàn mở mịt hư không bên trong, cuối cùng có thể đi đến cuối cũng bất quá giải rác trăm người. Những người còn lại hoặc là hóa thành đế lộ phía dưới bạch cốt, hoặc là nửa đường trở ra, trở về năm vực tứ hải bên trong đế lộ. Xích thần tinh đây là đầu này dài rằng giặc mà sáng chói tinh lộ điểm xuất phát chỗ. Năm vực tứ hải các tu sĩ xuyên qua cái kia đạo thiên chi ngấn chỗ lúc, chính là sẽ đáp xuống ngôi sao này phía trên, mở ra thuộc về mình đế lộ. Xích thần tinh nói là một ngôi sao, nhưng cùng năm vực cùng so sánh, lại là chênh lệch rất xa, nói chung chỉ có một vực chi địa lớn nhỏ. Nhưng dù vậy, cũng là đầy đủ dung nạp xuyên qua thiên chi ngấn mà hạ xuống đông đảo các tu sĩ. Dù sao đế lộ hung hiểm, có thể đạp vào kia 3000 bậc thềm ngọc cũng xuyên qua thiên chi ngấn chỗ tu sĩ ít nhất cũng phải tại thần du cảnh giới, cho nên tuy là năm vực tứ hải thậm chí cổ đại chí tôn tề tụ nơi này, cái này xích thần tinh cũng đầy đủ dung nạp, lại càng không cần phải nói còn có chí tôn đạo quân môn đã rời đi nơi đây, đi hướng chỗ càng sâu tinh lộ. Xích thần tinh một chỗ bên trong dãy núi, một đoàn người xếp hàng mà đi, người mặc kim sắc thêu thùa cầm ý đi, hiển nhiên là xuất từ tiên gia danh môn bên trong. Cầm đầu là vị nam tử trẻ tuổi, hắn thân đeo bội kiếm, mắt có tinh quang. Cùng người bên ngoài không giống nhau là, hắn mi tâm chỗ có một đạo dựng thẳng văn, tựa như con mắt thứ ba đồng dạng. Tuy là tuổi trẻ, nhưng sau lưng một đám người đối với nó lại là tất cung tất kính, hiển nhiên đem coi là dẫn đường người xích thần tinh chính là đế lộ điểm xuất phát, phòng trong ngọa hổ tàng long, đúng là không tốt đi tranh đoạt cơ duyên gì, đối với chúng ta mà nói, trọng yếu nhất là chạy tới tinh trận chỗ, đi chỗ tiếp theo cổ tinh. Nam tử trẻ tuổi kia đối với sau lưng đám người chậm rãi lời nói, ngữ khí nghiêm túc, không khỏi người bên ngoài có bất kỳ phản bác. Mọi người đều là gật đầu, cũng không dám đi chất vấn nam tử trẻ tuổi quyết định. Thư không bên trong có vô số cổ tinh tô điểm, xích thần tinh là tất cả mọi người chạm thứ nhất, nhưng phía sau đám người chỗ đặt chân cổ tinh thì là giống như nhánh sông đồng dạng cực kỳ phức tạp lưu chuyển, tuy nói cuối cùng đi đến cuối cùng đều là có thể hội tụ đến trụ cột phía trên, đến kia đế lộ cuối cùng, nhưng tóm lại là sẽ bởi vì lựa chọn lộ tuyến khác biệt mà có khác biệt gặp gỡ. Mọi người ở đây khởi hành lúc, lại có một đạo tựa như lưu tinh hỏa vũ đồng dạng thuật pháp từ trời rơi xuống, mang theo hạo đạn thanh thế, làm cho người ngạt thở. Nam tử kia nhảy lên một cái, rút kiếm mà ra, đón lấy kia một ánh lửa. Một kiếm mà ra, ánh lửa kia vang khắp nơi, làm cho sau người mọi người đúng là tại chỗ bỏ mình, hóa thành khói bụi tứ tán. Sau đó lại là vô số ánh lửa rơi xuống, như mũi tên mưa đồng dạng rầm rầm. Mọi người đều tại cái này mênh mông thế công phía dưới tiêu vong, ngay cả nhục thân đều không thể nửa điểm tồn giữ lại, chỉ còn lại nam tử một người cầm kiếm. Nam tử mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, cầm kiếm nghiêm nghị trách móc đến cùng là thần thánh phương nào, dám làm tổn thương ta thánh địa môn nhân. Hắn ngắm nhìn bốn phía, dãy núi một mảnh mênh mông, cũng không có bất kỳ khí tức hiện lộ. Nam tử cố nén trong lòng tức giận, dọc theo ánh lửa kia đến chỗ truy tìm, ý đồ tìm kiếm được kia thi pháp người đế lộ tàn khốc có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn dự đoán qua 100 loại tình hình, nhưng không có một loại tình hình là người một nhà chưa nhìn thấy, đồng hành người liền tất cả đều chết tận đế lộ hung hiểm, nơi này cũng không phải là cái gì thí luyện chi địa, mà là một đầu chân chính huyết sắc con đường, cũng sẽ không như cái gì tiên môn thí luyện đồng dạng, không phải. Muốn cùng cảnh tranh chấp mới được ở chỗ này cho tới thần du, từ đạo quân chí tôn nhất niệm, cả tòa xích thần tình chân quân cảnh giới trở xuống người liền sẽ tất cả đều chết tận, không có bất kỳ cái gì phản kháng dư lực, đương nhiên cũng không có người sẽ thật như vậy làm. Giết người là muốn có nhân quả, mà nhân quả chi nặng nhẹ, thì cùng người bị giết mệnh cách cùng một nhịp thở, có nhân mạng ô chi trọng đủ để tả hữu nam vực tứ hải, có nhân mạng ô chi nhẹ giống như lông hồng. Mà có thể đi đến nơi đây người, dù là chỉ có thần du cảnh giới, mệnh cách hiển nhiên cũng muốn so với người bình thường nặng nhiều hơn nhiều. Như thật có cái gì chí tôn đạo quân môn nhất niệm gạt bỏ chúng sinh, chỉ sợ sau một khắc thiên lôi chính là quần quận mà đến, nhân diệt tại cái này tình không bên trong. Còn nữa đối với những cái kia cự đầu đại năng mà nói, xích thần tinh viên này ban đầu sao trời không có nửa điểm lực hấp dẫn, tự nhiên là trước hết nhất một nhóm mượn nhờ trận cơ tiến về những hành tinh cổ khác người. Không có gì ngoài những này cự đầu bên ngoài, nam tử trẻ tuổi chân quân cảnh giới đã đủ để tại cái này xích thần tinh bên trong tung hành, nhưng mới rồi kia thuật pháp rơi xuống thời điểm, hắn xác thực bất lực, khó mà che chở môn nhân sinh tử an nguy đáng chết. Nam tử cắn chặt hàm răng, con người bên trong tràn đầy tức giận. Hắn hướng về kia ánh lửa đến chỗ nhảy vọt, cho đến tới dãy núi chí cao chỗ. Có vị nữ tử ngồi vách đá, nhìn xích thành tinh mặt đất bao la. Nàng một bộ màu đỏ, để chân trần, cổ chân chỗ buộc lên màu bạc linh đang. Nam tử cầm trong tay lợi kiếm, liền hỏi cũng không hỏi, chính là một kiếm vung ra, mong muốn đem chém giết. Nữ tử ngoái nhìn, con ngươi chỗ hiện ra xích hồng nhan sắc. Trong nháy mắt tiếp theo, nam tử liền tinh thần có chút hoảng hốt ngừng thế công, lão đảo nghiêng ngã rút lui mấy bước. Hắn đem trường kiếm cắm vào đá vụn hở ra, trong đôi mắt hiện lộ ra chấn kinh vẻ mặt là ngươi. Nam tử kinh ngạc mà hỏi, hiển nhiên cùng nữ tử là quen cũ, nhưng dù cho như thế, hắn con ngươi bên trong sát ý lại là nửa điểm chưa từng tiêu tán. Trương đạo huyền, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nữ tử thản nhiên đứng dậy, quần dài màu đỏ theo gió mà rêu rao, tựa như là băng rua đồng dạng làm cho người không đành lòng đem ánh mắt rời. Trên mặt nàng mang theo nhàn nhạt ý cười, ánh mắt nghiền ngẫm là ngươi ra tay. Trương đạo huyền nghiêm nghị mà hỏi, cầm kiếm tay nhịn không được run rẩy, đồng hành người tất cả đều đã chết tận, hắn không biết con đường này đến cùng nên đi như thế nào, xuống dưới cái gì độc thủ. Nữ tử thoáng sững sờ, sau đó ngẹo đầu vẻ mặt mờ mịt hỏi yêu nữ, chuyện cho tới bây giờ còn muốn giả vờ giả vịt. Nếu ta nhớ không lầm, kia tinh hỏa cùng ngươi bản nguyên chi hỏa chính là đồng tông đồng nguyên. Trương đạo huyền thấy nữ tử như vậy mờ mịt dáng vẻ càng là lửa giận công tâm, lập tức lại rút ra trường kiếm, lấy kiếm đạo chân ý chém ra, khí tức cực kỳ bức nhân. Nữ tử nhàn nhạt nhíu mày, nghiêng người tránh thoát đạo này sắc bén kiếm khí, ta ở chỗ này mong muốn chờ ngươi, trừ cái đó ra chẳng hề làm gì. Nàng vì chính mình cãi lại mà nói, có thể Trương đạo huyền lúc này đã bị lửa giận làm đầu óc choáng váng, chỗ nào nghe vào nữ tử một lời nửa câu. Kiếm khí như hồng, thuật pháp như mưa mà ra. Nữ tử mắt thấy người trước mắt đã không nghe giải thích, lập tức cũng không còn nói cái gì, hai tay kết ấn, mang theo xích vũ phượng hoàng hướng nam tử kia công sát mà đi. Tại mênh mông thuật pháp va nhau đụng sát na, nữ tử trong con mắt ánh sáng màu đỏ đại trán, làm cho nam tử kia trốn vào trong ảo cảnh. Nàng tiến lên ôm ấp nam tử, vỗ nhẹ nam tử phần lưng, dường như muốn nuốt lên lửa giận của hắn đồng dạng. Không có dấu hiệu nào, nam tử mi tâm kia dựng thẳng văn hiển hóa thành dựng lên đồng, một đạo cực quang từ cái này dựng thẳng đồng chỗ cực cấp mà ra, nữ tử né tránh không kịp, vai trái chỗ bị xỏ xuyên một đạo vết máu. Xé rách đau đớn cảm giác làm cho nữ tử không nhịn được cắn chặt răng, còn chưa chờ nàng có bất kỳ khác cử động, nam tử kia liền đã là một kiếm đâm ra, xuyên thẳng nữ tử tim yêu nữ, ngày xưa liền không nên giữ lại ngươi một mạng, cho nên ta đồng môn chết hết. Hắn lạnh giọng mà nói, lại đem trường kiếm xâm nhập mấy phần. Máu me đầm địa mà ra, đem nữ tử vốn là đỏ tươi váy dài nhuộm càng thêm huyết hồng không phải ta. Thời khắc hấp hối, nữ tử trong mắt cũng không có cái gì căm hận chi ý, chỉ là có chút ủy khuất mà thôi. Nam tử rút kiếm mà ra, con ngươi bên trong ánh mắt phức tạp, hắn há mồm mong muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem nữ tử ngã vào trong vũng máu, nâng tay lên vô lực rơi xuống ngã xuống đất. Đương nhiên, hắn liền nghĩ tới rất nhiều năm trước, đồng dạng là nữ tử trước mắt, nàng ngã vào trong vũng máu, hướng mình đưa tay ra. Không giống chính là lần kia Trương đạo huyền đưa tay ra, mà lần này chỉ là lạnh lùng nhìn xem nữ tử ngã vào trong vũng máu. Có chút đau lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là sinh tử mối thù đến báo thoải mái cùng hối hận. Như chính mình ngày xưa không lưu kia một cái mạng, chỉ sợ liền không đủ để gây nên hôm nay họa. Hắn thu hồi kiếm, chẳng biết tại sao, đại thu được báo thoải mái chi ý một cái chớp mắt chính là tiêu tán, lưu lại chỉ có một đoàn đầy rối dường như lộ vận, làm hắn tâm khó mà yên ổn. Trương đạo huyền cũng không biết là cái gì, nhưng tóm lại là vạn phần bất an cho hay, quả nhiên là một màn cho hay, oán lữ tương tàn, tình cảm chân thành tương sát. Có tiếng cười tự cách đó không xa vang lên, chỉ thấy có người tự đám mây nhảy xuống, khóe miệng mang theo nghiền ngẫm ý cười nhìn xem Trương đạo huyền quả nhiên là tuyệt tình nam tử, xuất kiếm như vậy quả quyết. Hắn rêu cợt mà nói, ánh mắt rơi vào cái kia ngã tại vũng máu bên trong trên người nữ tử. Chương 402. Chu tâm. Chương 402. Chu tâm. Kia là trường bào màu tím tuổi trẻ nam tử, khuôn mặt tâm nu, tựa như nữ tử. Trương đạo huyền nhìn trước mắt nam tử, con người bên trong sinh ra một loại nào đó lệ khí, giống như là gặp được ghét nhất chi vật đồng dạng lăn đi, không phải hôm nay, kiếm này cũng phải chu sát ngươi. Trương đạo huyền thấp giọng lạnh lời nói, hờ hững nói rằng, hắn bây giờ lòng tham loạn, giết tên gọi con diều váy đỏ nữ tử sau, hắn cũng không có cái gì đại thù được báo khoái cảm, ngược lại giống như là có thanh lợi kiếm treo ở trong lòng đồng dạng, khiến cho vạn phần bất an. Trương đạo huyền không khỏi quay đầu đi xem hướng kia vũng máu bên trong nữ tử thi thể, nhìn thấy tấm kia trắng bệch khuôn mặt thời điểm, trái tim của hắn đột nhiên co lại, rung động dị thường. Loại cảm giác này thật không tốt. Hắn không khỏi hồi tưởng lại, chính mình là vì sao nhất định phải đẩy vào chỗ chết? Sinh tử lớn như vậy sự tình, không nên hoàn toàn có chỗ kết luận lại đi quyết đoán sao? Vì sao chính mình liền gắt gao nhận định là con diều hành hung, sau đó không nghe được nửa điểm giải thích liền ra tay đem chu sát đâu? Hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ kịch liệt đau đầu cảm giác, giống như là có côn trùng tại cắn xé lấy xương sọ của mình đồng dạng. Không đúng, có chỗ nào không đúng là ngươi? Trương nói trong con ngươi bắn ra một đạo tinh quang, bộ mặt bởi vì nộ khí tăng vọt mà không nhịn được co rúm lên, quả nhiên không thể gạt được mở lớn tiên nhân này đôi tuyệt nhãn. Người kia nhếch miệng lên ý cười, không biết từ chỗ nào lấy ra một chiếc phiến, có chút phong nhã nhẹ phiến ma môn yêu nữ Lạc Con Diều, thánh địa thần tử Trương Đạo Huyền, Lạc Thần vực tuyệt đại song tiêu, cứ như vậy dễ như trở bàn tay chết một người, cho là có chút để cho ta ra ngoài ý định đâu. Hắn lại là chậm rãi đi đến kia Trương Đạo Huyền bên cạnh, sau đó xích lại gần tại trước người hắn nói rằng. Trương Đạo Huyền túi đầu không nói, sau đó một trường vô ra, đột nhiên nổi lên. Người kia nghiêng người nhẹ xoáy tránh thoát, quạt xếp thu hồi, rất có thoải mái phong lưu chi ý, nguyên lai tưởng rằng hai người các ngươi có thể đấu lưỡng bại câu thường, ta tốt tọa sơn quan hổ đấu, nhưng không nghĩ vị này ma giáo yêu nữ vậy mà như thế xử trí theo cảm tính, tùy ý ngươi ám sát nàng cũng không làm bất kỳ phản kháng, nhưng thật sự là tình thâm ý cắt, cảm động đến cực điểm nha. Nói đến đây lúc, hắn làm ra một bộ dáng vẻ đáng thương, liền tựa như chính mình là nữ tử kia đồng dạng. Nghe nói như thế, nguyên bản đã bạo khởi Trương Đạo Huyền thân thể cứng đờ, rốt cuộc khó mà bước ra bước kế tiếp. Hắn nhìn về phía vũng máu bên trong đạo thân ảnh kia, toàn thân không ngừng run rẩy. Ta giết nàng, là ta giết nàng. Trương Đạo Huyền khống chế không nổi run rẩy nỉ non, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương, giống như là quần áo đơn bạc người thân ở tại băng tiên tuyết địa bên trong đồng dạng không sai, là ngươi giết hắn. Người kia lại tiến đến Trương Đạo Huyền trước người, con ngươi bên trong có từng tia từng sợi màu xám xương mù thổi qua. Trương Đạo Huyền nóng nhìn tới đôi trong mắt kia, một nháy mắt như rơi một cảnh. Hắn giật mình nhìn thấy váy đỏ nữ tử đứng tại trước người hắn, thản nhiên hướng hắn hành lễ đa tạ công tử cứu giúp. Kia là hai người lần đầu gặp gỡ. Về sau một người trở thành ma môn yêu nữ, một người trở thành thánh địa thần tử, dung nhan chi tung hành, có 102 nam vực lạc thần vực một đám thiên tiêu, đến mức tại hai người trước mặt, những người còn lại đều xấu hổ tại tự xưng thiên tiêu. Có thể cũng là kể từ lúc đó, hai người đã là chính tà bất lưỡng lập, nàng rõ ràng chẳng hề làm gì, cứ như vậy an tĩnh đang chờ ngươi. Có thể ngươi giết hắn. Nói đến đây lúc, người kia thanh âm đột nhiên đề cao, biểu lộ cũng biến thành mười phần nghiêm trọng, giống như là kia chết đi nữ tử nghiêm nghị Axit Trương Đạo Huyền đồng dạng. Trương Đạo Huyền đột nhiên lảo đảo vừa lui, trường kiếm trong tay cũng không chế không nổi rơi xuống trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Người kia thu hồi quạt xếp, xoay người nhặt lên thanh trường kiếm kia. Hắn đem trường kiếm chui kiếm đưa tới Trương Đạo Huyền trong tay, sau đó tiến đến bên thai nhẹ giọng mà nói, "Giết mình, trả lại nàng một cái mạng." Người kia thanh âm rất nhẹ, giống như là du hồn ở bên thai nói nhỏ đồng dạng, dẫn dụ đêm tối lữ nhân mất phương hướng trả lại nàng một cái mạng. Trương Đạo Huyền tiếp nhận kiếm, con người bên trong ý thức đã có một chút tán loạn. Hắn đem trường kiếm nhấc lên, làm tự vẫn trạng. Người kia khỏe miệng ý cười câu lên, nhiều hứng thú nhìn trước mắt một màn. Ngay tại mũi kiếm muốn xẹt qua cổ họng thời điểm, đột nhiên một vệt ánh sáng điểm đánh đến, đem Trương Đạo Huyền trường kiếm trong tay đánh bay. Trường kiếm tuột tay, Trương Đạo Huyền một nháy mắt tỉnh táo lại, ánh mắt không còn tăng dã, mi tâm dựng thẳng đồng cũng là hiện ra, có kim sắc kia sáng hướng về kia người cực vút đi. Người kia trong lúc nhất thời cũng không có theo trong biến cố kịp phản ứng, chỉ có thể là thoáng như người, bị kia một đạo kim sắc kia sáng chảy ra vai trái. Máu tươi từ miệng vết thương lâm ly mà rơi, người kia ánh mắt lại cũng không đặt ở Trương Đạo Huyền trên thân, mà là nhìn về phía nơi khác, không biết là vị nào tiền bối ở đây. Không biết vãn bối là có gì chỗ đắc tội tiền bối. Người kia cao giọng mà hỏi, trong lòng một đoàn lửa giận. Kém một chút cái này Lạc Thần vực tuyệt đại song tiêu liền đều chết dưới tay chính mình. Kém một chút kia huyết sắc dị đồng cùng thiên văn thật mắt liền đều sẽ biến thành chính mình đồng tử chi vật. Mà khi đó, chính mình chẳng những là danh xứng với thực Lạc Thần vực thứ nhất thiên tiêu, càng là có vốn liếng đi cùng năm vực tứ hải chư vị thiếu niên chí tôn tranh phong, nắm giữ đi hướng đế lộ cuối nội tình. Có thể lựa chọn mọi thứ đều hủy đáng chết. Người kia trong lòng vạn phần oán hận, có thể hắn cũng hiểu biết người xuất thủ tuyệt không phải bình thường, cũng không phải là chính mình có khả năng địch nổi, cho nên trước mắt cũng chỉ có thể kiềm chế quyết tâm bên trong lửa giận, giả trang ra một bộ vô tội bộ dáng hỏi. Thiên ngoại cũng không có âm thanh đáp lại vị nam tử này, chỉ có một mảnh im ắng tịch liêu, cùng kia Trương Đạo Huyền rút kiếm mà ra kiếm khí đua tiếng thanh âm. Chương 403. Hèn nhát. Chương 403. Hèn nhát. Kiếm khí bức nhân, trong lúc nhất thời, nam tử kia đúng là có chút khó mà chống đỡ. Trong con mắt hắn màu xám xương mù hiện, nhưng ở Trương Đạo Huyền kia chỗ mi tâm dựng thẳng đồng hạ, lại là rốt cuộc khó mà ảnh hưởng tâm trí của hắn la vẫn, người đang chết. Trương Đạo Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, hỗn độn chi khí thế ra, kiếm đạo chân ý triển khai, vạn kiếm thanh kiếm ảnh tự sau người hiện, cùng kia dựng thẳng đồng chỗ kim quang cùng nhau hương, cái kia tên là La Vẫn nam tử xuyên qua mà đi. La Vẫn hai tay kết ấn, thủy kính dường như đồ vật tại trước mặt hiện, tựa như lấp kín vạn cổ không phá tường thành đồng dạng đem kia ngàn vạn trường kiếm toàn bộ ngăn cản. Nhưng khi kim quang kia lướt đi lúc, kia thủy kính lập tức vỡ vụn, một cái chớp mắt lại xuyên qua La Vẫn tim chỗ. La Vẫn hai mắt trừng lớn, trơ mắt nhìn ngực của mình chỗ có to lớn cửa hang mở ra, máu tươi dâng trào, tựa như suối trụ đền mạng a. Trương Đạo Huyền lạnh giọng mà nói, một kiếm bôi qua La Vẫn nơi cổ họng, thi thể ngã vào trong vũng máu, hai mắt thậm chí chết đều không có nhắm lại, đa tạ tiền bối cứu giúp, nhưng vạn bối thân bằng chết tận, giết lầm người vô tội, đã không có cái gì sống tiếp suy nghĩ. Trương Đạo Huyền đối với chỗ không người thật sâu thi lễ một cái, sau đó rút kiếm, liền muốn làm tự vẫn trạng chết thì chết vậy, có thể bởi vì ngươi mà chết người nếu là tại Hoàng Tuyển Minh phủ lúc này gặp ngươi, bọn hắn sẽ thích thú lời nói thế nào ngươi cũng đi xuống sao? Có một đạo dịu tiếng nói không biết từ chỗ nào vang lên, sau đó một nam tử áo xanh trống rông tự đám mây đi ra. Hắn sinh cực kỳ đẹp mắt, tóc dài bị trúc châm buộc lên, chợt có mấy sợi toái phát tản mát bên ngoài, theo gió tựa như cảnh liễu giống như phiêu động. Nhìn thấy người đến, Trương Đạo Huyền sửng sốt một lúc, hắn nguyên lai tưởng rằng là âm thầm ra tay người là như vậy cao cao tại thượng cường giả chí tôn, nhưng không nghĩ đúng là dạng này một vị nhìn xem ôn hòa tuổi trẻ nam tử đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút, nhưng ván bối thực không sống tạm nhân thế chi ý, hổ thẹn. Hắn lấy lại tinh thần, lại là hướng Lục Trần thi lễ một cái. Lục Trần không nói, con ngươi nhắm lại, phòng trong có hơi nước hiện hiện. Võ đạo thiên nhãn hạ, trước mắt nam tử cuộc đời toàn bộ hiện hiện tính danh, Trương Đạo Huyền tuổi tác, 129 cảnh giới, thật một mệnh cách, kim sắc cuộc đời, sinh ra ở Nam vực Lạc Thần vực thế gia đại tộc, không sai thế gian trải qua vào năm, đến tận đây lúc nào cũng, thế gia đã sụp dốc, đàn sói vây quanh, hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào cả nhà hủy diệt kết quả. Cho nên Trương Đạo Huyền tuy ít có dung nhan, trời sinh thiên văn thật mắt, lại cũng không dám hiển lộ. Giấu đi mũi nhọn thủ vụng, thẳng đến tại trong phố xá thấy thiếu nữ Lạc Con Diều, vì cứu muốn bị tiên môn công tử cướp giật mà đi thiếu nữ, dung nhan vừa rồi hiển lộ, lấy lôi đỉnh thủ đoạn trấn nhiếp cùng thế hệ thiên tiêu. Cũng bởi vậy bị thế gia cựu địch để mắt tới, là không liên lụy gia tộc, cùng thiếu nữ Lạc Con Diều bỏ mạng chạy trốn, tràn trọc Lạc Thần vực bốn cảnh. Sau tại một lần chặn giết bên trong, thiếu nữ Lạc Con Diều vì cứu Trương Đạo Huyền vô ý ngã xuống sườn núi, mà Trương Đạo Huyền may mắn được dạo chơi mà tới thánh địa trưởng lão cứu, bái nhập thánh địa trong. Từ đó Trương Đạo Huyền như tiềm long cách truyền, nhất phi trùng thiên, bất quá mấy năm, liền vượt ép cùng thế hệ thiên tiêu, tại Lạc Thần vực chúng được thần tử danh xưng. Sau tiếp tông môn treo thưởng, ra ngoài trừ ma. Tục truyền Lạc Thần vực nam cảnh chi địa có một yêu nữ họa loạn thương sinh, hiến tế rất nhiều phàm tục bách tính. Trương Đạo Huyền mang theo kiếm mà đi, truy tung đã lâu, cuối cùng tại một chỗ cổ thành bên trong thấy một hồng y nữ tử thân ảnh. Toàn thân nhuốm máu, quanh mình chỗ tràn đầy thi thể. Trương Đạo Huyền nhận định chính là kia ma giáo yêu nữ, cho nên lấy lôi đỉnh thủ đoạn công phạt mà ra. Nhưng không nghĩ một thân chính là nữ tử Lạc Con Diều. Lạc Con Diều nói thẳng nơi đây sự tình không phải chính mình gây nên, Trương Đạo Huyền lại cũng không tin vào. Bình sinh hận nhất lấy mạnh hiếp yếu người, thấy Lạc Con Diều như thế, cũng không nhớ tới ngày xưa tình cũ. Hai người chém giết, Lạc Con Diều không địch lại, bị Trương Đạo Huyền lấy kiếm bức bách. Cuối cùng trước mắt, Trương Đạo Huyền nhớ tới ngày xưa tri ân tình, thả Lạc Con Diều một con đường sống. Nói thẳng hai người ngày sau gặp nhau, định không lưu tình, sinh tử tranh chấp. Sau hai người trải qua khúc mắc, lại trải qua sinh tử, mặc dù bởi vì chính tà hai phái khó lập mà có nhiều giằng co, nhưng lẫn nhau đã khó mà dứt bỏ, chỉ là bởi vì chính tà phân chia, tóm lại không phải cùng đường người. Cho đến đế lộ mở rộng thời điểm, Trương Đạo Huyền bởi vì bên trong La vẫn chi thuật mà ngộ sát Lạc Con Diều, hai người vừa rồi tới chân chính tử biệt chi địa. Trương Đạo Huyền cùng La vẫn chém giết, thắng thảm. Mà bởi vì ấy nấy chi ý, tự hủy hai mắt cùng thiên văn thật mắt, nhưng không nghĩ vì vậy mà cảnh giới có chỗ đột phá, cho đến đế lộ cuối cùng, chết bởi thiên kiêu đối chọi bên trong. Gần đây tao ngộ, bên trong La vẫn chi thuật, giết chết Lạc Con Diều. Võ đạo thiên nhãn phía dưới, nam tử cuộc đời toàn bộ nhập Lục Trần con người bên trong. Hắn cuộc đời nói là long đong cũng là long đong, nói là khuôn sáo cũ cũng là khuôn sáo cũ. Về phần cái kia kim sắc mệnh cách, tại Nam vực tứ hải tuy là cực kỳ xuất chúng, nhưng ở cái này đế lộ phía trên, nhưng lại cũng không phải là cỡ nào lạ thường. Về phần Lục Trần vì sao đơn độc muốn xuất thủ quản cái này một lần sự tình. Hắn ngẩng đầu, chậm rãi nhìn về phía nam tử chỗ trán kia dựng thẳng văn sinh tử đại sự, làm sao lấy nhất niệm quyết chi. Lục Trần lắc đầu, thở dài mà nói có bao nhiêu người vì sinh mà không tiếc kéo dài hơi tàn, ngươi bây giờ dưới chân chính là đế lộ, không biết là Nam vực tứ hải nhiều ít người khao khát chi cảnh, làm sao lấy như thế. Đối với Lục Trần ngữ điệu, Trương Đạo Huyền nhưng cũng chưa phản bác, chỉ là hơi có chút cố chấp lắc đầu. Chỉ nói mình không mặt mũi nào sống thêm tại thế gian cũng là ta không nên xuất thủ cứu người, ngay cả mình tính mệnh đều khó mà chân quý người, khó trách giết lên người khác đến cũng không chút gì nương tay. Lục Trần chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói như vậy nói, lúc này quay lưng đi, hai tay háo lúc lên, tựa như muốn như vậy xuống núi đồng dạng giết lên người khác đến cũng không chút gì nương tay. Trương Đạo Huyền nhỉ non mà nói, tâm đột nhiên giống như bị thứ gì mạnh mẽ đau nhói đồng dạng. Thật giống như vạn kiếm xuyên tim mà qua, lưu lại chỉ có đầy đất vết máu. Hắn toàn thân run rẩy, không biết là bởi vì đỉnh núi lăng liệt gió lạnh thổi qua mà lên vẫn là chút thứ gì khác là ta sai lầm, một mình ta gánh chịu. Hắn như vậy thì thầm, sau đó một kiếm nhấc lên, liền phải xuyên qua chính mình tim chỗ hèn nhát. Lục Trần xoay người lại, lần này hắn cũng không khuyên can, chỉ là lạnh lùng nhìn xem cái này trước mắt một màn, nhếch miệng lên một vệt như có như không niệm ai ý cười. Trương Đạo Huyền cầm kiếm tay cứng tại nơi xa, hắn cứng rắn nghiêng đầu đi, ánh mắt phức tạp, liền có từng tia hứa hứa phẫn nộ, cũng có được một chút tiếc nuối, thật giống như đang hỏi chính mình làm sao lại là hèn nhát tiền bối cứu ta vô cùng cảm kích, nhưng vãn bối đã quyết định đi, còn mời tiền bối không cần hoang phí thời gian tại ta cái này người vô dụng trên thân. Hắn lại hướng Lục Trần cúi đầu. Mà hậu tâm cảm giác bất luận Lục Trần nói thêm gì nữa cũng tạm thời coi là không có nghe thấy vị tiền bối này, mặc dù tính tình cổ quá chút, nhưng tóm lại là cứu ta một mạng, bây giờ ta đã quyết định đi, thế nhân như thế nào ngôn luận lại cùng ta có gì liên quan, chớ nói chi là đã cứu ta một mạng tiền bối, lại cho phép hắn đi nói cũng được. Nghĩ như vậy, Trương Đạo Huyền chính là lại làm cúi đầu, trong lòng tự ý vạn phần kiên định, đã quyết định bất luận Lục Trần nói cái gì cũng không làm phản ứng ai muốn quên ngươi, ta chỉ là muốn nhìn một chút cho hay mà thôi. Lục Trần nhẹ nhàng cười nói, sau đó lại chuyển thành khẽ than thở một tiếng chỉ là đáng thương cô nương kia, thay hèn nhát chết. Chương 404 chính tả hai phái. Chương 404, chính tả hai phái. Trương Đạo Huyền vốn dĩ quyết ý không nghe Lục Trần lời nói, có thể lời này vừa nói ra, lại làm cho lúc này lại là cứng đờ, trường kiếm trong tay lảo đảo rơi xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy kiếm minh thanh âm. Hắn không khỏi quay đầu đi xem hướng cái kia ngã tại vũng máu bên trong nữ tử, sắc mặt của nàng rất điềm tĩnh, giống như là an tường rơi vào một giấc mộng bên trong đồng dạng. Có thể chỉ có Trương Đạo Huyền biết, nữ tử kia chết, là chính mình tự tay giết chết. Nàng thậm chí không có nửa điểm chống cự, thật giống như sợ đả thương chính mình đồng dạng, ngươi sẽ không thật cảm thấy là ngươi giết nàng a? Nếu nàng không muốn chết, dù là ngươi lâm trận phá cảnh, cũng không phải là địch thủ. Lục Trần lên tiếng phá vỡ Trương Đạo Huyền xuất thần, hắn chậm rãi nhìn về phía Lục Trần, trong lòng tựa như thần nhân nổi trống đồng dạng rung động không thôi, tiền bối thân làm chí tôn cao vị, tự nhiên có thể nhìn thấu chúng ta hư thực, hẳn là đúng như nói tới, Lạc Con Diều cảnh giới thực lực một mực tại trên ta. Đương nhiên, Trương Đạo Huyền lại không khỏi hồi tưởng lại hai người mấy lần giao thủ, dường như mỗi một lần chém giết đều là chính mình muốn hơi thắng một bậc, mà lạc con diều cuối cùng sẽ bại bởi chính mình, giống như kịch bản trong tiểu thuyết tà ma ngoại đạo kiểu gì cũng sẽ bại bởi tiên môn chính phái đồng dạng. Mỗi một lần giao thủ đều là lấy lạc con diều là bại, mà Trương Đạo Huyền do dự mãi quyết định thả lạc con diều một con đường sống là chung cuộc. Có đôi khi Trương Đạo Huyền sẽ cảm thấy lạc con diều đến chết không đổi, rõ ràng ngày xưa là như vậy một vị ngây thơ thiếu nữ, lại tại ma đạo phía trên đi càng ngày càng xa, suy tư chính mình muốn hay không thống hạ sát thủ, không còn nhớ tới tình cũ. Có thể mỗi khi nhìn thấy dưới kiếm cặp kia tựa như trong rừng mai con giống như con ngươi lúc, Trương Đạo Huyền vẫn là sẽ không nhịn được đem lạc con diều thả đi. Bởi vì đôi trong mắt kia tựa hồ là đang nói với mình, lạc con diều như trước vẫn là ngày xưa thiếu nữ, chỉ là bởi vì vận mệnh sóc này mà rơi vào ma đạo mà thôi. Mà chính mình sớm muộn có một ngày có thể đem nàng cứu ra. Có thể thẳng đến nghe được Lục Trần lời nói, Trương Đạo Huyền vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh. Thì ra hai người mỗi một lần giao thủ, chính mình mỗi một lần cái gọi là nhớ tới tình cũ, kiếm hạ lưu người, đều chỉ là nữ tử yếu thế mà thôi. Như thật lấy ma môn cùng tiên gia chính tà tranh chấp, chính mình chỉ sợ sớm liền muốn chết bởi nữ tử thủ hạ đi. Thua thiệt chính mình còn tất cả cho chính mình kia lòng từ bi thủ hạ lưu tình mà hơi có đắc ý cũng là buồn cười tiền bối nói tới coi là thật sao? Hắn chần chờ ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Trần, dường như muốn lại xác nhận thứ gì ta lừa ngươi làm gì. Lục Trần sắc mặt bình tĩnh mà nói. Trương Đạo Huyền trong lòng có kinh lôi nổ vang. Chuyện cũ từng cọc từng cọc từng kiện như đèn kéo quân tại trong óc hồi tưởng, mà rất nhiều tại trong trí nhớ mình coi là bộ dáng, kỳ thật chỉ là chính mình coi là mà thôi, đa tạ công tử thủ hạ lưu tình, sau này còn gặp lại. Trong trí nhớ, váy đỏ nữ tử cười mỉm hướng mình chào từ biệt, cho dù trên người vết kiếm như cũ tại chảy máu, vì sao muốn như vậy đâu? Trương Đạo Huyền tâm thật như bị vạn cái ngân châm cùng nhau xuyên thấu đồng dạng, thấu xương lạnh ý không chút gì che giấu tới tiêu lấy toàn thân. Trong chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy chính mình khó mà hô hấp, quỳ rạp xuống đất. Hắn im lặng khóc lên, cực kỳ chật vật leo đến nữ tử bên người, sau đó thật chặt đem ôm lấy. Máu tươi đem quần áo nhuộm đỏ, nhưng Trương Đạo Huyền lại cũng không để ý, bắt đầu lên tiếng khóc giống lên, tựa như là người thường qua đời đồng dạng. Cho tới nay đều là chính mình tại tự cho là đúng mà thôi. Chính mình cao cao tại thượng coi là tại giữ lại nàng một cái mạng. Chính mình cao cao tại thượng coi là muốn đem nàng từ ma nói bên trong lôi ra đến. Chính mình cao cao tại thượng chỉ trích đến chết không đổi, rơi vào ma đạo bên trong. Có thể kỳ thực là mộng ảo bọt nước công giá tràng. Là cô gái trong ngực lâu dài yếu thế, cho mình một cái cao cao tại thượng danh môn chính phái tiên gia thần tử giả tượng. Kết quả là, mình mới là vậy cần được thương xót, cần được cứu vớt người. Cho nên không chỉ có là những cái kia sinh tử chém giết, còn có rất nhiều hai người chỗ lịch sinh tử chi kiếp, nguyên lai tưởng rằng là chính mình cứu được lạc con diều. Nhưng hôm nay xem ra, cũng là lạc con diều cứu mình mới đúng. Buồn cười. Nước mắt lớn chừng cái đấu nóng hổi rơi xuống, Trương Đạo Huyền khóc tan nát cõi lòng, ký ức tựa như thời gian trường hà treo ngược đồng dạng lưu chuyển thế nào, hiện tại lại bất tử. Lục Trần cũng không bởi vì tiếng khóc này mà có cái gì động dung, mà là hỏi lại mà nói, thần sắc đạm mạc. Trương Đạo Huyền cũng không để ý tới Lục Trần, như cũng đắm chìm ở chính mình bi thương thế giới bên trong nàng đối ngươi mà nói, bất quá là vừa có chút gút mắc mà thôi ma đạo yêu nữ, không phải sao? Chết chính là chết, làm sao lấy như thế thần thương? Lục Trần nói tiếp nàng là ma đạo yêu nữ lại như thế nào? Cái gì chính tà hai phái, đều là chó má. Nghe nói Lục Trần ngữ điệu, nguyên bản vẫn khóc tê tâm liệt phế nam tử đột nhiên giống to lên tiếng, giống như là chết đi nữ tử hướng thế gian hò hét đồng dạng ngươi lúc trước cũng không phải nghĩ như vậy. Lục Trần có chút cười khinh bị cười. Trương Đạo Huyền đột nhiên lắc đầu ta sai rồi đều tại ta. Trách ta tự cho là đúng thế nhân nói cái gì chính tà hai phái, có thể với ngươi ta mà nói, lại có gì làm. Trương Đạo Huyền chăm chú nắm chặt nữ tử tay, nước mắt không cầm được trượt xuống. Hắn biết, những lời này chỉ có thể nói cho chính hắn nghe xong. Trong ngực nữ tử đã bình yên rơi vào một trận an nghỉ bên trong, sẽ không bao giờ lại có người thản nhiên mà cười cười nhìn xem chính mình, nói một tiếng sau này còn gặp lại, chỉ vì hài lòng chính mình kia hư vô mở mịt chính phái ý niệm. Lục Trần lặng lẽ nhìn nhau, cho đến nam tử tê tâm liệt phế tiếng la khóc hóa thành khàn khàn thanh âm. Trương Đạo Huyền cõng lên nữ tử, thất tha thất thểu đi xuống chân núi chờ một chút. Lâm xuống núi lúc, Lục Trần lên tiếng gọi lại trước mắt nam tử. Trương Đạo Huyền dừng lại bước chân, xoay người lại có chút mờ mịt nhìn xem Lục Trần ngươi đi nơi nào. Lục Trần hỏi ta muốn dẫn con diều về nhà, về lần thứ nhất của chúng ta gặp nhau chi địa. Trương Đạo Huyền kiên định đáp ngươi yêu nàng, một vị ma môn yêu nữ. Lục Trần nghi hoặc mà nói. Trương Đạo Huyền vẫn như cố gật đầu, không có bất kỳ cái gì tị ý có thể đến chậm tâm tình, không như cỏ giới. Lục Trần dừng một chút lại nói, lần này Trương Đạo Huyền cũng không giống như lúc trước như vậy bị Lục Trần lời nói tà hữu, mà là vẫn như cũ kiên định mà nói, cỏ rác liền cỏ rác, tóm lại ta muốn dẫn con diều trở về. Nói cho Lạc Thần vực tất cả mọi người, Lạc con diều là thê tử của ta. Lục Trần cười, cũng không phải là tại niệm ai, hay là thật có chút cười vui vẻ cười. Trên đời này hữu tình người sao mà phong phú, có chút cố sự tình tiết cũng là kinh người tương tự. Nhất là Lục Trần một đôi võ đạo thiên nhãn, một đường thấy si tình người đến không hết. Mà Trương Đạo Huyền cố sự tại ở trong đó cũng chưa cỡ nào lạ thường, cũng không cỡ nào cảm động. Có thể Lục Trần vẫn là muốn cười. Về phần là vì cái gì, hắn cũng không biết tốt ta, kỳ thật nàng còn chưa có chết. Lục Trần nhún vai nói rằng, chỉ thấy thứ nhất chỉ điểm ra, một đạo bạch quang không có vào nữ tử thể nội. Sau đó nữ tử ngón tay có chút hoạt động, chóp mũi cũng lại phục hô hấp ta nghe được. Phu quân. Chương 405. Tử kiếp. Chương 405. Tử kiếp. Một tiếng khẽ gọi tại Trương Đạo Huyền vang lên bên hai, tựa như giọt nước tóe lên đồng dạng thanh thúy. Trương Đạo Huyền bước chân dừng lại, sau đó quay đầu, tràn đầy không thể tin nhìn về phía nữ tử kia bên mặt. Chỉ thấy nữ tử chậm rãi mở ra hai con ngươi, còn buồn ngủ, thật giống như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng. Hai người bốn mắt đối lập, thật dài thật lâu không nói tiếng nào. Thiên địa tựa như một cái chớp mắt đứng im, hai người thế giới bên trong chỉ có hai người. Trương Đạo Huyền tâm một sát na tựa như là ngưng đập đồng dạng, rốt cuộc không cảm giác được bất kỳ ồn ào náo động. Nữ tử khuôn mặt chiếu rọi tại trong mắt của hắn bên trong, tựa như là như thiên tiên. Hắn chưa hề cảm thấy nữ tử trước mắt tốt như vậy nhìn, mặt mày cong cong, tựa như câu nguyệt. Trương Đạo Huyền đột nhiên nhớ tới hắn cùng Lạc Con Diều lần thứ nhất lúc gặp mặt, khi đó mặt của nàng giống như cũng là tốt như vậy nhìn, chỉ là chính mình không lên ở trong lòng mà thôi. Trong bất chi bất giác, hắn kỳ thật đã không thể rời bỏ Lạc Con Diều. Một lúc lâu sau, là Lục Trần ho nhẹ một tiếng, nữ tử mới tránh thoát theo Trương Đạo Huyền trên lưng nhảy xuống, sau đó không người hướng Lục Trần thi lễ một cái đa tạ tiền bối cứu giúp. Lạc Con Diều mười phần chân thành mà nói, lúc trước kia Trương Đạo Huyền trường kiếm xuyên vào thân thể của mình thời điểm, Lạc Con Diều đã từ bỏ chống cự, thản nhiên tiếp nhận chính mình sắp chết tại tâm thượng nhân dưới kiếm sự thật. Nhưng trong dự liệu thống khổ cũng không có đánh tới, chính mình tuy là ngã vào trong vũng máu, tựa như chết đi đồng dạng, nhưng thần thức nhưng như cũng mẫn cảm, có thể rõ ràng cảm giác quanh mình tất cả. Cho nên lúc trước phát sinh tất cả, kỳ thật đều bị Lạc Con Diều cảm giác tới, chỉ là tại Lục Trần mở miệng trước đó, chưa có thể nói chuyện mà thôi. Đối với vị này ra tay bảo vệ chính mình tiền bối, Lạc Con Diều tự nhiên là lòng mang cảm kích. Nàng cả đời này có thể xưng long đong, nhưng cũng là gặp không ít quý nhân tương trợ, mới có thể theo người thế tục nhà nữ tử tới dương danh Lạc Thần vực ma giáo yêu nữ. Lục Trần khẽ lắc đầu, con ngươi bên trong có hơi nước sắc hiện tính danh, Lạc Con Diều tuổi tác, một hai chục bảy cảnh giới, thật một mệnh cách, màu đen cuộc đời, mặc dù sinh tại phàm tục gia đình phú quý, mặc dù vắt viễn cổ đại yêu huyết mạch, ẩn nhi bất hiện. Sau bởi vì tuổi nhỏ tư sắc hơn người, đến tiên môn hoàn khố ngấp nghé, vận dụng thủ đoạn khiến cho cửa nát nhà tan, suýt nữa chạy vào yên liếu chi địa. May mắn được xuống dốc thế gian tử đệ Trương Đạo Huyền cứu, phương miễn ở khó. Sau bởi vì hoàn khố chết bởi Trương Đạo Huyền chi thủ, hai người chịu tiên môn truy sát, cùng nhau lưu vong. Hai người chằn trọc Lạc Thần vực trư, tại một lần chặn giết bên trong, Lạc Con Diều vì cứu Trương Đạo Huyền rơi vào sâu nhai. Chưa bởi vì ngã xuống sườn núi mà chết, đến ma giáo giáo chủ cứu. Giáo chủ biết được người mang đại yêu huyết mạch, đem mang về ma môn bên trong, vì đó huyết mạch thức tỉnh. Lạc Con Diều đại yêu huyết mạch vừa rồi hiện hiện, tụ tại trong mắt trái, nhan sắc huyết hồng, chính là huyết yêu chi đồng. Bằng vào đại yêu huyết mạch bước vào con đường tu hành, một đường hát vang tiến mạnh, rất nhanh liền trở thành ma môn thánh nữ, giết đến chư độ lộ thần vực tiên kiêu không ngẩng đầu được lên. Sau Lạc Con Diều phụng mệnh truy sát ma môn phản tông người, nhiều lần truy tìm, cuối cùng đã tới một chỗ cổ thành bên trong. Cổ thành bên trong tràn đầy thi thể, không một người sống. Mà đúng vào lúc này, Trương Đạo Huyền truy tra đến tận đây, thấy Lạc Con Diều thân ở trong cổ thành này, một mực chắc chắn Lạc Con Diều lạm sát kẻ vô tội, rút kiếm tập sát mà đến. Lạc Con Diều chưa tới kịp phẩm vị trùng phùng tâm tình vui sướng, liền lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong. Nàng cũng không muốn cùng Trương Đạo Huyền sinh tử chém giết, nhưng Trương Đạo Huyền kiếm chiêu sắc bén, cũng không có thủ hạ lưu tình. Trong lúc nhất thời, Lạc Con Diều cảm thấy vạn phần ủy khuất. Nhiều năm qua chính mình một mực tại khổ tìm tung tích dấu vết, nguyên lai tưởng rằng hai người gặp nhau thời điểm sẽ như thế nào mỹ hảo, nhưng không nghĩ là như vậy đao kiếm tương hướng chính tà bất lưỡng lập cảnh tượng. Vì cái gì không thể nghe ta giải thích đâu? Lạc Con Diều rất không minh bạch ủy khuất cùng thất vọng chút vào nàng toàn bộ tâm hải, đến mức nàng căn bản vô tâm cùng Trương Đạo Huyền giao thủ, rất nhanh liền thua trận. Tại thời khắc sinh tử, Trương Đạo Huyền nhưng lại chưa như Lạc Con Diều dự kiến như vậy đem chính mình chu sát, mà là thả chính mình một con đường sống. Lạc Con Diều tâm niệm Trương Đạo Huyền đối với mình vẫn có tình cũ, hai người sau lại lẫn nhau liên lụy, nhiều lần sinh tử tranh chấp, cũng nhiều lần trải qua sinh tử, lẫn nhau ở giữa sớm đã khó mà chặt đứt liên hệ. Nhưng chính tá bất lưỡng lập, Trương Đạo Huyền thở nhỏ liền ghét ác như kiểu, chính nghĩa cảm giác cực kỳ mạnh mẽ, bằng không thì cũng sẽ không lúc trước vì chính mình ra mặt, chém giết kia tiên môn hoàng cố. Cho nên chính mình một ngày là ma đạo bên trong người, mình cùng Trương Đạo Huyền chỉ sợ liền một ngày không có kết quả. Có thể tại Lạc Con Diều mà nói, cũng không thể rời đi ma giáo. Ma giáo từ trước đến nay mạnh được yếu thua, sư tôn tuy là giáo chủ, cao là chí tôn chi vị, nhưng bởi vì cầu đại đạo, bế quan độ kiếp mà chịu lớn sáng tạo. Tin tức dù chưa để lộ, nhưng chư trưởng lão nhiều ít có chỗ phát giác, ngao ngoe muốn động. Như chính mình cứ thế mà đi, không khác bỏ đá xuống giếng đối với vị này cứu mình tính mệnh, trợ chính mình đạp vào con đường tu hành người, Lạc Con Diều chẳng những xem làm sư tôn, càng đã mơ hồ coi như là mẫu thân. Một vị nữ tử có thể ở trong ma giáo xưng tôn, nói thế nào không dễ. Lạc Con Diều không có cách nào thuyết phục chính mình buông xuống ma giáo giáo chủ cùng Trương Đạo Huyền đi cùng một chỗ. Cho nên hai người mặc dù trong lòng có ý, nhưng luôn luôn về chưa thể cùng một chỗ. Sau đế lộ mở rộng, Lạc Con Diều tận lực tìm kiếm Trương Đạo Huyền tung tích, lại chưa muốn gặp tiên môn tử đệ La vẫn tính toán, hoặc chết bởi Trương Đạo Huyền chi thủ. Gần đây tao ngộ, Trương Đạo Huyền chịu La vẫn tính toán, hoặc đem đến đây trả thù. Võ đạo thiên nhãn phía dưới, nữ tử cuộc đời toàn bộ hiện hiện. Lục Chân ánh mắt rơi vào nữ tử đầu kia đỉnh một đoàn màu đen luồng khí xoáy bên trên, con người nhắm lại. Người sắp chết. Trên thực tế nếu không phải Lục Trần ra tay ngăn cản, nữ tử đã là một cỗ thi thể, mà không phải sắp chết. Màu đen mệnh cách đến cỡ nào khó nghi chuyện, Lục Trần tự nhiên so với ai khác đều muốn tin tưởng. Ngày xưa làm thay Triệu Chi Vận thay đổi màu đen mệnh cách, hiểm tử hoàn sinh, nếu không phải là có Tâu Nguyệt Tiên tặng cho thần văn, chỉ sợ Triệu Chi Vận vẫn như cũ muốn chết trong hoàng cung. Mà dưới mắt Lạc Con Diều dù chưa chết, nhưng màu đen luồng khí xoáy nhưng lại chưa chuyển biến, hiển nhiên như vậy tử kiếp còn không có hoàn toàn vượt qua, vẫn như cũng là vị tướng tử chi người không sao, thế gian chỉ có si tình người, không thể làm cười, ta bất quá chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Lục Trần dừng một chút nói rằng, lại đem ánh mắt nhìn về phía Trương Đạo Huyền như xem thiên mệnh, thì Lạc cô nương tử kiếp chưa tiêu tán, vẫn như cũ có đại kiếp sắp tới, nếu ngươi không muốn chịu liên lụy, đều có thể rời đi, ta muốn Lạc cô nương cũng sẽ không trách ngươi. Nghe nói Lục Trần ngữ điệu, trước kia trên mặt còn mang theo ý cười hai người đột nhiên sắc mặt cứng đờ, sau đó có chút kinh ngạc nhìn về phía Lục Trần, khắp khuôn mặt là không thể tin vẻ mặt tiền bối chẳng lẽ đang nói giỡn. Lạc Con Diều môi đỏ khẽ nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch. Trên mặt nàng nguyên bản vui mừng không còn sót lại chút gì, con ngươi bên trong hiện lên một tia bi thương vẻ mặt. Lục Trần lại là sắc mặt nghiêm túc, cũng không có cái gì nói giỡn chi ý. Trương Đạo Huyền như bị sét đánh, ngu ngơ tại nguyên chỗ. như thật có cái gì đại kiếp sắp tới, ta cùng con diều cũng làm đồng sinh cộng tử, tuy là tử kiếp, cũng nguyện cùng sinh tử. Một lát sau, hắn nắm chặt Lạc con diều tay, vẻ mặt chân thành mà nói. Tại Hứa Thệ thời điểm, nữ tử lại là mặt mày buông xuống, hốc mắt rưng rưng, không biết đang suy tư thứ gì. Lục Trần tất nhiên là biết được chính mình thân phụ tử kiếp, chắc chắn sẽ lặng yên rời đi, mà không phải nhường kia Trương Đạo Huyền cùng mình cùng nhau đặt mình vào trong những cảnh. Cái gọi là si tình, cũng không ngoài như là hai người ôm nhau mà khóc, một phen tình chân ý thiết tỏ tình về sau, liền cùng Lục Trần nói lời cảm tạ rời đi. Lục Trần cũng không ngăn cản thứ gì, chỉ là tự mình nhìn qua xa xa núi xanh cùng mây trắng. Hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, có thể thế gian có thể được đầu bạc người, lại có mấy người. Dù sao cũng phải có một người đi trước ở phía trước phu tử chi trách hành xử hoàn tất túc chủ võ đạo thiên nhãn thức tỉnh độ 10 vẫn cần 8 loại thật mắt khí vận, giải tỏa chân võ đạo thiên nhãn. Hai người sau khi rời đi, hệ thống máy móc gầm đã lâu tại Lục Trần vang lên bên tai. Tự đế lộ mở rộng thời điểm, hồi lâu không có động tĩnh hệ thống chính là lại lần nữa hiện ra, chỉ mặt gọi tên muốn chính mình chỉ điểm 9 vị cực phẩm thật mắt khí vận người, dùng cái này đến giải tỏa chân võ đạo thiên nhãn. Về phần cái này cái gọi là chân võ đạo thiên nhãn là cái gì, Lục Trần cũng không biết được, nhưng đối với Lục Trần mà nói, mục đích đã không phải thành tựu đế giả chi vị, mà là đế cảnh phía trên, thiên chi bên trên. Nếu chỉ là thành tựu đế vị lời nói, lấy Lục Trần bây giờ cảnh giới tu vi, cũng không sợ cùng bất luận một vị nào cổ chi đế giả tranh phong, thậm chí nói tại thần đạo chi thế hạ, chỉ sợ liền cổ chi đế giả cũng không phải là đối thủ. Nhưng Lục Trần mục đích cũng không tại đế vị bên trên. Là siêu thoát cảnh giới này, Lục Trần tự nhiên không thể bảo thủ, khoát lắc không cần lại mượn nhờ cái gì ngoại lực. Cho nên đối với bây giờ Lục Trần mà nói, chính mình đã muốn tìm hệ thống trợ lực cũng là không thể bỏ qua. Về phần kia chín đạo thật mắt khí vận, lại không phải nếu như ngay từ đầu sở liệu nghĩ như vậy tìm thật kỹ. Nguyên lai tưởng rằng trưởng tôn Mạc Sa huyết đồng hẳn là coi là một loại thật mắt, nhưng kỳ thực lại cũng không là. Cũng rất nhiều Lục Trần cho là cực phẩm dị đồng khí vận, vẫn không có phát động hệ thống ban thưởng. Cho tới hôm nay là Trương Đạo Huyền giải thích nghi hoặc, mới là lần thứ nhất phát động hệ thống tiến độ xem ra cái này cái gọi là chín loại thật mắt khí vận, liền thật sự là cùng thật mắt hai chữ này cùng một nhịp thở. Lục Trần phối hợp nhỉ non mà nói, trong óc suy nghĩ tung bay. Tự Minh phủ sau khi rời đi, thứ nhất đuổi sát tìm Minh Đế cùng 12 sơn nhân tung tích, chỉ là một mực không có thu hoạch, liền tựa như là nhân gian bốc hơi đồng dạng. Lục Trần tại phí công về sau, cũng không còn chấp nhất nơi này sự tình, đế lộ mở rộng, nên gặp mặt, cũng hầu như về là muốn gặp nhau đế lộ đến muốn so Lục Trần tưởng tượng còn nhanh hơn rất nhiều. Vốn là muốn cùng ba đại đế hướng cùng hoang cổ thế gia nhóm định ra một chút pháp tắc, dùng cái này đến hạn chế nam vực tứ hải tu sĩ, làm bọn hắn có thể ở cái này pháp tắc bên trong làm việc, mà không phải như trước kia như vậy, chỉ chịu trong minh thiên đạo trói buộc. Vì thế Lục Trần đã chuẩn bị nhiều năm, tại Vĩnh Dạ Trường thành giảng bài, là rất nhiều thiền tiêu giảng giải quy củ phương viên chi đạo. Cái gọi là cường giả, cũng không phải là tùy tâm sử dụng, vượt lên trên bản vật, mà là có thể lấy kẻ yếu biên giới là biên giới. Tóm lại đem nó đăm chiêu suy nghĩ tất cả đều biên rót thành sách, mượn từ nam vực tứ hải hội tụ đến Vĩnh Dạ Trường thành thiền tiêu nhóm lại mang về nam vực tứ hải. Cường quyền có thể khiến cho đế quốc thế gia nhóm túi đầu, nhưng cường quyền cuối cùng sẽ có tiêu tán một ngày. Như lấy Lục Trần lực lượng một người đi định ra lần này quy tắc, thì đợi đến qua đời thời điểm, như vậy quy tắc cũng tất nhiên sẽ băng nát bấy. Nhưng lòng người sẽ không. Một khi loại này có chỗ quy buộc pháp tắc tại trong lòng người mọc dễ nảy mầm, cuối cùng rồi sẽ có trưởng thành đại thụ che trời một phút này đến lúc đó, dù là Lục Trần không tại thế gian này cũng vẫn như cũ sẽ lần theo Lục Trần vẽ tốt quy củ đi xuống đi. Mà phàm là phá hư lần này quy củ người, thì sẽ bị thiên hạ trùng kích chi đương nhiên, đây chỉ là Lục Trần mỹ hảo nguyện cảnh. Cái này cùng hắn đại đạo cùng một nhịp thở, nhưng Lục Trần đi việc này, không chỉ là vì cầu đạo, cũng là vì thiên hạ này là tốt hơn thiên hạ, cái này thương sinh là tốt hơn thương sinh. Bất luận là thiên nguyên một trận chiến vẫn là minh phủ một nhóm, đều làm đến Lục Trần rõ ràng ý thức được, cái gọi là tu hành giới cũng không phải là mặt ngoài như vậy ngăn nắp xinh đẹp, cao gió tế nguyệt. Nó bản chất là ăn người thế giới. Mà được ăn, là kia ước vạn vạn phàm tục sinh linh bất tính. Tiên gia ngao du thiên địa, trường mệnh thiên thuế, vốn là tiêu diêu tự tại. Phàm tục trăm năm bất quá, sinh lão bệnh tử, vốn nhiều gặp chắc trở. Nhưng dù cho như thế, tiên gia tùy ý nhất niệm, lại sẽ chọc cho được bao nhiêu phàm tục sinh linh cuốn vào trong biển máu, không có nửa phần sức phản kháng. Tu tiên, tu chính là một cái trên núi người. Lên núi, trèo cao nhìn xa, tự nhiên liền thấy chân núi người giống như sâu kiến. Mà cái gọi là sâu kiến, một cước đạp xuống đi, đương nhiên sẽ không có người đi so đo đến cùng là giẫm chết mấy cái sâu kiến. Lục Trần muốn làm không phải đem bọn hắn kéo xuống, mà là hòa vòng, nhường trên núi về núi bên trên, dưới núi về núi hạ. Quả thật rất khó, thậm chí có chút không thực tế. Nhưng Lục Trần vẫn như cũ mong muốn đi làm đây cũng là hắn nói. Chỉ điểm giáo hóa một người thì làm sư, chỉ điểm giáo hóa thương sinh thì làm thánh. Lục Trần đang tìm nói, cũng là vì mong muốn nhường lần này thiên địa có thể càng tốt hơn một chút. Về phần đến tột cùng sẽ là thế nào một phen bộ dáng, Lục Trần cũng không biết được. Nhưng tóm lại là một bước một cái dấu chân, hướng về phía trước đạp trên cũng được. Mà đế lộ mở rộng, thì là đem Lục Trần tìm đạo thời gian chỗ căng ngang. Nam vực tứ hải thiên tiêu nhóm tụ tập đế lộ phía trên, cổ chi đế giả nhóm chuẩn bị ở sau hơn phân nửa muốn toàn bộ khôi phục, cùng nhau đạp vào đầu kia bọn hắn đã đi qua một lần đường. Lục Trần tự nhiên cũng không ngoại lệ, cũng là đạp vào đầu này đế lộ, hướng về đế lộ cuối cùng mà đi. Đế lộ truyền thuyết tại mới vào lần này thế gian thời điểm liền không ngừng quanh quẩn, có quan hệ chư vị cổ chi đế giả nghe đồn càng là nhiều vô số kể. Mà bây giờ Lục Trần chính mình cũng là đã đặt chân tại đầu này đế lộ phía trên, cũng cuối cùng rồi sẽ cùng chư vị cổ chi đế giả gặp nhau. Về phần là địch hay bạn, Lục Trần cũng không biết được. Nhưng bất luận là ai, tóm lại ngăn đón chính mình đi đến cuối, chém chính là. Ngàn vạn suy nghĩ đã qua, đột nhiên ở giữa, bầu trời chỗ có chim bay sẽ qua, lưu lại cực kỳ rõ ràng vết cắt. Trời mưa, gió nổi lên. Chương 406, tuyết lớn. Chương 406, Tuyết lớn đế lộ, Bất Chu tinh đế lộ bắt đầu tại Xích thần tinh, tự Xích thần tinh mà đi, lại có hơn vạn đầu thông hướng cuối cùng con đường, tựa như mật mạng đồng dạng ung tùm, tuy là hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, nhưng tóm lại là sẽ ở điểm cuối cùng chỗ hội tụ vào một chỗ. Mà tại cái này hơn vạn đầu thông hướng đế lộ cuối tinh lộ bên trong, lại có ba đầu đại đạo nổi tiếng nhất, từ xưa đến nay không biết nhiều ít chí tôn đạo quân từng đặt chân trong đó. Không Chu Toàn, không Đỉnh, không Hoang. Cái này ba khu cắt đứt ba đầu đại đạo sao trời, chính là cái này ba đầu tinh lộ chi danh đối với đế quốc tử đệ cùng hoàng cổ thế gia hậu nhân mà nói, phần lớn sẽ đạp vào cái này ba đầu cổ lộ trên, cái này không chỉ là bởi vì cái này ba đầu cổ lộ lưu lại hạ rất nhiều truyền thuyết, càng nhiều hơn chính là bởi vì bọn họ tổ tiên có rất nhiều di tích từng lưu lại, chờ đợi hậu nhân đến tìm. Hoàng cổ thế gia cùng đế quốc vốn là nội tình thâm hậu, lịch đại đi tại đế lộ cường giả tự nhiên không thắng kỳ sổ, bọn hắn phần lớn chết trên đường, có thể thân chỗ vác, lại là một khoản lớn dấu, chờ đợi hậu nhân khai quật. Cho nên những cái kia bị coi là đế lộ hạt giống đám tuyển thủ phần lớn bên người đều sẽ vây quanh một nhóm gia tộc hoặc đồng môn người, không có gì ngoài phụ tá hạt giống kia tuyển thủ tranh đoạt đế vị bên ngoài, còn có rất lớn một bộ phận nhiệm vụ chính là thu về lịch đại tiền bối còn sót lại tại cái này đế lộ phía trên chân tảng. Giờ này phút này Bất Chu tinh bên trên, chính là tề tụ lấy năm vực tứ hải rất nhiều đế quốc thế gia hậu nhân. Nay cũng không phải là nói con đường này chỉ có thể là từ những thế gian này đế quốc người đời sau đặt chân, mà là phần lớn xuất thân thế lực không có như vậy đỉnh tiêm các tu sĩ đều sẽ tận lực tránh đi đầu này cổ lộ, tìm một chút vắng vẻ tinh lộ đến góp nhặt tu vi. Tại cổ chi đế giả ghi chép bên trong, không có gì ngoài Hiên Viên Hoàng đế cùng hiếm có tin tức Thanh Bạch nhị đế mà nói, còn thừa 6 vị cổ chi đế giả bên trong, xuất thân thế gia đại tộc có 4 vị. Minh đế, Huyền đế, Nguyên đế, Ma đế. 4 vị này vốn là xuất thân từ thế gia đại tộc bên trong, chịu thế gia chi lực mà nâng nâng, tự thân cũng giống nhau vượt ép cùng thế hệ thiên kiêu, lên đỉnh đế vị, đem hoàng cổ thế gia tiến thêm một bước hóa thành đế quốc, đương nhiên Ma đế ở trong đó là đặc thù tồn tại, kỳ thành chí tôn về sau chính là huyết luyện toàn bộ tông tộc, đến mức hậu thế cũng chưa từng nghe nói có cái gì Ma đế huyết mạch. Không có gì ngoài 4 vị này xuất thân hoang cổ thế gia đế giả bên ngoài, xuất thân bình thường người chỉ có Xích đế cùng Cảnh đế 2 người. Cho nên lấy tỷ lệ mà nói, năm vực tứ hải các tu sĩ cũng lòng dạ biết rõ, mới một vị đế giả chắc chắn sẽ tại những này hoang cổ thế gia bên trong xuất hiện, đương nhiên thế sự khó liệu, ở đời này không có người chứng đạo xưng đế trước đó, ai cũng không thể có kết luận sư tỷ, lạnh quá a. Mên ngông tuyết lớn bên trong, có một vị khuôn mặt thanh tú thiếu niên ngẩng đầu lên, đối với bên cạnh cao gầy thiếu nữ nói rằng: "Bất Chu Sơn lâu dài bị tuyết động bao trùm, thiên địa bị tái nhật tuyết màn khâu lại làm một thể, ánh mắt quét qua chỗ, đều là quần quần không ngừng tuyết lãng." Ngàn năm tuyết động nuốt sống thiên địa tất cả góc cạnh, ngay cả những cái kia dãy núi đều hóa thành đại yêu hở ra xương sống đồng dạng, tại báo tuyết bên trong chậm chạp chập trùng, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Kia rơi xuống đông tuyết nhìn như nhẹ nhàng, thật là lạnh uy chi trọng, lại là làm cho vương hầu tu sĩ đều như phàm tục đồng dạng bị thấu xương băng hàn xâm nhập, không nhịn được cắn răng run lên. Kia ngẩng đầu mà nói thiếu niên tuy là thật một cảnh giới, cũng không biết vì sao, nhưng như cũ tại cái này gió tuyết đầy trời bên trong cảm thấy băng lãnh thấu xương, quăng đến toàn thân run rẩy vận chuyển hỏa trúc tâm pháp thử một chút. Kia cao gầy thiếu nữ bình tĩnh mà nói, trên mặt cũng không hề cái gì vẻ kinh ngạc. Hai người xuất thân từ Thiên Huyền thư viện, lúc này mặc trên người cũng là thư viện kia mang tính tiêu chí huyền trường bảo màu đen. Thiên Huyền thư viện tọa lạc ở trung thổ chi địa, có năm vực tứ hải thứ nhất thư viện tiếng khen, từ xưa đến nay, rất nhiều chí tôn đạo quân cường giả đều từng ở chỗ này cầu học, ngay cả Minh, Huyền hai vị cổ chi đế giả cũng thật có rõ ràng ghi chép, từng tại Thiên Huyền thư viện cầu học. Không tại Tam đế hướng cảnh nội, mà là sống một mình một thành, xưng là Thiên Huyền thành, cũng không chịu ba đại đế hướng quản hạt. Thiên Huyền thư viện nội tình thâm hậu, lại thêm chi thu nạp năm vực tứ hải các giống như cầu học người, càng là có rất nhiều tranh đoạt đế lộ hạt giống tuyển thủ. Mà người này tại bên mông tuyết lớn bên trong thiếu niên cùng thiếu nữ, chính là trong đó hai vị. Chỉ là hai người tao ngộ phong tuyết xâm nhập, đã cùng đại bộ đội tẩu tán nhiều ngày, chỉ có thể là mờ mịt tại cái này tuyết lớn bên trong tìm kiếm viết sách viện đám người tung tích. Nhưng Bất Chu Sơn chỉ lớn, cơ hồ có thể cùng toàn bộ năm vực tứ hải so sánh, hai người mong muốn ở đây tìm người, không khác mò kim đáy biển. Thiếu niên Hứa Từ nghe nói thiếu nữ ngữ liệu, lúc này vận chuyển hỏa trúc tâm pháp, tâm hỏa ở trong đầu thiêu đốt, kia cỗ hơi lạnh thấu xương mới tiêu tán mấy phần. Này phương thiên địa hoàn toàn không thích hợp sinh linh sở sinh tồn, vĩnh dạ thương không bị tuyết động phản chiếu thành đục ngầu xám trắng nhan sắc, vầng trăng sáng kia như là ngâm mình ở tuyết tương bên trong ngọc bích đồng dạng trắng loãng sứ tỷ. Kia là hai người lại cùng nhau đi hơn trăm dặm đường, khuôn mặt thanh tú thiếu niên Hứa Từ đột nhiên ngẩng đầu lên, ngón tay phía trước kia tựa như sóng lớn đồng dạng đồ vật là bạo tuyết. Thiếu nữ Thẩm Thanh Hòa dứt khoát nói rằng chạy, Bất Chu Sơn bạo tuyết có thể tùy tiện nuốt hết vương hầu cấp tu sĩ, cho dù là ngươi ta, ở trong đó cũng mười phần nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền chỉ sợ muốn chết trong đó. Thiếu nữ vừa nói, một bên đã thân ảnh cực tốc nhảy lên, dắt lấy thiếu niên hướng ngược lại chạy trốn. Chỉ là kia bạo tuyết lại là không buông tha, tựa như là truy hồn lấy mạng lệ quỷ đồng dạng gắt gao đi theo hai người. Tốc độ của nó thật sự là quá nhanh, lại thêm lần này thiên địa đối với tu sĩ ép thắng cực kỳ khủng bố, cho dù hai người đều là chân quân cảnh giới, cũng không thể tránh thoát trận này bạo tuyết, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia sau lưng con sóng lớn màu trắng càng đến gần càng gần. Bạo tuyết tại cách hai người 30 trượng chỗ đống nhiên ngưng trệ, hình thành che khuất bầu trời màu trắng mái vòm. Ngẫu nhiên có chim bay xuyên qua, lại chỉ còn lại hài cốt rơi xuống, lại tại chạm đến trước mặt vỡ thành tuyết trần tụ hợp vào gió bao bên trong. Giờ này phút này, thiên địa tại hai người mà nói tựa như là lồng giam, mà kia báo tuyết thì là mở ra huyết buồn đại khẩu màu trắng cự thú, tựa như sau một khắc liền muốn đem hai người nuốt hết ở đằng kia báo tuyết giam cầm phía dưới, hai người đã là lui không thể lui, bốn phương tám hướng đều là không có đường lui. Thiếu nữ Thẩm Thanh Hòa nắm chặt thiếu niên tay, ngăn ở hắn trước người. Nói là sư tỷ, nhưng trên thực tế Thẩm Thanh Hòa cũng chỉ bất quá so Hứa Từ sớm nhập học 2 năm mà thôi, theo lý mà nói, tại lớn như vậy tuyết đem như lúc, vốn nên là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay thời điểm, nhưng thiếu nữ cũng không có làm như vậy, mà là có chút kiên định đứng tại thiếu niên trước người, giống như là trong giang hồ trượng nghĩa nữ hiệp đồng dạng sư tỷ vẫn là như thế trượng nghĩa. Nhìn xem ngăn ở trước mặt mình thiếu nữ bóng lưng, thiếu niên Hứa Tử có chút si ngốc nói rằng, hắn còn nhớ rõ mấy năm trước lần thứ nhất nhìn thấy sư tỷ lúc, nàng chính là như thế trượng nghĩa, giống như là kịch bản trong tiểu thuyết nữ hiệp đồng dạng, chỉ là một cái ánh mắt, liền có thể thản nhiên đánh bạc tính mệnh vì người khác quyết đoán đường sống đi ra. Mà Hứa Tử 17 năm trước u ám thế giới, cũng giống là bị sư tỷ trường đao một đao chặt đứt đồng dạng. Từ đây bày ở trước mặt hắn thế giới, sáng lạn mà huy hoàng nhưng ta luôn không khả năng đều khiến sư tỷ như thế trượng nghĩa a, tuy nói sư tỷ là nói qua muốn bảo bọc ta, nhưng ta cũng nên trượng nghĩa một lần không phải sao? Thiếu niên Hứa Tử như vậy nghĩ thầm, lại ngẩng đầu nhìn về phía kia sông lớn. Những cái kêu biên giới rủ xuống băng lăng như lồng giam giống như bao phủ khắp nơi, làm cho người không được tránh thoát mà ra đợi chút nữa tuyết rơi thời điểm, ta sẽ vì ngươi chém ra một con đường sống, nhưng có lẽ chỉ có thể có một sát na thời cơ, ngươi cần phải nắm chắc. Thẩm Thanh Hỏa trong tay biến hóa ra một thanh trường đao, nàng nghiêng đầu đi, nhìn về phía thiếu niên Hứa Tử nói rằng cái kia sư tỷ ngươi đây. Hứa Tử nhìn về phía Thẩm Thanh Hỏa cặp kia tựa như trong rừng mai con giống như thanh tịnh con ngươi hỏi ta đi. Không cần lo lắng, ta có thể đi ra. Thẩm Thanh Hỏa trầm ngâm một lát sau nói rằng thật có thể đi. Hứa Tử nhìn về phía kia che khuất bầu trời con sóng lớn màu trắng, không hề cảm thấy Thẩm Thanh Hỏa thật sự có thể đi ra ngoài. Bất Chu Sơn thiên địa hoàn cảnh là thật là quá ác liệt, mà hai người bọn họ gặp lại là cực kỳ hiếm thấy bao tuyết, chí tôn phía dưới, không có người có nắm chắc nói liền tất nhiên có thể như vậy thoát đi ra ngoài. Cho dù là Thẩm Thanh Hỏa cũng không được đúng rồi, nếu là ngươi cùng thư viện đám người gặp nhau thời điểm, nhớ kỹ giúp ta cùng Sở Tuân nói một câu, liền nói ta kỳ thật không có thích hắn như vậy, hắn kỳ thật có thể thử một chút gia tộc an bài thông gia. Thẩm Thanh Hỏa đột nhiên nói như vậy Sở Tuân. Sở sư minh. Thẩm Tử dừng một chút, con ngươi bên trong đột nhiên xuất hiện ảm đạm nhan sắc. Sở Tuân, một cái tại Thiên Huyền thư viện nổi tiếng danh tự. Sở sư minh xuất thân từ trung thổ hoang cổ thế gia bên trong, càng là thế gia bên trong dòng chính chủ mạch, trời sinh thần thể, gánh vác tinh độ, dung nhan chi chất tuyệt, vạn phần hiếm thấy. Làm người thoải mái phóng khoáng, trọng nghĩa khinh tài. Bất luận là tiên môn hoặc là ma giáo, các lộ nhân mã phàm tới cùng nhau kết bạn người, ai cũng đối với nó tán dương dị thường, nói thẳng có sở tổ chi phong. Mà Sở sư huynh nhập thư viện cầu học, cũng là dẫn tới vạn người cùng bái, các thiếu niên hâm mộ cái thế khí phách, các thiếu nữ ngưỡng mộ phong lưu phong khoáng, thiên tư chắc tuyệt, đối với nó phương tâm ám hứa, mắt đưa làn thu thủy. Tóm lại Sở sư huynh giống như là thế tục thoại bản trong tiểu thuyết nhân vật chính đồng dạng, xuất thân cao quý, dung nhan tung hoành, quanh anh yến yến vần quanh, đi tại một đầu tiền đồ tươi sáng phía trên. So sánh cùng nhau, Hứa Tử cuộc đời muốn lộ ra ảm đạm vô cùng nhiều. Hứa Tử xuất thân từ phàm tục người ta bên trong, trôi qua là như vậy khô khan không thú vị tư thuộc sinh hoạt. Mặc dù gia cảnh coi như còn có thể, nhưng thời gian lại là một cái nhìn đạt được đầu. Hảo vận chút chính là kim bảng để danh, cưới quan gia tiểu thư, không vận may đâu, thì là kế thừa cha nghiệp làm cái tiên sinh dạy học, tại tiểu trấn vượt qua quãng đời còn lại. Hai người so sánh xuống tới, quả thực là đom đóm so với Hạ Nguyệt, có cách biệt một trời. Lại càng không cần phải nói Sở sư huynh quả thực chính là người hoàn mỹ, toàn thân trên dưới tìm không thấy một chút khuyết điểm. Khuyết điểm duy nhất có lẽ chính là thờ nhỏ liền đã bị gia tộc dự định cùng một cái khác hoang cổ thế gia Tần gia thông gia. Tần Sở từ trước đến nay là thế giao, mà Sở Tuân càng là sớm liền cùng Tần gia Thiên Kim định ra hôn ước, đã định trước muốn đi cùng một chỗ. Nhưng Sở sư huynh là người phương nào, thoải mái phóng khoáng, như thế nào tiếp nhận cái gọi là gia tộc thông gia. Cho nên mang theo vác hôn ước thời điểm, Sở sư huynh một cái chọn chúng Thẩm Thanh Hỏa, đối với Thẩm Thanh Hỏa triển khai mãnh liệt truy cầu. Theo lý mà nói, giống Sở sư huynh như vậy nhân kiệt, đeo đuổi nữ sinh tự nhiên là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Nhưng Thẩm Thanh Hỏa hết lần này tới lần khác chính là cái kia ngoài ý muốn. Bất luận Sở sư huynh dùng nhiều ít tâm tư, Thẩm Thanh Hỏa thủy chung là lạnh nhạt đãi chi bộ dáng. Cũng không có bất kỳ cái gì ý động. Thằng đến có một lần Sở sư huynh rốt cuộc kìm nén không được, không nhịn được hỏi Thẩm Thanh Hòa vì cái gì không thích chính mình. Thẩm Thanh Hòa mới bước lên chính mình kia nhàn nhạt con ngươi hỏi, ngươi không phải có hôn ước mang theo sao? Sở sư huynh bừng tỉnh hiểu ra, nên ngang về đến nhà muốn gậy mất cùng kia Tần gia Thiên Kim hôn ước. Việc này gây rất lớn, ngoại giới đều đang đồn bởi vì cái này cái cọc hối hôn Sở gia bồi thanh toán không ngừng một cái đại đạo chân khí. Về phần chân tướng đến cùng là cái gì, cũng không có mấy người biết được. Tóm lại từ sau lúc đó, Sở sư huynh lại bắt đầu đối với thiếu nữ Thẩm Thanh Hòa truy cầu, cuối cùng tại lâu dài ra mặt dày về sau, Thẩm Thanh Hòa rốt cục đáp ứng Sở sư huynh. Hai người từ đây trở thành trong thư viện người người hâm mộ thần tiên quyến lữ, đi khắp thư viện sừng nơi hẻo lánh rơi. Thẩm Thanh Hòa thân thế cũng không tốt, nàng cùng Hứa Từ đồng dạng, cũng là xuất thân từ phạm tục bách tính trong nhà, bởi vì thân phụ linh ẩn, vừa rồi bị dạo chơi ra ngoài thư viện trưởng lao mang về. Nhưng chỉ bàn luận tu hành thiên phú, Thẩm Thanh Hòa lại là nửa điểm không kém, thậm chí muốn so Sở Tuân còn muốn tốt hơn. Dù sao Sở Tuân là ở thế gia chi lực nắm nâng phía dưới mới trăm tuổi thành tựu chân quân chi vị, mà Thẩm Thanh Hòa lại là thực sự lấy chính mình tu hành thiên phú, liên tiếp phá cảnh tới chân quân cảnh giới. Cho nên Sở gia đối với hai người kết thành đạo lữ kỳ thật cũng không có quá lớn ý kiến phản đối, dù sao tại Sở gia xem ra, Thẩm Thanh Hòa cũng là ván đã đóng thuyền chí tôn chi vị, tương lai sẽ là Sở Tuân đế lộ đối chọi phía trên một sự giúp đỡ lớn. Tóm lại đây là một đôi tất cả mọi người xem trọng thần tiên quyến lữ. Ngay cả Hứa Từ chính mình cũng cho rằng như vậy. Sư tỷ rất trượng nghĩa, Sở sư huynh cũng rất trượng nghĩa, hắn sẽ tiện tay đưa chính mình một cái thiên giai linh bảo, lý do là tu sĩ tại sao có thể không có một cái đẹp trai bỏ đi pháp bảo đâu. Hắn sẽ ở chém yêu nhiệm vụ bên trong một mình đối mặt đại yêu, để cho mình trốn ở một bên chờ lấy chính là. Hứa Từ không thể không thừa nhận, sư huynh cùng sư tỷ là trời đất tạo nên một đôi. Bọn hắn đều rất trượng nghĩa, đối với mình đều rất tốt. Nhưng một số thời khắc, Hứa Từ sẽ có chút lòng chua xót. Hắn nhìn về phía sư tỷ bóng lưng, trong con ngươi không biết có đồ vật gì hiện lên ở đằng kia một cái nhìn đạt được cuối không thú vị trong sinh hoạt, là sư tỷ bỗng nhiên xuất hiện, một đao chặt đứt những cái kia âm u, đem chính mình đưa vào tới tu tiên giới bên trong. Với mình mà nói, sư tỷ là chính mình tại tu hành giới tu hành duy nhất ý nghĩa. Mà bây giờ, cái này duy nhất ý nghĩa dường như muốn chết ở trước mặt mình. Hứa Từ ánh mắt đột nhiên biến trở nên kiên nghị. Tốt như vậy sư tỷ, lẽ ra nên là muốn cùng rất tốt sư huynh cùng một chỗ mới đúng chứ? Bọn hắn đều trượng nghĩa nhiều lần như vậy, cũng nên chính mình trượng nghĩa một lần sư tỷ. Thiếu niên Hứa Từ khẽ gọi một câu. Thẩm Thanh Hòa xoay đầu lại, hơi nghi hoặc một chút. Hứa Từ con ngươi bên trong có kim quang phát ra, tựa như là chân long chi đồng đồng dạng sáng chói. Thẩm Thanh Hòa đột nhiên hôn mê bất tỉnh, đổ vào thiếu niên trong ngực. Sáng chói con mắt màu vàng nóng xuất hiện, giờ này phút này, thiếu niên giống như quân lâm thiên hạ vương giả đồng dạng, dạo bước hướng kia báo tuyết mà đi, nếu ngươi còn muốn mệnh, thu hồi kim quang kia. Một bộ thanh sam không biết từ chỗ nào mà đến, rơi vào thiếu niên trước người. Hắn nhìn về phía thiếu niên kia sáng chói con mắt màu vàng nóng, lạnh nhạt nói rằng: "Phong tuyết im bặt mà dừng, vẹn vẹn bởi vì trước mắt nam tử áo xanh cơ cơ tay áo." Chương 407. Nghĩ ngây thơ. Chương 407. Nghĩ ngây thơ. Lục Trần tay áo giải vung khẽ lúc, kia gào thét trăm ngàn trở báo tuyết bỗng nhiên nghẹn lại. Tuyết lãng duy trì quần quần dáng vẻ ngưng kết giữa không trung bên trong, như là bị đính tại lưu ly bên trong màu trắng cự mãng đồng dạng. Mà trước kia xé rách màng nhĩ rít lên, tại lúc này cũng tận đều hóa thành tuyết mịn rơi lã chã cắt tiếng vang, rất có trung bạc lay động thanh thúy chi ý, tuyết màn bị Lục Trần vung ra linh khí dọc xé ra, vết rách chỗ phân ra màu vàng kim nhạt xương mạng. Nơi xa truyền đến tuyết động đè gãy cổ tùng châm đục, kia sóng âm lại tại chạm đến kim sắc xương mạng một cái mắt, hóa thành một chuỗi băng châu rơi vào đất tuyết. Những cái kia từng như vật sống giống như núc nhích buôn tập tuyết đổi, giờ phút này cũng ôn hòa thuận theo phụ phục thành liên miên chập trùng mạch ấm, chỉ ở tại chỗ rất xa trên đường chân trời, lưu lại mấy sợi không cam lòng tiêu tán tuyết xoáy. Giống thiên thần đầu ngón tay vân vê nửa tan tàn hương đồng dạng. Thiên địa chi cảnh đẹp đến mức rất động nhân, nhưng điều kiện tiên quyết là có chí tôn cảnh tu vi. Như ở đây phía dưới, những này màu tuyết trắng sóng lớn chính là sẽ trong nháy mắt hóa thành ăn người yêu thú, mở ra lấy màu trắng miệng lớn đem tất cả mọi người thôn vệ hầu như không còn ngươi là. Mắt thấy có một đạo thanh sam thân ảnh ngăn ở trước người mình, mà kia phong tuyết cũng bởi đó im bặt mà dừng, thiếu niên Hứa Từ ngây người một lát, ôm Thẩm Thanh Hòa liền lùi mấy bước. Hắn mười phần cảnh giác nhìn về phía Lục Trần, con ngươi bên trong ánh sáng màu hoàng kim sáng chói tựa như chân long hoàng kim đồng tử. Lục Trần nhìn chăm chú thiếu niên trong mắt con mắt màu vàng nóng, kia là hắn hết sức quen thuộc nhan sắc, thu hồi đi thôi, ta sẽ không đả thương các ngươi. Lục Trần bình thản mà nói, mỉm cười nói. Nhìn trước mắt nam tử thanh niên kia dài nhỏ con ngươi, không khỏi Hứa Từ lựa chọn tin tưởng. Hắn con ngươi bên trong kim quang tan rã, con ngươi lại như mặc nhiễm đồng dạng một lần nữa huyễn hóa thành màu đen ít dùng, không ra ba lần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Trần thu liễm ý cười, có chút túi người nhìn về phía thiếu niên, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng nói rằng: "Tại võ đạo thiên nhãn phía dưới, thiếu niên đỉnh đầu chỗ chính là kim thải sắc khí vận, thải sắc chi trọng, hơn xa tại thường nhân." Hứa Từ đột nhiên khẽ giật mình, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía người trước mắt. Hắn biết được trước mắt nam tử tất nhiên là chí tôn lại hoặc là đạo quân chi cảnh, nhưng lại không biết hắn là như thế nào một cái nhìn ra chính mình vận dụng kim quang này liền sẽ bỏ mình vừa lúc một mình ta đồng hành, cảm thấy có chút nhàm chán chút, không bằng ngươi ta đồng hành vừa vặn rất tốt. Mắt thấy Hứa Từ thu hồi cái tia kim sắc đồng quang, Lục Trần cười cười lại hỏi. Hứa Từ nhìn về phía cô gái trong ngực, trầm mặc một lát sau nhẹ gật đầu. Nếu như người trước mắt thật có cái gì ác ý lời nói, lấy chí tôn chi lực, nhất niệm liền có thể quyết đoán chính mình hai người bỏ mình, như thế nào cần phải đi tính toán thứ gì. Còn nữa Hứa Từ cảm giác được, trước mắt thanh sam nam tử trẻ tuổi cũng không phải là cái gì ác nhân, chớ nói chi là hắn ra tay ngừng kia phong tuyết, thật là được cho mình cùng Thẩm Thanh Hòa ân nhân cứu mạng tiền bối, nếu là không chê ta hai người liên lụy, có thể cùng tiền bối đồng hành, tự nhiên là ta hai người vinh hạnh. Hứa Từ không người hướng Lục Trần đi tạ lễ, sau đó chậm rãi lời nói. Bất Chu Sơn khắp nơi trên đất đều là nguy cơ, không cẩn thận, ngay cả chân quân cũng là phải bỏ mạng trong đó, mà có một vị trí tôn đồng hành, hiển nhiên là muốn an toàn nhiều. Lục Trần khẽ gật đầu, ánh mắt lại chuyển qua thiếu nữ Thẩm Thanh Hòa trên mặt. Thẩm Thanh Hòa chậm rãi mở ra con ngươi, cùng Lục Trần đối lập mà xem. Thiếu nữ con ngươi tràn đầy nghi hoặc, quay đầu nhìn một cái, thấy mình nằm tại Hứa Từ trong ngực, đột nhiên khuỵu tay rắn rắn chắc chắc cho Hứa Từ một kích, tránh thoát ra thiếu niên ôm ấp. Hứa Từ đau thẳng trên ngực, lớn tiếng hô hào sư tỷ tha mạng. Thẩm Thanh Hòa liếc qua Lục Trần, sau đó lại đem ánh mắt rời về phía Hứa Từ nói, chuyện gì xảy ra? Thẩm Thanh Hòa rút đao chỉ hướng Hứa Từ. Hứa Từ hai tay vội vàng giơ lên làm dáng đầu hàng, lúc ấy phong tuyết uy áp quá nặng, sư tỷ ngất đi, là vị tiền bối này ra tay, cứu được hai người chúng ta tính mệnh. Hứa Từ vẻ mặt người vật vô hại giải thích nói, nhưng kỳ thực là hắn kia màu hoàng kim đồng quang lấp lóe, làm cho Thẩm Thanh Hòa tạm thời đã mất đi thần thức, lúc này mới đã hôn mê. Thẩm Thanh Hòa ghé mắt nhìn về phía Lục Trần, tựa hồ là đang hỏi thăm hắn Hứa Từ nói phải chăng làm thật. Lục Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Thiếu nữ Thẩm Thanh Hòa lúc này mới buông xuống đao, nếu ta lần sau tỉnh lại, chỉ nhìn đạt được một mình ta, ta đời này cũng sẽ không tha thứ ngươi. Thẩm Thanh Hòa nhìn về phía Hứa Từ, mười phần nói nghiêm túc. Hứa Từ đột nhiên có chút nhớ nhung phản bác hai câu. Liền Hứa sư tỷ ngươi nghĩa bạc vân thiên, nghĩa khí nghiêm nghị ngăn ở trước người mình, thì không cho chính mình cũng trượng nghĩa một lần sao? Dù sao mình không có khả năng mãi mãi cũng là trốn ở sư tỷ sau lưng theo đuôi a, nhưng lời muốn nói xuất khẩu lúc, Hứa Từ nhìn xem sư tỷ kia cực kỳ thần tình nghiêm túc, vẫn là đem mong muốn nói lời nuốt xuống. Hắn nhớ kỹ trong thư viện từng có một chút liên quan tới sư tỷ thân thế lưu truyền, sư tỷ tuy nói cũng giống như mình xuất thân phàm tục ra, nhưng lại cũng không phải là như chính mình kia khô khan một cái nhìn thấy đầu thời gian đồng dạng. Nghe nói sư tỷ là thế tục võ lâm thế gia tiểu thư, bởi vì võ lâm cựu địch trả thù, mà cả nhà thảm tao sát hại. Có lẽ khi đó sư tỷ bị trong nhà người liều chết cứu ra, tỉnh lại lại chỉ thấy được chính mình lẻ loi một mình, đến mức sợ hãi cảm giác thấu xương, cho tới bây giờ đều khó mà tiêu tán á, bởi vậy sư tỷ mới có thể nói, như tỉnh lại chỉ có thể nhìn thấy chính mình một người, đời này cũng sẽ không tha thứ hắn. Không khỏi, Hứa Từ đột nhiên có chút nghi mà sợ lên. Nếu như cái này không có trước mắt tiền bối bỗng nhiên xuất thủ cứu rút, hoặc Hứa sư tỷ tỉnh lại coi là thật liền không thấy mình. Khi đó sư tỷ sẽ ghi hận cả đời mình sao? Nếu là thật, kỳ thật cũng tốt hơn quên chính mình á, không đúng, chính mình sao có thể nghĩ như vậy đâu. Hứa Từ vội vàng lắc đầu, dưới đáy lòng hung hăng thầm mắng chính mình vài câu. Như vậy thống khổ cùng sợ hãi cảm giác, hắn không muốn sư tỷ lại chịu một lần ta gọi Thẩm Thanh Hòa, vị này là sư đệ ta Hứa Từ, cảm ơn tiền bối ân cứu mạng. Gió bấc vòng quanh ngọc vỡ giống như hạt tuyết cắt ở trên mặt, thiếu nữ tuy là không lời, nhưng sắc mặt lại là cực kỳ cứng cỏi, không chút nào bởi vì phong tuyết mà có chút động dung thần sắc. Nàng mặc một bộ áo lông chồn áo khoác, bên hông treo lấy một thanh xích hồng sắc trường đao, đao đốc kiếm bên trên khảm mắt sói thạch tại tuyết quang bên trong hiện ra huyết sắc. Thiếu nữ khuôn mặt thanh tú, mày như núi xa, hạt tuyết nhào vào nàng kia gọt mỏng mũi thở phía trên, đem làn da nổi bật lên so chóp mũi điểm này đông lạnh đỏ còn muốn tái nhợt ba phần, làm cho người không đành lòng thương tiếc vạn phần. Con ngươi của nàng tựa như trong rừng mai con đồng dạng trong suốt, rõ ràng chiếu đến gió tuyết đầy trời, phòng trong lại giống đốt không tan hỏa diễm, cho người ta một loại quật cường cảm giác. Thiếu nữ kia cao thẳng xương gò má bên trên hiện ra cực kỳ nhạt son phấn nhan sắc, giống như là bị trường đao chấn vỡ dáng chiều, chớp mắt là qua. Nàng sinh cực kỳ đẹp mắt, cũng không phải là như vậy khuynh quốc khuynh thành yêu nhan, làm cho lòng người ngứa khó nhịn, mà là một loại gần như thanh thủy giống như trong suốt, làm cho người tự lấy làm xấu hổ lục trần. Hắn mỉm cười gật đầu, lại nhìn về phía thiếu niên Hứa Từ. Lúc này vừa có gió lạnh thổi qua, cuốn lên thiếu nữ tái phát. Thiếu niên Hứa Từ ngẩng đầu thấy chi, chỉ cảm thấy thiên địa tựa như đứng im đồng dạng. Lục Trần cười khẽ, thiếu niên tình yêu, nhất là nghĩ ngây thơ. Chương 408, ảo mộng. Chương 408, ảo mộng Lục Trần. Chính là tại Vĩnh Dạ Trường Thành dạy học vị kia Lục phu tử. Nghe được Lục Trần hai chữ, Hứa Từ mới từ như vậy ngây người trạng thái bên trong thoát thân mà ra, kinh hô nhìn về phía Lục Trần, con ngươi bên trong tràn đầy vẻ sùng kính, ngươi nghe qua ta. Lục Trần mỉm cười hỏi, đó là đương nhiên, đại danh đỉnh đỉnh Lục phu tử ai không biết, không người không hiểu. Bình Thiên Nguyên, Lưu Yêu Đế, quả nhiên là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tiến hành. Hứa Từ kích động mà nói, con ngươi bên trong lóe tinh quang. Ngay cả như Hàn Phong lăng liệt thiếu nữ cũng không khỏi nháy mắt, tò mò nhìn trước mắt nam tử áo xanh, đối với bọn hắn mà nói, Lục Trần đã coi là trong truyền thuyết nhân vật. Nghe nói hắn lấy sức một mình trấn áp Thiên Nguyên, sau đó lại bước lui khôi phục cổ chi yêu đế, là nam vực tứ hải thủ hạ Thái Bình. Như vậy hành động vĩ đại, tuy nói không đến mức tu tiên giới người người đều biết, nhưng đối với bọn hắn những này thân ở khắp thiên hạ thứ nhất học viện đám học sinh mà nói, tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít nghe qua chút nghe đồn. Mà thư viện phu tử nhóm thì là chia làm hai phái, có một phái cảm thấy Lục Trần tại Vĩnh Dạ Trường Thành giảng bài, đến mức nam vực tứ hải rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu nhóm cũng sẽ không tiếp tục tiến về Thiên Huyền thư viện cầu học, ngược lại bắt phó Vĩnh Dạ Trường Thành cầu học. Một phái khác thì cảm thấy Lục Trần công tích rất nặng, có nhân vật này, đúng là cái này trong loạn thế nhân tộc may mắn, nếu không phải có bức lui yêu đế, chỉ sợ nam vực tứ hải đã ham sâu tại yêu tộc trà đạp trong nước sôi lửa bỏng. Tóm lại hai phái nhân mã thường xuyên nhau nhau tối đuổi, ngay trước đông đảo học sinh mặt cũng không có chỗ thu liễm, đương nhiên đối với các học sinh mà nói, phần lớn vẫn là đối cái kia tên là Lục Trần phu tử sinh lòng sùng kính, dù sao bất luận cái khác, chỉ riêng là Lục Trần lực lượng một người bức lui yêu đế việc này, liền đã đủ để lưu danh sử sách, dẫn tới các thiếu niên nhiệt huyết sục sôi. Cho nên luôn luôn đối ngoại trừ Thẩm Thanh Hòa bên ngoài chuyện khác cũng không quá sách nổi hứng thú Hứa Từ mà nói, Lục Trần cái này một gã chữ tốt ra, chính là làm cho không nhịn được kích động mà nói cũng là không có khoa trương như vậy. Lục Trần cười khẽ một tiếng nói rằng, nay cũng không phải là hắn khiêm tốn chi tử, mà là ngày xưa trấn áp Thiên Uyên, bức lui yêu đế, đều không phải một người gây nên, cũng không có ngoại giới truyền khoa trương như vậy. Bất luận là cảnh đế vẫn là còn lại chí tôn, tóm lại là đám người hợp lực công tích, không nên chỉ tính tại tự mình một người trên đầu không biết phu tử muốn đi nơi nào, nếu là không chê ta hai người phiền toái, có thể hay không mang theo bên trên đoạn đường. Thẩm Thanh Hòa cũng không giống Hứa Từ như vậy kích động lên tiếng, chỉ là vẻ mặt thành khẩn hướng Lục Trần thỉnh cầu nói. Bất Chu Tinh Thiên Địa Gông cùng xiềng xích thật là quá nghiêm trọng, chí tôn phía dưới, không cẩn thận liền có chết phong hiểm, đã là như thế, tự nhiên là ôm chặt đùi muốn an toàn nhiều. Mà Lục phu tử lại là tâm hệ thương sinh người, chắc hẳn sẽ không cùng chính mình như vậy tiểu bối so đo, cho nên Thẩm Thanh Hòa vừa rồi cả gan hướng Lục Trần thỉnh cầu không sao, ta đang ngại không có đồng hành người. Lục Trần khẽ gật đầu cười nói, bất quá, ta muốn đi chính là Bất Chu Sơn, phòng trong hơn phân nửa chí tôn tụ tập, các ngươi nhất định phải đi sao? Hắn thoáng dừng lại, sau đó lại hướng hai người hỏi Bất Chu Sơn. Hứa Từ không hiểu ra sao, hiển nhiên là chưa nghe nói qua nơi này đi. Thẩm Thanh Hòa nhẹ gật đầu, trong con ngươi rõ ràng chiếu đến phong tuyết, lại giống như là có xích diễm đang thiêu đốt sư tỷ. Bất Chu Sơn là địa phương nào? Hứa Từ hơi có chút nghi ngờ hỏi, Bất Chu Sơn là Bất Chu Tinh trụ của chỗ, truyền ngôn trong đó cất dấu đế dấu, kỷ nguyên luân chuyển đến nay, vô số tu sĩ đều từng tiến về tìm kiếm, chết bởi trong đó người vô số kể, cho dù là tại phía ngoài nhất, cũng có thể tùy tiện tìm được chí tôn bản mệnh chân khí. Thư viện đại bộ đội tất nhiên cũng biết chạy tới Bất Chu Sơn. Thẩm Thanh Hòa đứng ngạo nghễ tại trong gió tuyết, bên hông trường đao đã phục bên trên tuyết động, trắng bệch đến cực điểm đế dấu. Vị kia đế giả đế dấu? Hứa Từ nao nao, hắn chưa từng nghe nói qua có vị kia cổ chi đế giả đế dấu là dấu tại tinh lộ phía trên khai thiên tích địa thứ nhất đế, yêu tổ đế tuấn. Lục Trần tiếp lời, nhìn về phía thiếu niên con người nói rằng, tại thiếu niên cặp kia mắt chỗ sâu, ánh sáng màu hoàng kim tựa như tinh quang đồng dạng nhàn nhạt hiện ra. Thiếu niên con ngươi trừng lớn, ngu ngơ tại nguyên chỗ, thật giống như bị phong tuyết thổi ngốc đồng dạng yêu tộc đế tuấn. Ta thế nào chưa từng nghe qua cái này niên hiệu? Hứa Từ không hiểu mà hỏi, lơ ngơ. Thẩm Thanh Hòa cũng là ngẩng đầu nhìn về phía Lục Trần, mười phần nghi hoặc. Nàng chỉ biết hiểu kia Bất Chu Sơn chôn lấy đế dấu, lại cũng không biết được kia đế dấu chính là cái gì đế tuấn lưu lại. Trên thực tế ngay cả nàng cũng chưa từng nghe nói qua cái gì đế tuấn danh hào thế có nhân tộc cửu đế, yêu tộc tam đế. Mà yêu tổ đế tuấn chính là yêu tộc tam đế bên trong một vị. Chỗ tồn thế niên đại cực kỳ xa xôi, đại khái tại thái cổ cuối thập niên kỷ, thượng cổ niên đại trung kỳ đoạn thời gian này, mà cũng là từ xưa đến nay vị thứ nhất chứng đạo xưng đế giả, trước đó cũng không có cái gọi là đế giả cái này một xưng hào. Lục Trần chậm rãi hướng hai người giải thích những bí ẩn này, ánh mắt lại rơi tại thiếu niên Hứa Từ trên mặt từ xưa đến nay vị thứ nhất đế giả. Khó trách có nhiều như vậy chí tôn muốn hội tụ ở trong đó. Hứa Từ kinh ngạc mà nói, trong lòng vạn phần rung động không đơn thuần là chí tôn, chỉ sợ liền cổ chi đế giả cũng sẽ tiến đến. Lục Trần trong lòng phối hợp mà niệm, nghĩ thầm không biết có thể hay không tại Bất Chu Sơn sớm nhìn thấy kia Minh đế vậy làm phiền phu tử che chở. Thẩm Thanh Hòa thu liễm lại chấn kinh chi sắc, hướng Lục Trần thành khẩn nói rằng. Lục Trần khẽ gật đầu. Thiếu niên Hứa Từ con ngươi bên trong lại là toát ra thần sắc cô đơn, ở đằng kia gió tuyết đầy trời chiếu rọi phía dưới, càng lộ ra cô số không đến cực điểm. Hắn kỳ thật cũng không chán ghét Bất Chu Sơn đoạn này phong tuyết ngăn trở đường, thậm chí là có chút cảm tạ. Nếu không phải là bởi vì cái này gió tuyết đầy trời làm hại hai người cùng đại bộ đội mất liên lạc, chỉ sợ chính mình rất khó có dạng này cùng sư tỷ đơn độc chung đụng cơ hội. A, hai người làm bạn mà đi mấy ngày này, quả nhiên là Hứa Từ cảm thấy mình vui vẻ nhất sán lạn một quãng thời gian. Bọn hắn cùng nhau tại đêm tối hạ nhóm lửa phụ, cùng nhau tại trong gió tuyết ngự kiếm phi hành, đây là Hứa Từ chỗ huyễn tưởng qua vô số lần cảnh tượng thiên địa tịch liêu, mà thế gian chỉ còn lại mình cùng sư tỷ. Hắn thừa nhận ảo tưởng như vậy là có chút hôn đảng, có chút không trượng nghĩa rồi, dù sao sở sư huynh đối với mình khắp nơi chiếu cố, chính mình lại đối với hắn đạo lữ có ý nghĩ xấu. Nhưng có đôi khi Hứa Từ lại có cảm giác chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, lại có quan hệ thế nào đâu. Mà bởi vì trận kia phong tuyết, chính mình rốt cục có cùng sư tỷ dài dằng dặc một chỗ thời gian, giống như là một trận ảo mộng đồng dạng. Mà bây giờ tỉnh mộng, chỉ còn lại lưu ly người truy đuổi huyết ảnh. Sư tỷ muốn gặp được sở sư minh, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, chính mình nên vì bọn họ cảm thấy cao hứng mới là a, cũng không biết vì sao, thiếu niên Hứa Từ chỉ cảm thấy chính mình tim có chút buồn bực, giống như là bị rút ra đi ra ngoài thứ gì đồng dạng. Chương 409, luyện ngục chỗ. Chương 409, luyện ngục chỗ. Bất Chu Tinh, Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn liên miên vạn dặm, tuyết lĩnh như dòng sống lưng đồng dạng đâm thủng bầu trời, ngọn núi bao trùm lấy vạn năm băng giáp, trong bóng chiều hiện ra xám xanh vảy quang, làm cho người không dám nhìn thẳng. 12 đạo sông băng tự chỗ đỉnh núi buông xuống, mỗi đạo kẽ nứt ở giữa đều phun trào ra màu xanh trắng hàn khí, đem đầy trời tầng mây xé rách thành sợi bông trạng đông lạnh sương mù. Chân núi vô tận băng nguyên bên trên, 72 khối huyền băng bia phá tuyết mà đứng, bia mặt khắc cổ lão phủ chú đang theo trên trời trăng sáng cùng nhau lưu chuyển, chảy ra kim hồng sắc tơ máu. Băng nguyên phía trên đám người dày đặc, lít nha lít nhít tựa như là bảy kiến đồng dạng. Có đến từ Nam Cương bảy vực tinh kỳ tại gió bão bên trong phần phật của vũ, mang theo cổ bá đạo mà mênh mông chi khí. Có tự Đông vực thánh địa mà đến tinh đồ bị hạt tuyết đập nện ra u lục lân hỏa, chán phóng điểm điểm tinh mang. Bắc vực bách yêu lớn ra may màu son hoa cái hạ, thanh đồng linh trận không gió tự minh, chấn vỡ phương viên mười trượng tuyết động. Trung thổ Tây Bắc chi địa cắt dân không chế lấy nham giáp địa lòng, phun ra nóng bỏng thiêu đốt lên hỏa diễm. Tây vực đám tăng lữ lưng tựa lưng kết thành trận, kim quang che chở cho, phong tuyết xâm nhập không được nửa phần. Bất Chu Sơn chính là Bất Chu Tinh nơi trung tâm nhất, nơi đây các lộ nhân mã tụ tập, nam vực tứ hải đều không có thể thiếu, các loại người các hiện thần thông, dùng cái này để chống đỡ nơi đây phong tuyết quá nhiều. Cái này mấy chục đạo nhân mã bên trong, người cầm đầu tất cả đều là chí tôn cảnh giới, có thể nói không có chí tôn dẫn đường, thậm chí không đến được cái này Bất Chu Sơn dưới chân, đương nhiên ở trong đó đại đa số người đều là tại đế lộ bên trong đột phá, đế lộ mặc dù hung hiểm, nhưng kỳ ngộ là thật là nhiều, rất nhiều tại chân quân cảnh giới thật lâu chưa thể đột phá tu sĩ, đều là tại đế lộ phía trên tìm được đột phá. Mà trăm tuổi chí tôn ngưỡng cửa này, tại Nam Vực tứ hải thời điểm chỉ có Lục Trần cùng Tống Ly hai người đến phá, tại đế lộ phía trên, dĩ nhiên đã là có hai tay số lượng kia là. Tiếng người huyên náo bên trong, không biết là ai cất cao giọng điều kinh hô một câu, các lộ nhân mã theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy băng nguyên chính giữa trên tế đàn, đột nhiên hiện ra chín vị cao trăm trượng vô diện băng điêu. Những cái kia băng điêu cự nhân bỗng nhiên mở ra dựng thẳng đồng, trong con ngươi có bạo tuyết tinh đồ xoay tròn, đem ánh trăng chiết xạ thành kim sắc sợi tơ, tại đám người trên không đan dệt ra lồng giam trạng kim tuyến mạng. Không biết nhà ai linh thú phát ra hét dài một tiếng, thoáng chốc trăm ngàn đầu tọa kỵ trong cùng một lúc ngẩng đầu, các giống như linh khí tế ra, đem cánh đồng tuyết chiếu thành lộng lẫy lưu ly giới nghiệt xúc, không được kinh hoàng. Huyền uy, tĩnh. Trong lúc nhất thời, các lộ nhân mã tiếng ồn ào bên thai không dứt, đều tại A-xích tọa hạ linh thú chớ có bởi vì kia đột nhiên bao phủ ở chân trời kim sắc sợi tơ khủng hoảng đế dấu sắp hiện ra, kiên nhẫn chờ đợi chính là. Tạp nhạp tiếng ồn ào bên trong, có một vị màu đen y phục nam tử tay nâng kinh thư, còn tại là trước người nam nữ trẻ tuổi nhóm dạy học. Hắn sắc mặt bình thản, cũng không bởi vì quanh mình hỗn loạn mà có chút động dung. Tọa hạ tuổi trẻ nam nữ nhóm cũng là mười phần bình thản, thật giống như còn tại trong thư viện đồng dạng. Chỉ có một vị khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng nam tử hai đầu lông mày treo vẻ u sầu, luôn luôn hướng nhìn chung quanh Sở Tuân, ổn định lại tâm thần. Màu đen y phục nam tử chú ý tới Sở Tuân vẻ u sầu, ngược lại nhìn về phía hắn nói rằng Sầm phu tử thứ lỗi. Sở Tuân đứng dậy hướng kia dạy học màu đen y phục nam tử tạ lỗi. Nam tử tên là Sầm Khê, chính là Thiên Huyền thư viện trong lịch sử trẻ tuổi nhất phu tử, tuổi chưa qua trăm, đã tại đế lộ phía trên đột phá tới chí tôn cảnh giới. Dung mạo rất mỹ, lại mắt có tinh quang, cũng không lộ ra âm nhu, cho nên tại trong thư viện cũng là thụ lấy không thiếu nữ tử ái mộ, thậm chí có truyền ngôn nói đế quốc công chúa đối với nó cảm mến, trải qua truy cầu mà không có kết quả. Có thể nói cùng Sở Tuân hai người, cơ hồ là Thiên Huyền thư viện tất cả thiếu nữ hoài xuân đối tượng thanh lúa cùng Hứa Từ hai người đều là chân quân, hơn phân nửa không có cái gì hung hiểm, an tâm chậm đợi liền có thể. Sầm Khê lại hướng Sở Tuân nói rằng. Sở Tuân khẽ gật đầu, Mặc dù không tiếp tục nhìn bốn phía, nhưng trên trán ưu sầu nhan sắc vẫn không thể nào thư giãn ra. Đột nhiên đỉnh núi chỗ truyền đến băng hoạch nứt ra tiếng oanh minh, đem thư viện đám học sinh sáng sủa tiếng đọc sách hoàn toàn cắt ngang. Tiếng gầm lôi cuốn lấy mênh mông thái cổ uy áp chút xuống, trong lúc nhất thời, các lộ nhân mã cờ xí tất cả đều đống nhiên thấp nằm, không dám rêu dao. Các tu sĩ bội kiếm tại trong vỏ phát ra long ngâm giống như chiến minh, tựa như là linh kiếm đang sợ hãi đồng dạng. Giờ này phút này, bao tuyết quỷ dị tĩnh lại, thiên địa tịch liêu hạ, mọi người nghe thấy tầng băng chỗ sâu truyền đến cự vật du động tiếng ma sát, tiếng vang kia dán lòng bàn chân bỏ qua lúc, 72 băng bia đồng thời chảy ra nóng hổi huyết tương, tại trên mặt tuyết đúc ra thiêu đốt sấm văn. Vết dạn từng tia giả dích tại mặt băng phía trên hiện hiện, tất cả mọi người không khỏi nhìn xem lòng bàn chân chỗ, trong lòng không khỏi có ý sợ hãi. Kỳ ngộ luôn luôn nương theo lấy phong hiểm, lại càng không cần phải nói là cái gọi là đế ẩn dấu. Như vậy hiếm thấy thật dấu xuất hiện, tự nhiên mang ý nghĩa sẽ có một cô gió tanh mưa máu nhấc lên, mà bên trong ở giữa chín thành người, hơn phân nửa là muốn mai táng tại cái này báo tuyết bên trong. Chỉ là đám người cuối cùng sẽ ôm lấy may mắn tâm lý, chỉ cảm thấy chính mình mới sẽ là cuối cùng đạt được đế dấu cái kia kẻ may mắn. Mà dưới mắt rất nhiều thiên kiêu, cũng chỉ là chân mình dưới đá kê chân mà thôi. Cho nên cho dù xuất hiện lần này dị tượng, cũng không có người nghĩ đến muốn theo cái kia kim sắc sợi tơ bệnh lồng giam bên trong tránh thoát mà ra, mà là đứng ở nguyên địa, chậm đợi lấy đế dấu như thế. Cực quang đúng vào thời khắc này sẽ mở ra mạc, một mảnh thanh tử quang mạn bên trong, núi tuyết cái bóng nổi lên. Kia núi tuyết cái bóng đúng là toàn thân xích hồng nhan sắc, chỗ đỉnh núi lơ lửng từ lôi điện bệnh mà thành cự hình mũ miệng, cùng hiện thế bên trong màu trắng núi tuyết hình thành yêu dị trùng đồng chi tượng. Một đỏ một trắng, tựa như song nguyệt cùng hiện. Tại sắp xỉ thái cổ uy áp phía dưới, dưới núi đám người buộc phát ra đè nén thở dốc thanh âm, vô số linh bản kim đồng hồ bắt đầu điên cuồng xoay tròn, lại tại chỉ hướng sườn núi nơi nào đó lúc cùng nhau đứt đoạn, như có cái gì cấm kỵ lực lượng tại che cái gì đồng dạng. Cực quang màn che bỗng nhiên bị một cái bàn tay vô hình chỗ đập vỡ vụn, bạo tuyết lôi cuốn lấy băng tinh hóa cổ lão hành khúc chút xuống, tựa như bão tuyết đánh tới đồng dạng. Màu đen y phục phu tử một chỉ điểm ra, một mặt thủy kính ở sau lưng hắn hiện hiện, đem kia gió tuyết đầy trời toàn bộ cách trở tốt, tiếp lấy nghe giảng bài. Hắn chuyển hướng đám học sinh, lại bình hòa nói rằng, thật giống như thiên địa ồn ào náo động cùng nó không có nửa phần quan hệ đồng dạng. Không thiếu nữ tử đều là mắt bốc tinh quang, sầm phu tử vốn là mỹ mạo, lại thêm một trong nâng khẽ động đều là như vậy thong dong thoải mái, tự nhiên là làm cho chính vào thanh xuân các thiếu nữ tâm động dị thường, không khỏi vì đó động thần. Núi tuyết mặt ngoài chỗ hiện lên ngàn vạn điểm màu u lam lánh diễm, tựa như là băng thủy khoáng mạch đang hô hấp đồng dạng, mỗi lần sáng tắt ở giữa, ngọn núi đều đang phát sinh lấy vi diệu cải biến. Có người thôi động ánh mắt thông, trong thoáng chốc tựa như có thể nhìn thấy trong lòng núi chiếm cứ dãy núi quy mô ly long di cốt, xương sống tiết đâm đang theo địa mạch đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động mà chậm rãi thư giãn trong núi táng lấy ly long. Có người kinh ngạc thốt lên, lại dẫn tới đám người càng thêm ồn ào náo động. Ly long sống sót niên đại cực kỳ cổ lão, đồng thời vô cùng cường đại, cũng không so chân long kém mảy may. Mà chân long chôn ở đông vực, sao huyệt quy mô vô cùng to lớn, mà cùng nó giống nhau cấp độ ly long lại chỉ có thể mai táng tại tuyết sơn này bên trong, cùng nhau cấu thành thủ mộ chi địa, có thể nghĩ vị này đế dấu chủ nhân năm đó kinh khủng cỡ nào. 72 băng bia dị ra huyết tương bắt đầu ngược dòng, thiêu đốt sấm văn thoát ly mặt đất lơ lửng đến giữa không trung chỗ, hợp lại thành hình khuyên máu kính. Trong kính chiếu ra đỏ hồng tuyết sơn bỗng nhiên hạ xuống lưu ly trạng mưa to, rót đầy toàn bộ đại địa. Mà hiện thế bên trong hạt tuyết phiêu hốt, lại tại chạm đến máu kính biên giới lúc, toàn bộ chuyển hóa làm từng trôi phi kiếm màu đỏ thắm, giống như thác nước đồng dạng quần quần đổ thẳng xuống. Kiếm tu nhóm bản mệnh kiếm tự hành ra khỏi vỏ ba tấc, lưỡi dao chỉ một thoáng liền ngưng kết ra xương sắc bị ngạn hoa, mang theo kiếm khí bén nhọn cùng kia quần quần đổ thẳng xuống phi kiếm va nhau đụng. Băng nguyên vỡ ra từng tia từng sợi khe hẹp, cửu u chi khí theo kia khe hở bốc hơi mà ra, hướng băng nguyên phía trên các lộ nhân mã hoàng sa mà đi. Trung thổ tây bắc chi địa cắt dân nhóm không chế chạm đất bầy rồng buôn tập tại băng nguyên phía trên, địa long nhóm dùng dung nham giống như hơi thở tại mặt băng đốt khắc ra một bức phần thiên tinh đồ, mỗi một bút lạc hạ đều có nham tương theo bức kia tinh đồ phía trên hiện hiện, chống cự lấy ngập trời hàn khí. Tuyết đỉnh tầng mây xoáy ra đường kính ngàn trượng băng nhãn, con người vị trí rủ xuống bảy đầu huyền băng xiềng xích, liên tiếp tiếng va chạm cụ tượng hóa thành thái cổ cổ ngữ, làm cho người nghe ngóng mà tâm thần rung động, không nhịn được mong muốn quỳ phục trên mặt đất. Tây vực thương đội nhóm nuôi dưỡng chăm chú nghe linh thú tập thể chỗ mai phục phát ra gào thét, hai vây cá ở giữa tuôn ra chất lỏng màu đỏ như máu, thảm trạng dị thường. Nam vực các tu sĩ đại kỳ không lửa tự đốt, mặt cơ một cái chớp mắt hóa thành cho tàn, ngưng tụ thành bất tử điệu thái độ, trở đi xanh biết sắc nghiệp hỏa lao thẳng về phía băng nhãn chỗ, chỉ là giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, mảy may khó mà che khuất kia băng nhãn. Trái tim tất cả mọi người nhảy tần suất bắt đầu cùng ngọn núi cộng hưởng, giống như bội ngọc bang bắn nổ giòn vang bên trong, 12 đạo tựa như thần phạt giống như lôi đỉnh tự mái vòm hạ xuống, làm cho tựa như tận thế chi cảnh đồng dạng làm người sợ hãi. Trong lúc nhất thời, Bất Chu Sơn bắn ra các giống như dị tượng, rất nhiều vương hầu chân quân cấp bậc tu sĩ chết bởi trong đó, máu tươi chảy ròng, đem băng nguyên nhuộm huyết hồng. Thậm chí có một vị trí tôn tu sĩ né tránh không kịp, bị tia từ trên trời giáng xuống lôi đình đánh trúng, trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Dưới mắt chỗ dường như cũng không phải là cái gì để giấu chỗ, mà giống như là một mảnh luyện ngục, ăn người cũng không nhả xương đế giấu chưa như thế, đã là máu chảy thành sông, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời ở giữa. Chương 410. Phi kiếm cùng kinh lôi. Chương 410. Phi kiếm cùng kinh lôi. Biến cố tới quá nhanh, đến mức trong khoảnh khắc băng nguyên đã hóa thành một mảnh huyết sắc luyện ngục, đầy đất đều là thi thể cùng máu chảy. Giờ này phút này, dù là Thiên Huyền thư viện đám người cũng khó có thể bảo trì trấn tĩnh, các thiếu niên thiếu nữ tất cả đều sắc mặt mang theo sợ hãi nhìn về phía quanh mình, hai đầu lông mày tràn đầy lo lắng. Những thiếu niên thiếu nữ này, nhóm tuy nói đều là dung nhan quá thường nhân, tuổi chưa qua trăm liền đã là vương hầu chân quân cảnh giới, mà dù sao lâu dài tại trong thư viện cầu học, chợt có ra ngoài trảm yêu trừ ma nhiệm vụ, cũng chưa từng có từng thấy bây giờ như vậy tận thế chi cảnh, bởi vậy cảm thấy không khỏi là bối rối lên, chỉ cảm thấy tựa như là ngày tận thế tới đồng dạng. Cũng may vị kia màu đen y phục sầm phu tử hai tay kết ấn, gọi ra một màu vàng xanh nhạt cổ đỉnh ngăn ở đám người trước người, ngăn trở những cái kia mênh mông thế công đánh tới đế dấu sắp hiện ra, bây giờ chính là hung hiểm thời điểm, các ngươi đều treo lên 12 phần tinh thần đến, lẫn nhau chiếu khán điểm. Sầm Khê quay người nói với mọi người nói, cũng không có lúc trước như vậy nhẹ nhõm chi ý, hai đầu lông mày cũng là có chút nghiêm trọng. Nếu là hắn một người đưa thân vào này, tự nhiên là không sợ những dị tượng này xâm nhập, chỉ là sau lưng còn đi theo một nhóm học sinh, mong muốn tất cả đều chăm sóc lên, không khỏi là có chút phiền toái Sở Tuân, chớ có phân thần, chiếu cố tốt đại gia. Hắn đem ánh mắt chuyển qua Sở Tuân trên thân, hơi có chút lo lắng dặn dò. Sở Tuân cũng là trịnh trọng gật đầu, hắn tuy là thập phần lo lắng Thẩm Thanh Hòa an nguy, nhưng cũng là biết được giờ này phút này cũng không phải là mình có thể phân thần lúc. Hắn lúc này gọi ra một cây cờ lớn, cơ cờ xí, đứng ở Sầm Khê sau lưng nửa bước, vì mọi người cách trở lấy tận thế đồng dạng sắc bén thế công. Còn lại đám học sinh cũng là gọi ra các giống như linh khí, kết thành đại trận, lẫn nhau tương hộ. Mọi người ở đây coi là có thể an ổn đợi đến đế dấu mở ra thời điểm, lại là đột nhiên có một đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống, mang theo muốn nhân diệt vạn vật áp lực mênh mông. Sầm Khê trong tay huyễn hóa ra một thanh trường kiếm, thứ nhất nhảy dựng lên, lấy kiếm chém về phía cái kia đạo kinh lôi phu tử. Đám người vạn phần lo lắng cùng kêu lên la lên, nên biết được kia kinh lôi uy thế chi trọng, thậm chí có thể sắp tới tôn trực tiếp đánh trúng nát ấy, không có nửa điểm sinh cơ. Mà Sầm Khê rõ ràng có thể tùy tiện tránh đi, lại vì sau lưng đám học sinh rút kiếm mà lên, không có nửa phần do dự. Ngay tại rút kiếm chém về phía kinh lôi cùng thời khắc đó, cũng là có băng tuyết hóa thành trật tự tỏa liên quấn quanh hướng thư viện đám người, tựa như đúng sai muốn đem đám người đưa thân vào tử địa đồng dạng. Kia trật tự tỏa liên mang theo làm cho người không cho chống lại thái cổ uy áp, trong khoảnh khắc liền đem thư viện đám người kết thành đại trận phá hủy, ngay cả cùng vô số thiên giai linh bảo thậm chí là đại đạo chân khí toàn bộ ngăn trở, một cái chớp mắt đã như cự mãng đồng dạng buôn tập hướng thư viện các vị học sinh đang chết. Mắt thấy kia trật tự tỏa liên muốn đánh út về phía thư viện đám người, mà đỉnh đầu chỗ lại có kinh lôi đem rơi, Sầm Khê hốc mắt huyết hồng, cực kỳ quả quyết cầm trong tay trường kiếm ném ra, ý đồ ngăn cản kia trật tự tỏa liên xâm nhập. Mà bản nhân thì là nhục thân phóng tới kia kinh lôi chỗ, lấy huyết nhục chi khu là thư viện các vị đám học sinh ngăn cản thiên lôi. Chỉ là dù vậy, phi kiếm kia cũng không đuổi theo kịp cái kia đạo trật tự tỏa liên, chỉ có thể bị bỏ lại đằng sau. Sở Tuân cắn răng nhìn xem kia bay tới trật tự tỏa liên, trong chớp mắt chỉ cảm thấy chính mình tại mênh mông giữa thiên địa là thật vạn phần nhỏ bé, cái gì trời sinh thân thể, cái gì xuất thân thế gia. Giờ này phút này nhưng như cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này trật tự tỏa liên đánh tới thanh lúa, người ta chỉ có thể đợi sau gặp nhau. Lúc sắp chết, Sở Tuân trong đầu hiện ra thiếu nữ kia hơi có vẻ tái nhợt khuôn mặt nhỏ ở những người khác xem ra, thiếu nữ luôn luôn ưa thích mặt lạnh lấy, đối với người nào đều một bộ nhàn nhạt thân sắc. Có thể chỉ có Sở Tuân cảm thấy, thiếu nữ rất đáng yêu. Nàng mặt lạnh bộ dáng rất đáng yêu, cười dáng vẻ rất đáng yêu. Chỉ là có chút đáng tiếc là, đáng yêu như vậy thiếu nữ, chính mình muốn gặp không tới. Hắn nhắm mắt lại, trong dự liệu tử vong nhưng lại chưa giáng lâm. Phong tuyết tựa như líu lo mà tới đồng dạng, rốt cuộc không cảm giác được chút nào sóng gió. Sở Tuân mở mắt ra, chỉ thấy một vị thanh sam thanh niên ngăn ở trước người của mình, phong tuyết bởi đó đình trệ, lại khó gần đến nửa phần. Thư viện đám học sinh tất cả đều đưa ánh mắt về phía vị kia nam tử áo xanh, con người bên trong tràn đầy sùng kính chi ý, mà bên cạnh hắn chỗ, có vị thiếu nữ chậm rãi quay đầu, cùng Sở Tuân bốn mắt nhìn nhau. Sở Tuân một cái chớp mắt đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, nước mắt bất tranh khí tự khỏe mắt rơi xuống. Nam tử áo xanh bên cạnh một chỗ khác, có một vị thiếu niên túi lầu xuống, ánh mắt cô đơn. Chương 411. Nguyên đế. Chương 411. Nguyên đế thanh lúa. Ta còn tưởng rằng đời này cũng không còn cùng ngươi gặp nhau. Sở Tuân toàn thân run rẩy, thanh âm nghẹn ngào, khóe mắt nước mắt bất tranh khí theo gương mặt chảy xuống, lớn chừng cái đấu nhỏ xuống trên mặt đất. Hắn ôm thật chặt trong ngực thiếu nữ, thật giống như sợ nàng lại lần nữa theo trước mắt mình biến mất đồng dạng là xa cách từ lâu trùng phùng, Thẩm Thanh Hòa cũng không như vậy kích động, chỉ là nhẹ nhàng tay giơ lên, vỗ vỗ nam tử phía sau lưng. Trong mắt của nàng trong suốt giống như trong núi thanh đàm đồng dạng, không có nửa phần chấn động. Một lúc lâu sau, Sở Tuân mới là buông ra ôm ấp, treo đầy ý cười nhìn về phía thiếu nữ Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Thanh Hòa ho nhẹ một hai tiếng, tựa hồ là bị Sở Tuân siết có chút không thở nổi, may mắn mà có vị tiền bối này cứu giúp, ta hai người mới có thể bình yên trở về. Thẩm Thanh Hòa ngón tay hướng bên người nam tử áo xanh nói rằng đã tạ tiền bối cứu giúp. Sở Tuân không người, trịnh trọng hành lễ nói rằng, không chỉ có là Thẩm Thanh Hòa cảm ơn kia nam tử áo xanh, cũng là vì chính mình cùng Thiên Huyền thư viện đám người nói lời cảm tạ. Lúc trước nếu không phải cái này nam tử áo xanh ra tay cách trở lời nói, kia trật tự tỏa liên tất nhiên muốn dẫn lấy mênh mông thái cổ uy áp nhân diện tất cả, mà thư viện đám người chỉ sợ sẽ không có một người có thể may mắn thoát khỏi cảm ơn tiền bối. Thư viện đám người cũng là cùng nhau hướng phía Lục Trần cúi đầu, trịnh trọng cảm ơn. Lục Trần khẽ lắc đầu, ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía trên không chỗ, mặt lộ vẻ dị sắc. Chỉ thấy màu đen y phục nam tử lấy nhục thân cùng kia kinh lôi chống đỡ cự, hỗn độn chi khí tiết ra, đúng là mạnh mẽ tay không đem kia kinh lôi xé rách. Chỉ là kinh lôi khí tức cũng là mênh mông kinh khủng, tại tiêu tán cùng thời khắc đó, Sầm Khê giống như diều đứt dây đồng dạng thẳng rơi vào, trùng điệp nện ở băng nguyên phía trên. Khóe miệng máu tươi ho ra, tóc tán phê, khí tức yếu ớt phụ tử. Chúng học sinh vội vàng hô to quay chung quanh tới Sầm Khê bên cạnh, cực kỳ lo lắng nhìn xem vị này lấy nhục thân chống lại kinh lôi phu tử phục dụng đan này hẳn là liền tốt. Lục Trần chậm rãi đi tới, nơi lòng bàn tay hiện hiện một hạt kim sắc đan dược Quá Hư Kim Đan. Viên kia kim sắc đan dược mới vừa xuất hiện tại Lục Trần trong lòng bàn tay, không ít xuất thân danh môn thế gia đám học sinh chính là kinh ngạc thốt lên, dị thường khiếp sợ nhìn qua viên này tản ra mùi hương thoang thoảng kim sắc đan dược. Đan này chính là Thái Hư Linh ẩn thu thập mà thành, dựa vào các giống như thiên tài địa bảo, thêm nữa dị hỏa rèn luyện, huyền lôi rèn đúc mới có thể thành, cực kỳ quý giá, dù là đối với chí tôn mà nói, cũng coi như được là áp đáy hòm bà bối, mà bây giờ Lục Trần tiện tay vừa ra chính là này giống như chí bảo, tự nhiên dẫn tới đám học sinh không khỏi sợ hãi thán phục, cho dù là bọn họ xuất thân từ hoàng cổ thế gia hoặc là đế quốc bên trong, cũng chưa từng gặp qua như thế ngang tàng người. Sầm Khê miễn cưỡng chống đỡ thân thể đứng lên, sau đó khẽ lắc đầu. Hắn ho nhẹ ra một ngụm máu tươi, khoe miệng mang theo miễn cưỡng nhắc lên ý cười đối Lục Trần nói rằng, vô công bất thụ lộc, đạo hữu vật này quá quý giá, Sầm Khê nhận lấy thì ngại. Lục Trần lại là mỉm cười lắc đầu, này giống như chi vật ta nhìn tới như hạt đậu, không phải là cỡ nào vật quý giá, đạo hữu là thư viện đám học sinh xả thân, lấy nục thân thể ngạnh kháng đế khí thiên lôi, khiến người khâm phục, ta đã thấy chi, lại há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Lục Trần cười một cái nói, đem viên kia kim sắc đan dược đưa tới Sầm Khê trước mặt. Sầm Khê do dự một chút, mới là tiếp nhận cái này một cái kim sắc đan dược, đem phục dụng nhập thể. Thái hư linh ẩn một cái chớp mắt chút vào linh mạch bên trong, làm cho đã bị tổn hại linh mạch giống như bị một trận sinh cơ chi vũ tới nhuần đồng dạng, tự hành chữa trị như lúc ban đầu. Trên mặt tái nhợt nhan sắc cũng theo đó tiêu tán, lại xuất hiện huyết sắc đa tạ đạo hữu trưởng nghĩa cứu giúp, ta tên Sầm Khê, là Thiên Huyền thư viện một vị phu tử, không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Hắn không người hướng Lục Trần nói tạ, mười phần thành khẩn như vậy hỏi Lục Trần. Lục Trần bình hòa phun ra hai chữ, quanh mình người lại là kích động rung động, ngay cả từ trước đến nay lạnh nhạt Sầm Khê cũng là không khỏi động dung, hơi kinh ngạc nhìn trước mắt nam tử áo xanh đạo hữu chính là tại Vĩnh Dạ trưởng thành giảng bài vị kia Lục phu tử. Sầm Khê mắt lộ ra tinh quang, hơi có chút kích động nói. Lục Trần khẽ gật đầu, cũng không giấu giếm thứ gì. Sầm Khê đại hỉ, thật giống như gặp được cái gì hảo hữu chí giao đồng dạng, vội vàng nói, tiên sinh sở hữu ngày đó tiên nhân bàn luận ta đọc thuộc trăm khắp, suy nghĩ sâu xa nhiều đêm, mỗi lần đều chỉ cảm thấy tiên sinh kinh động như gặp tiên nhân, có thể viết ra như thế sáng tác, nếu không phải là có việc học mang theo, sầm nào đó sớm liền tiến về Vĩnh Dạ trưởng thành bãi phỏng, không nghĩ tới hôm nay lại cùng tiên sinh có thể ở nơi đây gặp nhau. Hắn tâm tình kích động khó mà ức chế, đúng là không tự chủ kéo lấy Lục Trần góc áo, thật giống như sợ hắn muốn rời khỏi đồng dạng. Xưng hô cũng là lặng lẽ theo đạo hữu ngược lại vì tiên sinh, thật giống như lúc này chính mình cũng không phải là lấy một vị trí tôn tu sĩ thân phận cùng một vị tu hành đại năng ngôn ngữ, mà là một vị độc giả thân phận cùng một vị đại gia gặp nhau đồng dạng. Lục Trần cười khổ lắc đầu, có đôi khi cũng là không trách hắn muốn ẩn giấu diện mục, thật là danh tiếng của mình quá lớn chút, tuy nói không đến mức tại Nam Bực Tứ Hải mọi người đều biết, nhưng tóm lại là ở thế gia danh môn bên trong truyền miệng, là gió mây nhân vật ánh mắt của hắn rơi vào Sầm Khê trên thân, con người bên trong xương mù xám nhan sắc hiện hiện. Võ đạo thiên nhãn phía dưới, thấy là trống rỗng, giống như là bị cái gì bôi lên che đậy cuộc đời đồng dạng. Võ đạo thiên nhãn nhìn trộm không đến tình huống ít càng thêm ít, không có gì ngoài Tống Ly bên ngoài, cũng chỉ có những cái kia cổ chi đế giả. Tống Ly nghĩ đến là bởi vì Kỳ Lân Ngọc duyên cớ, mà cổ chi đế giả từng quân lâm thiên hạ, chờ đi thiên đạo, bởi vậy võ đạo thiên nhãn khó mà thăm dò, Lục Trần cũng có thể lý giải, nhưng trước mắt vị này Sầm phu tử, nhìn xem lại cũng không giống như là cái gì cổ chi đế giả, nhưng Lục Trần võ đạo thiên nhãn nhưng như cũng nhìn không thấu hắn cuộc đời hiên viên đế, xích đế, huyền đế, cảnh đế, bạch đế, thanh đế, ma đế, minh đế. Lục Trần nhỉ non tự nói, cổ chi cửu đế bên trong, phòng trong 8 vị đế giả, Lục Trần đều đã hoặc nhiều hoặc ít đánh qua đối mặt. Trong đó Thanh Bạch Nhị Đế dù chưa từng nhìn thấy, nhưng chiếu ngày xưa hệ thống lời nói, Thanh Đế thân tử đạo tiêu, không có chuẩn bị ở sau giữ lại thế, mà Bạch Đế ở xa hải ngoại, cũng không nên sẽ xuất hiện tại đế lộ phía trên mới đúng nguyên đế đi. Lục Trần con ngươi nhắm lại, trong óc suy nghĩ tung bay. Nếu là cổ chi đế giả lời nói, lẽ ra nên không có dễ dàng như vậy bị một đạo đế khí kinh lôi đánh tan mới là. Cho nên Lục Trần lúc trước tặng cho đan dược tuy là ra ngoài hảo tâm, nhưng cũng là có ý dò xét, muốn nhìn một chút vị này võ đạo thiên nhãn nhìn không ra cuộc đời Sầm phu tử là có hay không chính là kia vị cuối cùng cổ chi đế giả đế lộ đã hiện, đã tổn thế mấy vị đế giả tự nhiên cũng sẽ ở trên con đường này xuất hiện, bất luận là phân hồn là bảy ma đế, hoặc là cầm trong tay đế kiếm cảnh đế, chính mình cũng sẽ có cùng bọn hắn gặp gỡ mặt thời điểm. Mà đối với bây giờ Lục Trần mà nói, có thể đối với nó cấu thành uy hiếp, cũng chỉ có những này cổ chi đế giả cùng 12 sơn nhân. Trừ cái đó ra, không còn hắn người đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Lục Trần khẽ lắc đầu, bất luận vị này Sầm phu tử có phải là hay không nguyên đế, lại bất luận là ôm như thế nào tâm tư che giấu mình thân phận, đều ngăn không được chính mình muốn chi vật, nếu không phải hôm nay thân ở nơi này cảnh bên trong, Sầm nào đó nhất định phải đem trong lòng không hiểu chỗ hỏi ý tinh tưởng. Sầm Khê nhìn một cái quanh mình tựa như tận thế đồng dạng cảnh tượng, rất nhỏ thở dài nói rằng ngày sau vừa rồi, không tại cái này nhất thời. Lục Trần mỉm cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía kia mặt thủy kính. Thủy kính bên trong xích hồng sắc núi tuyết liên miên, cùng trước mắt băng nguyên rất là khác biệt đế dấu vào miệng, ngay tại kia thủy kính bên trong. Chương 412. Thái hư Hà Long. Chương 412. Thái hư Hà Long. Nghe nói Lục Trần ngữ điệu, tất cả mọi người theo Lục Trần ánh mắt hướng kia mặt thủy kính nhìn lại. Mặt này thủy kính huyền bí, băng nguyên phía trên các lộ nhân mã tự nhiên đã sớm chú ý tới, chỉ là trở ngại các giống như tận thế hạo kiếp chi uy, cho tới giờ khắc này cũng không có người có thể đột phá phong tỏa, xâm nhập kia thủy kính bên trong. Mọi người ở đây ngóng nhìn thời điểm, băng nguyên chỗ sâu đột nhiên chuyển đến khớp xương sai chỗ giống như trầm đục thanh âm, nhỏ như sợi tóc vết dạn dọc theo tế đàn hiện lên hình mạng nhện hướng bốn phía lan tràn. 72 băng bia đồng thời chảy ra xương máu, bi văn sáng lên yêu dị nhan sắc, đem phương viên trăm dặm tuyết động nhuộm thành sắc hồng. Các lộ nhân mã hộ thân linh bảo tự phát huyền không, tại than nhẹ bên trong kết xuất đại trận, nhưng như cũ ép không được tọa kỵ trong cổ nhấp nhô hoảng sợ nghẹn nào. Chỉ nghe một tiếng nổ đùng thanh âm vang vọng đất trời, băng nổi một cái chớp mắt phóng lên tận trời, mà tầng băng hạ, trắng xanh đan sen cực hàn lòng tức phun ra ngoài, thật giống như có cái gì thái cổ sinh vật ngay tại khôi phục đồng dạng. Những cái kia giống mạng nhện băng khe hở bỗng nhiên mở ra ước vạn băng nhãn, mỗi cái trong con mắt chỗ đều chiếu ra sơn nhạc quy mô long ảnh, ở trong đó tới lui, tựa như bay lượn thiên địa đồng dạng. Huyền băng bia bắt đầu trục khối nổ tung, thân bia mảnh vỡ trên không trung tạo thành lịch xoáy băng tuyết phong bạo, mà trung tâm phong bạo chỗ mơ hồ hiện lên kim tuyến phát họa sừng rồng hình dáng. Long tức một cái chớp mắt bao phủ thiên địa, thái cổ uy áp giống như trời nghiêng đồng dạng đánh tới, cho dù là Chí Tôn cũng nhịn không được miệng lớn thở dốc, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có áp bách cảm giác không phải là cổ đế khôi phục. Có người kinh ngạc thốt lên, đã bắt đầu sinh ra thoái ý đế dấu chưa hiện thế, đã chết cơ hồ một nửa người. Nên biết được có thể đến tới nơi đây không khỏi là năm vực tứ hải thiên kiêu nhân vật, nhưng tại nơi đây bọn hắn lại là như sâu kiến đồng dạng bị các loại dị tượng tùy tiện nghiền nát, không có nửa phần dễ dụa chi lực. Mà dưới mắt như vậy thái cổ uy áp hiện hiện, Chí Tôn còn khó có thể chịu đựng, cũng đừng nói là Chí Tôn phía dưới vương hầu chân của nhóm, nguyên một đám càng là sắc mặt trắng bệch, giống như bị người bóp lấy cổ họng đồng dạng. Chỉ có Thiên Huyền thư viện chỗ, theo Lục Trần vung khẽ ống tay áo, tan mất như vậy áp lực mênh mông, vừa rồi khiến cho thư viện đám người có thể bình yên vô sự. Trên mặt mọi người đều là treo sống sót sau hai nạn vẻ may mắn, chỉ có thiếu niên Hứa Từ trong con ngươi có ảm đạm kim quang lóe ra, ánh mắt nhìn về phía kia long ảnh chỗ. Trên mặt của hắn hiện ra một vẻ hoang mang thần sắc, chỉ cảm thấy kia long tức đã lạ lẫm lại quen thuộc. Phình một tiếng, băng nguyên hoàn toàn nổ bể ra đến, chỉ một cái chớp mắt, liền có số lớn tu sĩ rơi xuống tự băng hồ bên trong, như rơi xuống vực sâu, khó mà dây rủa chạy ra địa mạch nham tương cùng chín đú hàn khí cùng nhau tự đáy hồ phun ra ngoài, hai người đụng nhau hình thành đỏ lam trong cổ sáng, có một cái phủ kín tinh văn long trảo rõ ra, uy nghiêm đến cực điểm. Kia long trảo đầu ngón tay sờ nhẹ mặt băng, năm bách lý băng nguyên chính là ứng thanh dốc lên ba trượng, hình thành móc ngược dạng cái bát mái vòm, đem thiên địa lại lần nữa hóa thành lồng giam, thay thế lúc trước từ kim sắc sợi tơ trước tạo mà thành lồng giam. Làm khối thứ 72 huyền băng địa bẻ gãy lúc, to lớn đầu rồng tự băng nguyên bên trong rõ ra. Các lộ nhân mã các cờ sĩ trong nháy mắt kết tinh thành băng điêu, tu sĩ bội kiếm càng là tập thể thoát vỏ, cắm ngược ở băng nổi bên trong tạo thành một mảnh kiếm trùng, tựa như là đang làm tướng muốn hiện thế thái cổ sinh linh triều bái đồng dạng. Sau một khắc, cả con rồng sống lưng hiện lộ mà ra, hoàn toàn đem băng nguyên xé rách. Cực quang bị long chảo đập vỡ vụn thành lưu hỏa rơi hướng nhân gian, những cái kia từng bị băng phong tại băng nguyên vạn trượng chỗ sâu thái cổ hàn khí, giờ phút này cũng là hóa thành kinh văn giống như đồ vật quấn quanh ở kia thân rồng phía trên. Hàn băng cự long bảo hao thiên địa chi ở giữa, tựa như quân lâm thiên hạ. Không nói lời gì, kia cự long phun ra long tức, thái cổ hàn khí tiết ra, giống như hồng thủy đồng dạng hướng các lộ nhân mã tới tiêu mà xuống. Tại như vậy hàn khí phía dưới, đúng là có rất nhiều tu sĩ tươi sống chết quáng, tựa như là y phục đơn bạc người thế tục hành tẩu ở trời đông giá rét đồng dạng. Kia cự long ngăn ở kia thủy kính trước đó, thật giống như là đế dấu bảo hộ người đồng dạng các vị đạo hữu, nếu không thể chém giết con xúc sinh này, người ta như thế nào nhập đế dấu, như đang do dự, tất nhiên sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, nếu có tâm nhập đế dấu người, mà theo bản tôn ra tay chém yêu. Có một vị trí tôn cao giọng mà nói, trong tay cầm một tôn thanh đồng tiểu tháp. Thả người mà lên, tập sát hướng giữa không trung chỗ đầu kia cự long bản tọa đến giúp ngươi một tay. Có một vị cầm trong tay trường kiếm chí tôn cũng là nhảy lên, cầm kiếm chém ra một đạo đủ để quảng hàn cả phiến thiên địa kinh người kiếm khí A Di Đà Phật, bần tăng cũng nguyện vì các vị thí chủ tận một phần sức mọn. Một vị kim thân Phật Đà nói nhỏ, sau lưng có Phật Đà cự tượng hiện hiện, một trường gỗ ra, che khuất bầu trời, tựa như muốn đem kia hàn băng cự long hóa thành bụi. Trong lúc nhất thời, tam đại chí tôn cùng nhau thôi động sát chiêu, kia cự long lại là không có chút nào lui bước chi ý, chỉ là nhảy lên dương cánh, bắn ra một tiếng long khiếu. Long khiếu âm thanh bên trong, thái cổ hàn khí phun ra ngoài, đúng là đem tất cả thế công đông kết, mà bản thân thì là giống giận phóng tới trước hết nhất nên tiếp nó vị trí tôn kia cực giả, một cái chớp mắt đem thanh đồng tiểu tháp xé rách, sau đó mở ra huyết bùn đại khẩu, đem toàn bộ nuốt hết trí tôn. Trí tôn vẫn lạc. Có người phát ra tiếng than thở, sợ hãi và phần. Bất quá vừa đối mặt, một vị cường giả trí tôn đúng là thân tử đạo tiêu, không có nửa điểm sức chống cự, này giống như uy thế, sao mà kinh khủng. Mắt thấy kia cự long uy thế vô cùng, còn lại hai vị kia trí tôn cũng là lúc này thôi động thần thông ẩn nấp thân hình, chỉ sợ kia cự long mục tiêu kế tiếp chính là chính mình. Dứt khoát kia cự long nuốt vào vị kia chí tôn sau liền không còn công sát đám người, chỉ là chiếm cư ở đằng kia thủy kính bên trong, long đồng đảo quanh, đảo qua đám người, giống như là đang tìm người nào đó đồng dạng. Rốt cục, ánh mắt của nó rơi xuống thiếu niên Hứa Từ trên thân, hai người bốn mắt nhìn nhau, giống như cố nhân trùng phùng. Hứa Từ nhìn qua đầu kia cự long, chỉ cảm thấy vạn phần quen thuộc, nhưng vô luận hắn như thế nào trầm tư suy nghĩ, lại cũng không nhớ kỹ nửa phần, giống như là chỉ ở chính mình trong mộng xuất hiện qua đồng dạng. Ngay tại có chút vô phương ứng đối thời điểm, kia lớn long tự hành đem ánh mắt chết đi ra, đúng là miệng nói tiếng người nói, ta chính là Thái Hư Hà Long. Phụng ta chủ chi lệnh trấn thủ ở này, các ngươi phạm tiến, vốn nên đều phán tử hình, không sai ta chủ có lời, hoàng kim đại thế lúc, có thể hứa người hữu duyên đi vào. Lời này vừa nói ra, còn sót lại đông đảo tu sĩ đều là đại hỉ, lúc này bởi vì các giống như thai họa đã chết gần bảy thành người, cái này chẳng phải là nói bọn hắn còn lại những này, chính là chân chính người hữu duyên, có thể nhìn thấy đế dấu chân diện mục mà các ngươi chính là lần này người hữu duyên, đến nhập ta chủ lưu lại đế nút bên trong. Thái Hư Hàn Long lại lời nói, hàn khí giữa thiên địa phiêu hốt. Lục Chân nhìn về phía thiếu niên Hứa Tử, như có điều suy nghĩ phối hợp nhẹ gật đầu. Chương 413 thủ dụ. Chương 413, thủ dụ. Thái Hư Hàn Long ngữ điệu phun ra, các lộ nhân mã mới tử như vậy hoảng sợ thái độ bên trong chấn tĩnh lại, ánh mắt tham lam nhìn về phía kia giữa không trung chỗ thủy kính. Thủy kính phòng trong xích hồng sắc núi tuyết, cùng hiện thế bên trong tuyết trắng mênh mang có cách biệt một trời, cùng hiện thế so sánh, nơi đó càng giống là luyện ngục vị trí. Có thể cho dù tất cả mọi người có thể nhìn ra kia thủy kính bên trong hung hiểm và phần, nói không chừng là chân chính luyện ngục chỗ, có thể chuyện cho tới bây giờ, nhưng không ai mong muốn lùi bước, cũng không có bằng lòng rút lui. Mảnh này băng nguyên tể tụ danh môn thế gia, đế quốc tiên tông các lộ thiên kiêu nhóm, bọn hắn vốn là cực kỳ tự ngạo, cảm thấy mình định đem dương danh đế lộ, mà lúc này trải qua các giống như thai kiếp, chết đi một nửa người, bọn hắn vẫn như cũng là đã sống xuống tới, tự nhiên là cảm thấy mình không hề tầm thường, chính là kia mệnh trùng chú định người, muốn kế thừa kia vô thượng đế dấu, tại đế lộ bên trong hiển lộ tài năng. Cho nên cho dù là bọn họ tận mắt có thể nhìn ra kia thủy kính bên trong là chân chính luyện ngục chỗ, dù là vậy Quá Hư Hàn Long mở miệng nhắc nhở, cũng không có người mong muốn lui ra phía sau. tiến một bước thì cá vượt long môn, lại có ai có thể chống cự hấp dẫn như vậy đâu. Giữa không trung, Thái Hư Hàn Long ánh mắt đảo qua băng nguyên phía trên các lộ nhân mã, sau đó gào thét một tiếng, dùng hai cánh làm vỡ nát kia thủy kính phía trên xiển xích. Nó nhảy lên, sau đó tựa như lưu tinh thẳng rơi vào trong đầm sâu, tóe lên thao thiên cự lãng. Dính dáng tới lấy thái cổ hàn khí song lớn nghiêng về mà xuống, tựa như mưa rào xối xả mà rơi. Trong biển người mênh mông, chỉ có Lục Trần cùng thiếu niên kia Hứa Từ không dính một giọt nước, những người còn lại vô luận là có hay không có linh khí pháp bảo cách trở, tất cả đều bị kia luồng không khí lạnh chi thủy xối toàn thân lãnh triệt, giống như là vậy Quá Hư Hàn Long đang cố ý trêu đùa đám người đồng dạng. Chỉ là đám người theo kia lãnh triệt bên trong lấy lại tinh thần thời điểm, đã không có ai đi cùng vậy Quá Hư Hàn Long so đo thứ gì, tất cả đều là phong thượng lấy tràn vào kia thủy kính bên trong, tựa như cá nhập biển sâu đồng dạng. Bất quá trong nháy mắt, toàn bộ băng nguyên chỗ liền lại là thiếu đi hơn phân nửa người Lục phu tử, nếu không chê ta chờ liên lụy, không biết có thể cùng chúng ta đồng hành một phen. Sầm Khê nhìn về phía Lục Trần, mười phần chân thành mà nói đã là ra ngoài tư tâm mong muốn cùng Lục Trần nhiều ở chung chút thời gian, cũng là cảm thấy Lục Trần cảnh giới cao thâm, đối với thư viện đám học sinh cũng coi như được là một loại che chở, nơi đây chi cảnh là chỗ tiểu thiên địa, đám người đi vào chắc chắn sẽ cắt tương phân cách, nhưng nếu là nhìn thấy bọn nhỏ, ta cũng biết chăm sóc một hai. Lục Trần cười một cái nói, Thiên Huyền thư viện tự nhiên cũng không phải là tất cả học sinh đều tại cái này Bất Chu tinh bên trên, chỉ là Sầm Khê dẫn đầu cái này một chi, bước lên Bất Chu sơn hành trình. Mà dẫn đầu chi đội ngũ này, đám học sinh cũng là cực kỳ tuổi trẻ, tất cả đều bất quá 20 trên dưới niên kỷ. Lục Trần tự nhiên là có thể xưng một tiếng này bọn nhỏ muốn cùng phu tử đi rời ra sao. Thẩm Thanh Hòa cùng Hứa Từ không khỏi đồng thời nhìn về phía Lục Trần, hai bọn họ cùng Lục Trần ở chung nhiều ngày, vốn là chịu Lục Trần cứu, lại thêm chi ngày bình thường Lục Trần có nhiều trông nom, giờ này phút này muốn phân biệt, không hiểu trong lòng lo sợ bất an, mười phần khó mà dứt bỏ. Có Lục Trần ở bên cạnh thời điểm, các thiếu niên thiếu nữ liền không cần đi lo lắng thứ gì, thật giống như có vị này Lục phu tử tại lúc, dù là thần minh hàng thế, hắn cũng có thể tùy tiện ngăn lại. Mà bây giờ phải cùng phân biệt, chính mình một mình đối mặt kia luyện ngục chỗ, không khỏi nếu như hai người có nhiều bất an. Hứa Từ ngược lại tốt nói, nhưng Thẩm Thanh Hòa vốn không phải như vậy quen thuộc ỷ lại người khác người, cho dù là đối với Sở Tuân, nàng cũng không có cái gì ỷ lại cảm giác. Có thể vị này thanh sam phu tử lại như có như vậy không hiểu ma lực, làm cho người không tự chủ ỷ lại hắn, mong muốn đi theo cước bộ của hắn. Một khi cùng nó tách rời, liền sẽ không hiểu lâm vào lo nghĩ bên trong. Tựa hồ là phát giác được hai người nhìn chằm chằm chính mình, trong con ngươi hiện lộ ra lo nghĩ vẻ mặt, Lục Trần nhìn về phía hai người, dương lấy mỉm cười tin tưởng mình liền tốt. Hắn hiếp lại con ngươi cười một cái nói, cảm nhận được kia cố tựa như gió xuân hiu hiu giống như thiện ý, hai người vừa rồi đem vặn lấy lông mày thư giãn cười đến, hướng Lục Trần lại không mình hành lễ. Mà thư viện đám người giữa lẫn nhau hỏi han ân cần một chút thời điểm, vừa rồi tại Sầm Khê dẫn đầu hạ đứng dậy bay vào kia thủy kính, cũng không nhiều lúc, băng nguyên chỗ liền chỉ còn lại Sở Tuân, Hứa Tử, Lục Trần, Thẩm Thanh Hòa bốn người. Hứa Tử tựa hồ là không muốn nhìn thấy làm chính mình thần thương chi cảnh, hướng mấy người còn lại nói một tiếng trân trọng, liền muốn bay vào kia thủy kính bên trong, chỉ là Lục Trần một tiếng bí mật truyền âm, lại đem kéo lại chờ một chút. Lục Trần khẽ nhả hai chữ, cũng không nhiều lời minh chút nguyên do. Thiếu niên Hứa Từ tuy nói có chút hoang mang, nhưng ngay sau đó cũng chưa nói cái gì, đứng ở nguyên địa, yên tĩnh chờ đợi. Thằng đến Sở Tuân cùng Thẩm Thanh Hòa hai người dắt tay rời đi thời điểm, Lục Trần vừa rồi mở miệng nói ra, "Ra đi à, lao tiền bối." Giờ này phút này, mênh mông băng nguyên phía trên chỉ còn Lục Trần cùng Hứa Từ hai người, Lục Trần hướng về lòng bàn chân đầm sâu nhìn lại, mà Hứa Từ thì là ngẩng đầu nhìn về phía màn trời chỗ, thật giống như thật lâu khó mà theo Sở Tuân Thẩm Thanh Hòa hai người rời đi bóng lưng bên trong bước ra trở về đồng dạng. Tiếng long ngâm lại lần nữa vang lên, vô cùng to lớn. Hai cánh tre khuất bầu trời Thái Hư Hàn Long lại lần nữa theo trong đầm sâu nhảy lên mà ra, nhấc lên thao thiên cự lãng. Lục Trần không biết từ chỗ nào huyễn hóa ra một thanh sơ rủ, bung rủ bình yên mà đứng, thật giống như tại trong mưa dạo bước đồng dạng. Thái Hư Hàn Long chiếm cứ giữa không trung bên trong, ở trên cao nhìn xuống mà trông, Lục Trần thân hình nhỏ bé tựa như sâu kiến đồng dạng. Nhưng chẳng biết tại sao, cái này sâu kiến lại cho nó một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức, giống như là thái cổ những cái kia vô thượng tồn tại đồng dạng. Thậm chí hắn cùng chủ thượng, có một loại nào đó giống nhau khí tức người, ngươi ý muốn như thế nào? Nó miệng nói tiếng người, thái cổ hàn khí tiết ra. Hứa Từ lúc này mới lấy lại tinh thần, trực diện lấy kia Hàn Băng Cự Long không khỏi khiến cho sinh lòng sợ hãi, không tự chủ liền trốn đến Lục Trần sau lưng. Hắn nhìn về phía đầu kia cự long, luôn cảm thấy có cố gần như xa lạ cảm giác quen thuộc, nói không rõ cũng nói không rõ thủ dụ cho ta. Lục Trần cười tủm tỉm vươn tay, hướng vậy Quá Hư Hàn Long đòi hỏi lấy một loại nào đó vật. Thái Hư Hàn Long đột nhiên khẽ giật mình, sau đó đột nhiên vỗ kia che khuất bầu trời hai cánh, nhấc lên ngập trời hàn khí. Chỉ là vô luận như thế nào, hàn khí này đều khó mà xâm nhập tới Lục Trần nửa phần, thật giống như có đồ vật gì đem hoàn toàn ngăn cách tại bên ngoài đồng dạng thủ dụ. Ở đâu ra thủ dụ? Thái Hư Hàn Long gào thét một tiếng, trong con mắt tràn đầy tức giận đế tuấn thủ dụ, mở ra đế dấu chìa khóa, nếu ta không có đoán sai, ngay tại trên tay ngươi à. Lục Trần cũng không buồn giận, vẫn như cũng là mặt mày con ý cười mà nói. Chỉ là hắn cái này ý cười rơi vào vậy Quá Hư Hàn Long trên thân, lại là khiến cho cảm thấy vạn phần kinh khủng, hàn khí thấu xương, giống như là chính mình cũng như những tu sĩ kia đồng dạng, rắn rắn chắc chắc thể nghiệm một trận thái cổ hàn khí, ngươi đoán sai, ta cũng không có vật này. Vậy Quá Hư Hàn Long lạnh giọng mà nói, cũng không muốn thừa nhận ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao. Lục Trần lại là cười cười, rất có không buông tha chi thế người, ngươi muốn chết không thành. Thái Hư Hàn Long lại lần nữa gào thét lên tiếng, thân hóa lưu tinh, lấy tốc độ cực nhanh chi thế hướng Lục Trần đánh tới. Thiếu niên Hứa Từ liên tiếp lui về phía sau mấy bước, bị kia Hàn Phong thổi lảo đảo ngã xuống đất. Cho dù đã là vì chân quân cảnh giới đại tu sĩ, có thể như vậy cấp bậc thái cổ uy áp phía dưới, hắn vẫn là không có nửa phần năng lực chịu đựng. Mà ở đằng kia áp lực mênh mông hạng, Lục Trần lại là mặt không đổi sắc, chỉ là thu hồi kia sưng rủ, như huy kiếm đồng dạng quét ngang mà ra, cùng kia rơi thẳng xuống Thái Hư Hàn Long va nhau đụng vô chi sâu kiến, cũng dám cùng ta Long tộc đánh giáp lá cả, nhục thân chống đỡ. Thái Hư Hàn Long cười to lên, hắn vốn cho là Lục Trần sẽ thôi động cái gì cực kỳ khó chơi thần thông thuật pháp, lại là không nghĩ tới Lục Trần cũng không làm như thế, chỉ là tiện tay huy kiếm, lấy lực chống đỡ. Nhưng sau một khắc, Thái Hư Hàn Long chính là lại khó cười ra tiếng. Lục Trần một kiếm kia chi huy, tựa như trời nghiêng đồng dạng khiến cho không có nửa phần sức chống cự, lúc này bay ngược mà ra, trung điệp nhập vào băng hồ bên trong, tóe lên thao thiên cự lãng. Gần như tử vong kinh khủng cảm giác một cái chớp mắt khắp Thái Hư Hàn Long toàn bộ thân, nó cũng không quay đầu lại hướng Hàn Đàm chỗ sâu bay đi, mong muốn rời xa cái này gần như thần ma nhân vật. Nhưng hiển nhiên Lục Trần không có nửa phần muốn khiến cho chạy trốn suy nghĩ, hai tay hào múa, tụ lý càn khôn thần thông thi triển mà ra, lúc này liền có một cỗ cực kỳ cường đại hấp lực hiện hiện, mạnh mẽ đem kia Hàn Băng Cự Long theo trong đầm sâu lôi kéo mà ra, rơi đập tại Lục Trần trước người mặt băng phía trên. Lục Trần túi người nhìn qua kia tê liệt ngã xuống cự long, bất quá trong khoảnh khắc, nguyên bản cao cao tại thượng nhìn xuống hắn quái vật khổng lồ chính là nằm rạp trên mặt đất, không còn nửa phần phách lối khí diễm, không biết các hạ là vị kia cổ đế. Thái Hư Hàn Long ngóc đầu lên, kinh hoàng khiếp sợ nhìn về phía Lục Trần. Cổ chi đế giả ở giữa có khác biệt lớn, nếu là chút đối yêu tộc cửu thị hung ác nhân vật, chính mình hôm nay chỉ sợ là muốn thai kiếp khó thoát, ta cũng không phải là vị kia cổ chi đế giả. Lục Trần khẽ lắc đầu nói rằng, mắt thấy Lục Trần như thế ngôn ngữ, vậy quá Hư Hàn Long vạn phần không thể tin được, nên biết được chính mình đã là thân ở đạo quân chi cảnh vô tận tuyết nguyệt, đã gần như chuẩn đế chi cảnh. Trên đời này ngoại trừ những cái kia cổ chi đế giả, lại có ai có thể một chiêu chế phục chính mình? Chỉ là nó ngửa đầu nhìn lên, lại từ Lục Trần con ngươi bên trong tìm không ra nửa phần sơ hở, thật giống như hắn thực sự nói thật đồng dạng tốt, thủ dụ giao cho ta a. Lục Trần cúi người, vươn tay đòi hỏi thủ dụ. Thái Hư Hàn Long như cũ lắc đầu, cho dù đã toàn thân run rẩy, ta không có vật này. Nó vẫn như cũ cắn chết không có Lục Trần lời nói thủ dụ không cho, ta liền giết hắn. Lục Trần cười khẽ, xương dù vung lên, huyễn hóa mà ra lưỡi kiếm chống đỡ tại sau lưng thiếu niên trên cổ họng. Hứa Từ đầu nao trống rỗng, trừng lớn hai mắt nhìn về phía Lục Trần, thật giống như đang nhìn một vị cực kỳ người xa lạ đồng dạng. Chương 414, tay cầm đao kiếm. Chương 414, tay cầm đao kiếm. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến một người một rồng đều hoàn toàn thất thần, đều là vạn phần khiếp sợ nhìn về phía Lục Trần. Thiếu niên Hứa Từ ngây ngốc tiếng gọi phu tử, nhưng Lục Trần nhưng lại chưa bao giờ nói gì nhiều, chỉ là híp mắt đối với hắn cười cười. Cái này ý cười không còn như lúc trước như vậy làm cho thiếu niên Hứa Từ như gió xuân ấm áp, ngược lại làm hắn sợn hết cả gai úc, chỉ cảm thấy vạn phần đáng sợ. Vì cái gì? Hắn có chút không hiểu, cho tới nay đối với mình đều cực kỳ trông nom phu tử, giờ này phút này tại sao lại đem kiếm gác ở cổ họng của mình phía trên? Vậy quá Hư Hàn Long càng là rung động không thôi, nhìn về phía Lục Trần con ngươi bên trong tràn đầy thần sắc sợ hãi. Người quả thật đáng sợ, khó trách ngày xưa chủ thượng sẽ nói, thiên hạ này, chung quy là nhân tộc chi thiên hạ. Thái Hư Hàn Long trong lòng không khỏi hồi tưởng lại chủ thượng ngữ điệu, hàn ý bảy kín toàn thân. Cho dù nó cận kề cái chết cũng không muốn giao ra kia đế giả thủ dụ, nhưng trước mắt này thiếu niên sinh tử quan nữ chủ thượng trở về, nó suy nghĩ thật lâu, tóm lại vẫn là chịu thua, ta chỉ cấp ngươi ba hơi số lượng. 1, 2. Hai âm cuối chưa kết thúc, vậy quá Hư Hàn Long chính là ngóc đầu lên, tự trong miệng thốt ra một đoàn kim quang bao phủ màu đen lệnh bài. Lục Trần tiếp nhận lệnh bài, đem xương dù thu hồi lão tiền bối có thể đi. Lục Trần lại híp mắt nhìn xem vậy quá Hư Hàn Long cười nói. Thái Hư Hàn Long toàn thân run rẩy, một khắc cũng không muốn lại nhiều cùng người trước mắt chung sống, thử lạnh một tiếng, lúc này trốn vào kia trong đầm sâu. Trong chốc lát, cái này băng nguyên phía trên lại chỉ còn lại Lục Trần cùng thiếu niên Hứa Từ hai người. Hứa Từ cúi đầu, con ngươi đỏ bừng. Mẹ nói không sai, quả nhiên trên đời không có vô duyên vô cớ đối với mình người tốt. Phu tử đối với mình đủ kiểu chăm sóc, nguyên lai là vì cái này cái gọi là đế giả thủ dụ. Khó trách, khó trách. Khó trách hắn sẽ đột nhiên xuất hiện hiện thân ở đằng kia mênh mông băng nguyên bên trong đem mình cùng sư tỷ cứu ra, khó trách hắn năng lực quyết tâm đến hộ tống chính mình hai người tiến về cái này bất chu sân chỗ. Hóa ra là có chỗ cầu. Cứ việc Hứa Từ cảm thấy phu tử cái này cách làm không gì đáng trách, dù sao không có hắn xuất thủ tương trợ, chính mình sớm đã chết ở kia báo tuyết bên trong. Cũng không biết vì sao, Hứa Từ vẫn cảm thấy mười phần khó chịu, thật giống như có cây gai kẹt tại nơi cổ họng đồng dạng. Cho nên sư tỷ đâu? Sư tỷ đối với mình tốt như vậy, lại sẽ có chỗ nào cầu đâu? Không khỏi, Hứa Từ lại nghĩ tới Thẩm Thanh Hòa, cái kia đem hắn theo ảm đạm vô quang mặt trời bên trong lôi ra thiếu nữ. Hắn lúc này vô cùng muốn biết Thẩm Thanh Hòa vì sao muốn giúp mình, bởi vì hắn đã không còn tin tưởng, trên đời này có người nào là đơn thuần đối với mình tốt. Có thể hắn vẫn là trong lòng còn có lấy một chút hy vọng xa vời, hy vọng xa vời lấy sư tỷ có phải là không có những lý do kia, chỉ là đơn thuần đối với mình chiếu cố đâu? Nhưng hiển nhiên không phải. Trên đời này không có vô duyên vô cớ đối với mình người tốt. Trong óc suy nghĩ ngàn vạn, Hứa Từ không hiểu cảm giác được một cỗ bực bội. Hắn ngẩng đầu, miễn cưỡng đối Lục Trần kéo ra ý cười phu tử trân trọng, nếu không có ta chuyện gì, ta trước nhập trong đó đi. Hứa Tử có chút ủ rũ nói, giống như là cái gì bại gia chi quyền đồng dạng, hoàn toàn để không nổi nửa điểm tinh khí thần. Lục Trần khẽ gật đầu, cũng không nói gì nhiều. Người thiếu niên lại lần nữa không người hướng Lục Trần hành lễ, bất luận Lục Trần phải chăng đang lợi dụng chính mình, tóm lại là cứu mình một cái mạng, đối với mình là thật sự ân cứu mạng. Hành lễ qua đi, hắn ngự kiếm nhập kia thủy kính bên trong, thân ảnh thoáng qua tiêu tán không thấy. Mênh mông băng nguyên bên trong khoảnh khắc lại chỉ còn lại Lục Trần một người. Lục Trần lấy ra khối kia màu đen lệnh bài, đem cùng bên hông kỳ lân ngọc so sánh, hai người chất liệu cho Lục Trần một loại tương tự cảm giác, không giống chính là kỳ lân ngọc hoàn toàn từ như vậy không biết tên chất liệu rèn đúc mà thành, mà lệnh bài này lại chỉ là dựa vào ngắn tức trước tạm từ ta vì ngươi đảm bảo a. Lục Trần nhìn qua thiếu niên kia thân ảnh tiêu tán chỗ nói rằng, tại võ đạo thiên nhãn chỗ nhìn trộm đến vận mệnh hạ, bởi vì lệnh bài này xuất hiện, đến mức thiếu niên lẻ loi một mình, thấy tận mắt lấy bên người người một cái tiếp một cái chết đi. mà vị kia cô độc thiếu niên cũng sẽ bảo hào thiên, rút đao ra kiếm, quân lâm thiên hạ. Chẳng qua là khi tay cầm đao kiếm thời điểm, mong muốn bảo hộ người, đã một người cũng không còn. Chương 415, Xích Long Hỏa Liên. Chương 415, Xích Long Hỏa Liên. Bất Chu Tinh, Bất Chu Sơn trong kính. Một mảnh xích hồng nhan sắc bên trong, thiếu niên Hứa Từ ngẩng đầu mà trông, chỉ thấy đỏ hồng tuyết sơn như thiên thần đoán đánh cự kiếm đồng dạng xuyên thẳng trời cao, ngọn núi mặt ngoài lưu động dung kim giống như con trạch, làm cho người không dám nhìn thẳng. 12 đạo xích ngọc sông băng rủ xuống tại núi tuyết vách núi ở giữa, sông băng nội bộ dũng động nham tương giống như xích hồng sắc đường vân. Mỗi khi có gió núi lướt qua thời điểm, kia sông băng ở giữa liền bốc hơi lên hà sương mù, giữa không trung bên trong ngưng tụ thành dương cánh muốn bay hỏa phượng hình dáng, bay lượn mà tới chân trời. Chân núi có một mảnh hồ, nhan sắc xích hồng, sôi trào đến cực điểm, tựa như cổ đế rèn đúc đế khí sử dụng lò luyện đồng dạng. Hứa Từ dọc theo huyết hồng sắc đường nhỏ đi thẳng tới chân núi chỗ, túi người nhìn về phía kia mặt hồ. Trên đường đi có vô số thi thể ngổn ngang lộn xộn chạy đến, thật giống như nơi đây lúc trước bắn ra qua một trận huyết chiến đồng dạng. Mặt hồ chỗ nổi lơ lửng lưu ly cảm nhận xích hồng sắc liên hỏa, chỉ là như vậy nhìn đến, liền khiến Hứa Từ cảm thấy giống như có một đoàn xích hồng trong lòng mình thiêu đốt đồng dạng, khiến chi sao động dị thường, tựa như thân ở luyện ngục bên trong. Hứa Từ đột nhiên lui lại mấy bước, kia cỗ tâm hỏa đốt cháy cảm giác chính là trong nháy mắt tiêu tán, sắc mặt khôi phục như thường. Biết được tới kia xích hồng sắc hỏa liên chỗ lợi hại, hắn lúc này đã không còn dám hướng về phía trước túi nhìn, mà là xa xa nhìn qua, lòng còn sợ hãi. Kia xích hồng sắc hỏa liên mỗi phiến cánh sen đều khảm lưu động kim văn, chỉ thấy bọn chúng ngưng tụ, sau đó hóa thành trùng tiên hỏa diễm mà lên, cao đến trăm trượng đáy hồ chỗ mơ hồ có thể thấy được chiếm cứ hình rồng bóng đen, long ảnh theo mạch nước ngầm chập chờn, chiếu sáng toàn bộ hồ vực không phải là xích long hỏa liên. Hứa Từ nhìn chằm chằm kia trong ao kim liên, tâm đột nhiên như thần nhân nổi trống đồng dạng táo động. Xích long thôn tiên sen phẩm giai cực cao, chính là đại đạo chân dược, thế gian không có gì ngoài trường sinh thuốc sau, vô năng tới cùng so sánh người. Này giống như thần vật, cho dù là cường giả chí tôn cũng là nguyện vì lấy sinh tử tranh chấp, rất khó không động tâm nghĩ nghe nói ăn đến xích long hỏa liên người, có thể trưởng xích long nuốt tiên viêm, nếu là sư tỷ có được, chắc hẳn có thể sớm ngày đột phá chí tôn cảnh giới. Hứa Từ con ngươi nhắm lại, phối hợp thì thầm. Xích long hỏa liên chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đối với tu hành hỏa chi đại đạo tu sĩ mà nói, nó trọng yếu tính không chút nào kém cỏi hơn một môn tuyệt thế thần thông. Dù sao xích long hỏa liên không phải vẹn vẹn là làm người nắm giữ trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 6 xích long nuốt thiên viêm đơn giản như vậy, mà là sẽ rèn luyện tạo nên người dùng chi nhục thân, làm cho đối năm vực tứ hải dị hỏa trưởng khống chi lực đến một mức độ mới, so với thần thể cũng không đủ. Mà sư tỷ Thẩm Thanh Hòa mặc dù không phải tu hành hỏa chi đại đạo, nhưng sở tu gió đạo tâm pháp cũng là cần nắm giữ một loại dị hỏa mới có thể. Gió trợ thế lửa, cho nên tu tập gió nói các tu sĩ cũng là sẽ vận dưỡng dị hỏa mang theo, mượn nhờ phong chi đại đạo khiến cho dị hỏa bắn ra, trở thành gió nói tu sĩ cường đại nhất sát chiêu một trong. Thẩm Thanh Hòa có dị hỏa, mà lại là bảng dị hỏa trên bảng nổi danh dị hỏa, chính là ưu hoàng về linh diễm, đứng hàng bảng dị hỏa thứ 17. Cái này dị hỏa là ngày xưa Sở Tuân tỉnh cầu trong tộc một vị trí tôn ra tay, vừa rồi khiến cho Thẩm Thanh Hòa bất quá thần du cảnh giới là liền có như thế dị hỏa, mà cũng bởi vậy đến lợi, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, thế như trẻ tre, đợi đến đế lộ mở rộng về sau, càng là như vào chỗ không người, tới chân quân cảnh giới đối với Hứa Từ mà nói, là Thẩm Thanh Hòa tìm cái này xích long hỏa liên cũng không phải là vì cùng Sở Tuân đi ganh đua so sánh cái gì, chỉ là bởi vì sư tỷ đối với mình tốt. Cho nên Hứa Tử cũng nghĩ đi báo đáp sư tỷ mà thôi, đương nhiên cũng nói không lên hoàn toàn là báo đáp rồi, hắn thừa nhận chính mình là có đối sư tỷ động tâm, nghĩ đến nếu là có thể đưa nàng cái này gốc có thể trợ đột phá chí tôn cảnh giới hỏa liên, có lẽ có thể làm cho nàng đối với mình có nhiều mấy phần hảo cảm. A mỗi khi nghĩ như vậy thời điểm, Hứa Tử lại tránh không khỏi mong muốn chửi mình một trận. Chính mình cũng không có thiếu chịu Sở Tuân chăm sóc, nhưng lòng dạ bên trong lại luôn nhớ thương người ta đạo lữ, là thật là cái dăm cho không phải đồ vật. Thật giống như tại giang hồ trong trốn võ lâm khắp nơi chịu kết bái đại ca chăm sóc tiểu đệ, đi theo đại ca có thịt ăn có rượu uống, cơm nước no nê sau, nhìn xem xinh đẹp đại tẩu lại là sinh không nên sinh suy nghĩ, là thật là nên ngàn đao bầm thây đồ chơi. Hứa Từ thừa nhận mình quả thật là nên chết, nhưng chỉ là ngẫm lại, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hắn tự mình nỉ non, giống như là đang thuyết phục chính mình đồng dạng. Nghĩ như vậy, Hứa Từ liền quỷ thần xui khiến lại hướng về kia bên hồ đi đến. Tới gần kia màu đỏ hỏa liên lúc, quen thuộc khô nóng cảm giác liền lại tại nơi ngực bốc cháy lên, hóa thành ngập trời liệt diễm, tựa như muốn đem ngũ tạng lục phủ của hắn toàn bộ đốt cháy đồng dạng. Hứa Từ cắn chặt hàm răng, cũng không lui lại. Hắn còn nhớ rõ nhiều năm trước cùng sư tỷ cùng nhau đối mặt đại yêu thời điểm, khi đó sư tỷ ngăn ở trước người của mình không có lui, chính mình bây giờ bất quá là bị hỏa phần đốt một phen, sao lại cần lui đâu? Theo càng phát ra tới gần kia xích hồng sắc hỏa liên, nóng bỏng cảm giác chính là càng trở nên dâng lên, đến mức Hứa Từ cảm thấy mình quả nhiên là đưa thân vào xích diễm bên trong đồng dạng. Sắc mặt của hắn xanh xám, toàn thân đã bởi vì sắp không chịu đựng nổi nữa kia cố uy áp mà run rẩy lên. Hứa Từ vươn tay, cánh tay run run rẩy rẩy nắm chặt gốc kia xích hồng sắc hồng liên. Ngón tay của hắn tại chạm đến xích long hỏa liên một sát na, hỏa liên phía trên kim sắc đường vân chính là ngưng tụ mà lên, hóa thành trùng thiên hỏa diễm bốc lên mà ra, đột nhiên đem Hứa Từ thôn phệ trong đó, thủ lấy một cỗ cực nhiệt hỏa diễm rừng nướng. Hứa Từ chính là chân quân cảnh giới, đã sớm tới vạn hỏa bất xâm tình trạng, chỉ là cái này cái gọi là vạn hỏa bất xâm, tại xích long thôn thiên trước mắt lại có vẻ vô cùng buồn cười. Hỏa diễm đốt cháy ăn mòn Hứa Từ nhục thân, Hứa Từ lại là gắt gao bắt lấy gốc kia xích hồng sắc hỏa liên gắt gao không chịu buông tay, giống như là sắp rơi vào vực sâu người cận kề cái chết không phóng sinh hy vọng đồng dạng. Hứa Từ biết được chính mình không cho được sư tỷ cái gì, mà bây giờ sư tỷ đại đạo thời cơ ngay tại trước mặt mình, hắn không muốn từ bỏ, cho dù vì thế muốn linh mạch cơ hồ đứt đoạn, nhục thân vỡ vụn không chịu nổi. Hắn tóm lại là chịu đựng xuống tới. Trọn vẹn mấy canh giờ sau, kia trùng thiên hỏa diễm rốt cục tiêu tán ra. ngay tại Hứa Tử dãy rủa lấy mong muốn đem gốc kia xích hồng sắc hỏa liên nhổ tận gốc thời điểm, dưới hồ đột nhiên có long ảnh cất động. Nước hồ một cái chớp mắt kích thích, to lớn thân rồng tự trong hồ mà ra, ở trên cao nhìn xuống Hứa Tử. Kia là một đầu toàn thân xích hồng nhan sắc long, thái cổ xích long. Hứa Tử đột nhiên khẽ giật mình, đột nhiên biết được vì sao nơi đây rõ ràng chết nhiều người như vậy, có thể xích hồng sắc hỏa liên lại là một đóa cũng không có thiếu ở đằng kia xích long phía dưới, cho dù là chân quân cũng là nhỏ bé như sâu kiến. Mà có như thế một đầu thái cổ sinh vật trấn thủ ở này, lại có ai có thể theo dưới mí mắt đi hái được kia xích long hỏa liên đâu? Chỗ đỉnh núi, có vị nam tử áo xanh hướng phía dưới mà trông, tại nhìn thấy kia toàn thân cháy đen, đã bị xích diễm đốt cháy có chút không thành hình người thiếu niên sau, hắn không khỏi là thở dài một tiếng. Có nhiều thứ, cũng không phải là cưỡng cầu liền có thể lĩnh hội. Thí dụ như tình một chữ này, không như mong muốn, sở cầu không như nguyện, mới là đại đa số người. Chương 416. Xích long. Chương 416. Xích long ở đằng kia xích hồng sắc cự long trước mặt, thiếu niên Hứa Từ nhỏ bé tựa như sâu kiến đồng dạng, bị che kín tại bóng ma bên trong. Hắn có thể theo trước mắt đầu này xích hồng sắc cự long trên thân cảm nhận được cùng vậy quá hư hàn long tương tự khí tức, kia là đến từ thái cổ uy áp. Lục phu tử có thể cực kỳ tùy tiện liền đem vậy quá hư hàn long áp chế, nhưng mình không có khả năng, thậm chí nói giữa phiến thiên địa này, cơ hồ không có người có thể làm được. Cho nên làm cái kia khổng lồ xích hồng sắc cự long theo trong đầm sâu nhảy lên lúc, Hứa Tử có khả năng nghĩ tới chỉ có chạy, chạy càng xa càng tốt. Có thể sự thực là tại như vậy thái cổ uy áp bên trong, trong cơ thể hắn linh khí thật giống như bị mạnh mẽ trấn áp đồng dạng, không chút nào đến thôi động. Hứa Tử ngẩng đầu, cùng kia xích hồng sắc cự long bốn mắt nhìn nhau. Hắn nguyên lai tưởng rằng sau một khắc kia xích hồng sắc cự long liền muốn mở ra huyết buồn đại khẩu đem chính mình thôn phệ, lại không nghĩ rằng nó động cũng không động, cứ như vậy nhìn xem Hứa Tử, thật giống như đang nhìn cái gì bạn cũ hảo hữu đồng dạng. Hứa Tử thấy kia xích hồng sắc cự long cũng không nhúc nhích, trước kia vốn muốn rút về tay không khỏi lại dò xét ra ngoài, nắm chặt gốc kia màu đỏ hồng liên tiền bối đại nhân có đại lượng, trong hồ này nhiều như vậy gốc, nghĩ đến là không ít cái này một gốc đúng không? Hứa Tử cương ép gạt ra ý cười nhìn về phía kia xích hồng sắc cự long, rất có một loại làm cho người không nhịn được nghĩ đánh cho hắn một trận xúc động. Chỉ là cái này thiếu thiếu biểu lộ cũng chưa dẫn tới kia xích hồng sắc cự long có cái gì ý động, chỉ là đảo tròn mắt, thật giống như đang suy tư điều gì đồng dạng tiền bối không lên tiếng, ta coi như tiền bối chấp nhận. Hứa Tử lại thăm dò tính hỏi một câu, kia xích hồng sắc cự long như cũng không nói thứ gì, thật giống như nó kinh ra mặt biển chỉ là vì ngóng về nơi xa xăm mà thôi. Mắt thấy kia xích hồng sắc cự long không có phản ứng chút nào, Hứa Tử lập tức cũng không còn khiếp đảm thứ gì, quyết định chắc chắn, liền đột nhiên đem kia xích hồng sắc hỏa liên nổ tận gốc. Xích diễm một nháy mắt tại Hứa Tử quanh mình dâng lên, đem thôn vệ, tựa như muốn đốt cháy hầu như không còn đồng dạng. Hứa Tử gọi ra túi bách bảo muốn đem chi bỏ vào trong túi, có thể xích hồng sắc hỏa liên tiếp cận túi bách bảo trong nháy mắt liền đem kia cái túi đốt cháy hầu như không còn, chỉ để lại một chỗ dư sám ta túi bách bảo a. Trên mặt thiếu niên một bộ sinh không thể luyến thần sắc, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình túi bách bảo hóa thành cho tàn. Chữ vật linh khí mặc dù không phải cỡ nào vật quý giá, nhưng cái này túi bách bảo chính là Hứa Tử nhập học thời điểm Thẩm Thanh Hòa tặng cho nên cứ việc phía sau đến có rất nhiều so đầy càng tốt chữ vật linh khí, nhưng tùy thân mang theo, thủy chung là cái này một cái túi bách bảo. Nhưng hôm nay cái này túi bách bảo hóa thành cho tàn, xích hồng sắc hỏa liên lại căn bản không chỗ có thể thả, không khỏi nếu như đến Hứa Tử sức đầu mẹ chán, vui sướng cảm giác quét qua không, thay vào đó là không gián đoạn thở dài âm thanh. Tâm tình của hắn vốn cũng không thật là khéo, bản chính mình vạn phần kính trọng Lục Phu Tử lợi dụng một trận, bây giờ vì lấy lửa này sen càng là mạnh mẽ thụ lấy dị hỏa đốt cháy nỗi khổ đã lâu, có thể sắp đến thời khắc mấu chốt, đúng là bởi vì không có chữ vật linh bảo mà lấy thất bại chấm dứt, là thật là buồn cười rất chẳng lẽ lại như vậy coi như thôi sao? Hứa Tử nhìn xem kia ven bờ hồ một gốc hỏa liên, không có cam lòng đế lộ hung hiểm, cho dù là Hứa Tử như vậy từ trước đến nay được chăng hay chớ tâm thái cũng không khỏi vì đó mà ưu tâm. Tại đế lộ phía trên, không nghi ngờ gì ai trước có thể đột phá tới chí tôn chi cảnh, ai liền có thể trước chiếm cứ tiên cơ. Mà bây giờ Thẩm Thanh Hòa đại đạo cơ duyên ngay tại trước mắt mình, Hứa Tử tự nhiên là không muốn đi từ bỏ, nếu ngươi mong muốn, liền cầm đi đi. Ngay tại thiếu niên Hứa Tử ủ rũ túi đầu không biết như thế nào cho phải lúc, đột nhiên có một đạo thanh thúy thiếu nữ thanh âm hiện hiện. Hứa Tử nhìn trái ngó phải, nhưng thủy chung không có phát giác được ra sao chỗ có như thế một thiếu nữ. Chương 417. Đồng loại. Chương 417. Đồng loại. Thiếu nữ kia thanh âm không biết từ chỗ nào mà đến, làm cho Hứa Tử không nghĩ ra vật này mang theo xích long nuốt tiên diễm, không phải nhục thân có khả năng nắm giữ. Ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây lúc, đột nhiên có một thanh âm tại vang lên bên tai. Hứa Tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cuối cùng quỷ thần xui khiến đem ánh mắt chuyển qua trước mắt xích hồng sắc cự long trên thân, bán tín bán nghi hỏi, không phải là ngươi chứ? Xích hồng sắc cự long gào thét một tiếng, chỉ thấy một mảnh trùng thiên ánh lửa vọt lên, làm cho Hứa Tử bản năng đưa tay che lấp, đợi đến hai tay vùng xuống lúc, đã là có một vị duyên dáng yêu tiểu thiếu nữ áo đỏ đứng ở trong hồ lá sen phía trên, ngẩng đầu nhìn qua Hứa Tử. Thiếu nữ mũi chân điểm nhẹ hà tâm, váy rủ xuống lúc kinh rất đầy ao mảnh vàng vụn nhan sắc, đem mặt nước lân quang xuyết tại váy đỏ phía trên. Nàng lông mày dường như núi sang ngập tuyết, môi sắc cực mỏng, liền tựa như bị sương sớm hòa tan hoa đào đồng dạng, chỉ có bên lỗ thai chiếu đến kia một hạt chu sa nốt rồi, đúng như trong đống tuyết tóe mở huyết châu, cùng nó môi sắc chiếu rọi, làm cho người mắt long lon. Lá sen bỗng nhiên nhẹ xoáy, nàng đưa tay hất ra bên tóc mai sợi tóc, đốt ngón tay khoác lên bên hông treo lấy trên vỏ kiếm. Vỏ trên thân khắc họa lấy cổ lao xích vân đường vân, phòng trong tựa như du động núi lửa vật sống giống như xích hồng nhan sắc, phản chiếu thiếu nữ trong con mắt nổi lên tinh hồng. Thiếu nữ rút kiếm ra khỏi vỏ, cực kỳ lưu loát đem bên hông không kiếm vỏ ném cho Hứa Tử. Hứa Tử tiếp nhận vỏ kiếm, quanh mình nóng bỏng cảm giác chính là một cái chớp mắt chậm lại, liền tựa như vỏ kiếm kia là cái gì hàn băng chi vật đồng dạng, vừa xuất thế liền chấn áp lại kia nóng bỏng dị hỏa vật này có thể dung nạp xuống cái này gốc hỏa liên, ngươi mang theo nó à? Thiếu nữ môi đỏ khẽ mở, con ngươi chỗ tinh hồng nhan sắc cởi xuống tới, ngược lại biến thành lưu ly màu xám, đẹp mắt có chút ngạc nhiên. Hứa Từ bán tín bán nghi nhẹ gật đầu, đem gốc kia hỏa liên để vào trong vỏ kiếm. Sau một khắc, quả thật như thiếu nữ kia lời nói, quanh mình hỏa diễm toàn bộ biến mất, thật giống như nóng bỏng thiên địa đã vỡ vụn đồng dạng, coi là thật hữu dụng. Hứa Từ có chút kích động hô một câu, sau đó mười phần cảm kích nhìn về phía kia hà bên trên thiếu nữ đa tạ cô. Tiền bối tương trợ. Hắn vốn định là hô một câu đa tạ cô nương tương trợ, nhưng lời muốn nói xuất khẩu lúc, nhưng vẫn là nên làm tiền bối. Cho dù trước mắt là một vị duyên dáng yêu kiều thiếu nữ áo đỏ, có thể Hứa Từ cũng sẽ không quên, nàng bản thể chính là một đầu thái cổ xích long, khẽ hấp khẩu khí chỉ sợ đều có thể đem chính mình tùy tiện chém giết. Thiếu nữ cũng không đáp lại thứ gì, chỉ là đem con ngươi rơi vào trên mặt thiếu niên, vẻ mặt không mang theo mảy may tình cảm, không vui không buồn. Không khí lâm vào trong trầm mặc, Hứa Từ xấu hổ gãi đầu một cái. Hắn vốn là muốn cùng thiếu nữ này hàn huyên vài câu cáo từ rời đi, nhưng thiếu nữ không nói lời nào lại là khiến Hứa Từ hơi lung túng một chút. Dù sao hắn cũng không luôn không khả năng cầm đồ của người ta liền lòng bàn chân bôi dầu mở ra chượt không biết van bối có gì chỗ giúp tiền bối, tuy nói không lên lên núi đao xuống biển lửa, nhưng tóm lại là sẽ dốc sức vì đó. Hứa Từ dừng một chút còn nói thêm. Trên đời không có cái gì vô tội ân huệ, Hứa Từ rất tán thành. Cho dù là Lục phu tử, không phải cũng là vì đoạt được kia cổ chi yêu đế đế giấu chìa khóa mới vừa xuất thủ cứu giúp sao? Cho nên Hứa Từ cho rằng thiếu nữ trước mắt vô duyên vô cớ đem vỏ kiếm tặng cho chính mình, tất nhiên cũng là có mục đích gì. Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, Hứa Từ cảm thấy mình đã tiếp trôi kiếm này vỏ, cũng hoàn toàn chính xác muốn đi làm người ta làm những gì mới tốt. Một mực không có cái gì phản ứng thiếu nữ cho tới giờ khắc này mới rất nhỏ lắc đầu. Hứa Từ thoáng sững sờ, luôn cảm thấy rất không có khả năng. Trên đời này tại sao có thể có người nào xuất thủ tương trợ là không cầu hồi báo đâu? Hứa Từ không tin. Có thể thiếu nữ dường như thật không cầu gì khác, không tiếp tục để ý Hứa Từ, thả người nhảy vào trong hồ nước. Màu vàng xanh nhạt xiềng xích chợt lóe lên, thẳng đến lúc này, Hứa Từ vừa rồi chú ý tới thiếu nữ mắt cá chân chỗ quấn quanh lấy thanh đồng xiềng xích, mang theo mênh mông thái cổ uy áp tiền bối. Hứa Từ đột nhiên cảm nhận được một cỗ không hiểu bi thương chi ý, nhìn như cường đại thái cổ hung vật nhưng thật ra là mắt cá chân chỗ buộc lên xiềng xích bị vây ở trong hồ thiếu nữ áo đỏ, là thật nếu như hắn không nghĩ tới đế lộ một kỷ nguyên vừa mở, nếu như vị tiền bối này thật sự là cái gì thái cổ sinh linh lời nói, kia đến bị vây ở trong hồ này bao nhiêu năm đâu. Hoa nở hoa tàn, tuế tuế niên niên, có thể thiếu nữ thủy chung là một người, chỉ có đế lộ mở ra thời điểm mới có thể nhìn thấy bóng người. Có thể đại đa số người chỉ sợ đều sẽ bị cái kia khổng lồ thân rồng dọa đến hoảng hốt chạy bừa a, như thế tháng năm dài đằng đẵng đều bị vây ở trong hồ, thật là có nhiều cô độc. Hứa Từ trong lòng bởi vì đạt được gốc kia hồng liên mà lên thích thú trong nháy mắt tiêu tán, ngược lại cô độc cảm giác một cái chớp mắt bảy kín toàn thân, nửa điểm khó mà tiêu tán. Đương nhiên, hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như gặp được đồng loại. Chương 418, cô tịch. Chương 418, cô tịch. Tiền bối, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Hứa Từ ngu ngơ tại nguyên chỗ một lúc lâu sau, đối với kia đã bình tĩnh ao nước nói rằng, trong ao không có chút rung động nào, chỉ có dưới đáy long ảnh còn tại du đãng. Xiên xích kéo lấy thanh âm kết rung động, truyền vào Hứa Từ trong tai, làm hắn chỉ cảm thấy vạn phần chói tai. Cô tịch cảm giác như bóng với hình đồng dạng bám vào tại trên người thiếu niên, làm hắn thật lâu khó mà bình phục lại. Hắn nhớ tới mình bị Thẩm Thanh Hòa đưa vào tu tiên giới trước, cũng là như vậy cô độc lại quật cường còn sống. Hứa Từ tuổi nhỏ mất mẹ, bị phụ thân một người nuôi lớn. Mà phụ thân xem như tư thục bên trong tiên sinh dạy học, hủ nho khí cũng quá nặng chút, không chút nào hiểu một vị còn nhỏ mất mẹ hài tử nội tâm có nhiều giống như yếu ớt, đến mức tại Hứa Từ trước 14 giữa năm, đều chỉ có thể một người đi tới đi lui đầu kia bàn đá xanh đường nhỏ, thậm chí muốn lo lắng tại trên đường về nhà bị đồng môn cười nhạo. Kỳ thật tại ưa thích Thẩm Thanh Hòa trước, Hứa Từ cũng có yêu mến thiếu nữ. Kia là dịu dàng như giang nam nước chảy thiếu nữ, nàng luôn luôn cực kỳ an tĩnh ngồi tư thục nhất nơi hẻo lánh, yên lặng nghe kia khô khan tiên sinh dạy học nói chi, hổ, giả, giã. Về phần tại sao thích thiếu nữ kia, Hứa Từ có chút nhớ không được, có lẽ là bởi vì nàng là một cái duy nhất sẽ đối với chính mình làm mỉm cười đồng môn, lại có lẽ là bởi vì trong mắt của nàng khi nhấc lên, phong ánh giống như là trong đầm nước đá xanh đồng dạng. Tóm lại Hứa Từ vững tin, tại rất nhiều năm trước, chính mình đích đích xác xác thích thiếu nữ kia rất nhiều năm. Hắn đã từng tưởng tượng lấy có một ngày chính mình kim bảng để danh, hồi hương phong quang cưới vị kia trong lòng nữ tử, nhưng tại hắn đắm chìm ở huyễn tưởng lúc, kỳ thật cô gái kia đã cùng Thành Đông Vương gia thiếu công tử mang định chung thân. Thành Đông Vương gia là trong thành vọng tộc, nghe nói trong kinh thành cũng rất có nhân mạch, tại cái này địa phương nhỏ bên trong, càng coi là chúa tể một phương, thuộc về nói là một không hai tồn tại. Thiếu nữ cùng vị kia Thành Đông Vương gia thiếu công tử mang định chung thân kỳ thật cũng không khiến Hứa Từ cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao cũng không thể nói chỉ cho mình thích người ta liền đoạn không thể ưa thích người khác, trên đời là vạn vạn không có như vậy đạo lý. Hứa Từ không hiểu chính là kia thiếu công tử phong lưu chi danh đã sớm truyền đầy toàn thành, nghe nói tuổi chưa qua 14 lúc liền từng tại trong thanh lâu ngủ lại, càng cùng nhiều vị phụ nữ có chồng có không minh bạch quan hệ, thậm chí là từng náo đến qua tư thuộc bên trong. Nhưng chính là như thế một người, lại cùng mình ưa thích thiếu nữ mang định rồi trung thân. Kỳ thật dù là đến nơi đây, đây hết thảy đều chỉ là Hứa Từ đơn phương đăm chiêu suy nghĩ mà thôi, nhưng này vị thiếu công tử không biết từ chỗ nào biết được Hứa Từ ưa thích thiếu nữ nghe đồn, một lòng mong muốn trêu cợt Hứa Từ. Hắn nhường thiếu nữ tại sau khi tan học lưu cho Hứa Từ một tờ giấy, khóc ước ban đêm tại ngoài thành đỉnh núi gặp mặt. Hứa Từ tiếp nhận tờ giấy, thấy thiếu nữ kia sở sở động lòng người làm cho người thương tiếc bộ dáng, tự nhiên là lập tức trả lời xuống tới, hoàn toàn quên kia phía sau núi chỗ có yêu thú ẩn hiện. Hắn nửa đêm thừa dịp phụ thân ngủ trộm đạo ra khỏi thành, sau đó ở đằng kia trên đỉnh núi đợi trái đợi phải, nhưng thủy chung không thấy thiếu nữ thân ảnh. Cuối cùng chờ đến, chỉ có yêu thú gầm thét. Tại Hứa Từ liền sẽ lúc tuyệt vọng, là Thẩm Thanh Hòa từ trên trời giáng xuống, một đao chém giết yêu thú kia. Dưới ánh trăng, thiếu nữ vượt đao mà đứng, ghim lên đuôi ngựa theo gió mà đãng, một sát na kia, cho đến ngày nay, Hứa Từ cũng mảy may quên không được. Về sau Thẩm Thanh Hòa ngự kiếm mang Hứa Từ rời đi, dẫn tới toàn thành vây xem, càng có phàm tục bách tính trực tiếp quỳ mọp xuống đất, hô to thần nữ. Kia là Hứa Từ lần thứ nhất cảm thấy, sống trên cõi đời này cũng rất tốt. Mà những cái kia cảm giác cô độc, cũng theo Hứa Từ đi hướng Quá Huyền ảo thư viện mà chậm chạp tiêu tán, thẳng đến thấy trước mắt bị tỏa liên trói buộc cự long, mới là lại phục hồi nhớ tới những năm tháng ấy. Thời gian như thế rất là khó chịu, Hứa Từ so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng. Mà trong hồ xích long cô tịch sống trên vạn năm, kia như thế nào gian nan một khoảng thời gian đâu. Hứa Từ có chút không dám muốn ánh mắt của hắn dần dần vượt qua mặt nước, thẳng vào đáy nước đáy hồ chỗ, đầu kia thân thể khổng lồ cự long co do thân thể tại nơi hẻo lánh, thật giống như ngàn vạn năm đều là như vậy tới đồng dạng. Hứa Từ cắn răng, rút ra bên hông bội kiếm. Hai tay của hắn cầm kiếm, nhảy lên thật cao, lấy châm lửa cháy thiên chi thế chém xuống, lưỡi kiếm chém vào kia tráng kiện xiềng xích trên thân, một cái chớp mắt chính là băng nát ấy, cho dù kia là một thanh thiên giai thượng phẩm linh bảo. Có lẽ là bởi vì Hứa Từ mạo phạm, kia trong hồ màu đỏ hỏa luyện lại bắn ra lên thôn thiên hỏa diễm, đem Hứa Từ hoàn toàn thôn vệ trong đó. Hứa Từ không quan tâm, mạnh mẽ huy quyền hướng kia trên xiềng xích nện, con người bên trong giống như có xích diễm bốc cháy lên đồng dạng. Một quyền lại một quyền, thân thể của hắn đã bị đốt cháy giống như than đen đồng dạng, nhưng thiếu niên lại như cũng không muốn dừng lại kia vùng vẫy nắm đấm. Hắn từ trước đến nay không phải cỡ nào dũng cảm cỡ nào không sợ vô tư người, nhưng Hứa Từ vẫn là không muốn nhìn thấy có người như vậy cố kỵ còn sống vạn vạn năm. Vậy sẽ rất thống khổ. Dưới hồ, kia xích long ngẩng đầu lên, có chút không hiểu nhìn qua kia tại bên bờ ra sức huy quyền đánh tới hướng xiềng xích thiếu niên. Nó có chút không hiểu, vì cái gì rõ ràng thân thể của hắn đã muốn không chịu được nổi, có thể nắm đấm kia lại vẫn là dừng không được cơ không nên chết. Xích long con ngươi lấp lóe, thanh thúy thiếu nữ thanh âm vang lên tại Hứa Từ bên hai. Hứa Từ con ngươi bên trong kim quang lấp lóe, tựa như biến thành người khác đồng dạng, một quyền nện xuống, khí thế sự mênh mông, giống như muốn làm thiên hạ vũ phù dập đầu. Xiềng xích băng liệt, tiếng long ngâm vang vọng đất trời, màu đỏ cự long sông thẳng lên trời cao, tiềm long cách tuyên, nhất phi trùng thiên. Thiếu niên toàn thân đốt thành than đen ngã vào trong vũng máu, nhìn qua đỉnh đầu che khuất bầu trời màu đỏ cự long, khóe miệng có chút dẫn ra ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, đột nhiên chỉ thấy được một thiếu nữ đem chính mình ôm vào trong ngực, mặc dù cũng không nói lời nào, nhưng nuốt ve dị thường gấp, giống như sợ mình đưa nàng vứt xuống đồng dạng. Hứa Từ chật vật giơ tay lên, mong muốn vỗ nhẹ thiếu nữ phần lưng. Nhưng ý thức một cái chớp mắt tan rã, ngã vào trong vũng máu. Màu đỏ ngọn núi bên trên, một vị màu đen y phục nam tử túi người hạ nhìn, bên cạnh hắn, một vị cường giả chí tôn đã đầu thân tách rời, ngay cả thần hồn cũng bị xích diễm đốt cháy, không dư thừa một tơ một hào. Trong mắt của hắn bên trong lóe ra sương mù xám nhăn sắc, làm cho người không dám nhìn thẳng. Thú vị Sầm Khê nhìn xem cái kia ngã tại vũng máu bên trong thiếu niên, tự mình nở nụ cười từ xưa đến nay thứ nhất đế, sợ cầu ngược lại thật sự là không nhỏ. Bất quá a, ngươi vách quan tài, cô sẽ đắp kín. Sầm Khê cười ha ha, tiếng cười cùng chim bay tiếng kêu to xen lẫn, ở chân trời lượn vòng phiêu đãng. Chân núi, Lục Trần như có điều suy nghĩ ngẩng đầu mà trông, nhưng lại không thấy tới đỉnh núi kia chỗ có bất kỳ thân ảnh. Hắn thu hồi ánh mắt, con ngươi nhắm lại, tiếp lấy hướng phía trước đường đi tới. Cổ chi đế giả nhóm tính toán, cũng chung quy tại thời khắc này khai hỏa. Lục Trần không phải rất muốn nhúng tay, nhưng khi gió xoáy lên lúc, cho dù là hắn, cũng không thể không đếm xỉa đến.